Chương 142, ngũ bộ tuyệt sát, cười nhạo. Tiêu thảm, một cái nông gia đệ tử bị Hải đại phú một trường cho bổ trúng, cả người nháy mắt liền ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng tiêu thảm, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, hắn cảm giác được xương cốt toàn thân truyền đến kinh khủng đau nhói cảm giác. Còn lại sát thủ động tác cũng phi thường gọn gàng, mỗi lần xuất thủ tất yếu người gục xuống, tuyệt không dây dưa dài dòng, độc sát, còn có không ít người đều đã vận dụng độc. Mà Tào Chính Tuần thì trực tiếp đối mặt Điền Quang, hai người đánh đến hữu sinh hữu tử, tu luyện tiên cương đồng tử công, kim cương hộ thể phòng ngự phi thường kinh người, cho dù vô song quỷ cũng không có biến thái như vậy. Và anh, nhìn xem bị tránh khỏi Điền Quang, Tào Chính Tuần cười lạnh, dám ám toán công tử, tạp gia có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đáng chết, ngoại trừ Triệu Cao bên ngoài, Tần Quốc lại còn có lợi hại như vậy thái giám. Điền Quang trên mặt ngưng trọng nhìn xem Tào Chính Tuần, thái giám này thực tế quá mạnh, công kích lăng lệ vô cùng, đặc biệt là cái kia phòng ngự, nhất định chính là đao thương bất nhập. Mà Phó Hồng Tuyết thì đánh với Kinh Kha, Bạch Phượng đối mặt Đạo Trích, Mạc Nha đối mặt Cao Tiệm Ly, tràn diện vô cùng rõ ràng, Lý Tâm Hoan thì càng khủng bố hơn, một đao một cái tiểu bằng hữu, phi đao xuất thủ, liền không có thất bại, mỗi lần đều có người gục xuống. Anh bố một quyền bước lui một sát thủ, ánh mắt liếc nhìn lấy bốn phía, nhìn xem không ngừng ngã xuống Minh Hữu, sắc mặt biến ngưng trọng lên, rơi vào hạ phòng, trọng yếu nhất là Doanh Trần cùng Trúc Ngọc Nghiên còn không có xuất thủ. Đối phương cao thủ thực tế nhiều lắm, liên quân căn bản cũng không phải là đối thủ, đặc biệt là những sát thủ kia, thủ đoạn căn bản là không hắn không cần. Đặc biệt là Vô Danh, phi thường khủng bố, trực tiếp đánh với Lục Chỉ Hắc Hiệp, còn có Thái Tử Đan hai người, cho dù hai người liên thủ, thế mà đều rơi vào hạ phong. Không có cơ hội, tại Mạc Nha đám người xuất hiện thời điểm, anh bố liền biết rõ đã trải qua mất đi giá trị. Rút lui. Nhìn xem không ngừng ngã xuống liên quân, anh bố phát ra hét lớn một tiếng, song chân vừa đạp, cả người hướng thẳng đến nơi xa lao đi, lại nhiều lưu một hồi, đoán chừng đợi chút nữa muốn rời đi cũng khó khăn. Sở Quốc người cũng không có bao nhiêu lưu, vốn coi là liên thủ giết chết Doanh Trần, không nghĩ đến đối phương còn có biệt thủ, không có hy vọng, như vậy chỉ có thể rút lui. Về phần cái gọi là liên quân, bọn hắn căn bản là quản không lên. Anh bố đám người đột nhiên rút lui, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được khiếp sợ, còn có phẫn nộ, đặc biệt là Lục Chỉ Hắc Hiệp, bởi vì đề nghị vây giết Doanh Trần, liền là anh bố, hiện tại thế mà trực tiếp chạy trốn, không muốn truy, vây giết thừa hạ nhân. Nhìn xem anh bố đám người thoát đi, bọn sát thủ vừa định đi đuổi bắt, liền nghe được Doanh Trần thanh âm truyền tới. A! Trên sân đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm. Một cái yên quốc người sắc mặt đen kịt, toàn thân đều đang run rẩy. Nhìn xem giữa sân tất cả, còn có đã trải qua thoát đi anh bố đám người, Doanh Trần không khỏi cười một tiếng, anh bố gia hỏa này thật đúng là nhạy bén, trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Đáng chết anh bố, đáng chết Sở Quốc. Điền Quang thở gấp thu khí, tràn đầy mặt mũi vẻ phẫn nộ. Vô sỉ, đề nghị vây giết Doanh Trần người thế mà trực tiếp lựa chọn trốn, không có cái gì so với cái này càng thêm vô sỉ, nếu như hôm nay trốn qua kiếp này, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái kia vô sỉ gia hỏa. Đặc biệt là nhìn thấy không ngừng ngã xuống nông gia đệ tử, Điền Quang càng thêm cảm giác được phẫn nộ. Những cái này đều là nông gia tinh anh đệ tử, hiện tại liền bởi vì anh bố cái kia ra hỏa, thế mà trực tiếp đưa tang ở nơi này bên trong. Lúc đầu, thiên nhân cuộc chiến kết thúc về sau, bọn họ là trực tiếp ly khai, nhưng là anh bố cái kia ra hỏa tìm tới cửa, nói muốn vây giết Doanh Trần. Nghe được đề nghị này, Điền Quang vừa mới bắt đầu là cự tuyệt, nhưng khi nghe được Mặc gia, còn lại bốn quốc người đều biết gia nhập, cuối cùng do dự chốc lát, sau đó trực tiếp gật đầu đáp ứng. Hết thảy đều rất tốt, mai phục thành công, nhưng không nghĩ đến, Doanh Trần lại còn có hậu thủ, hơn nữa anh bố cái này vô sỉ ra hỏa lại còn chạy trốn. Sở Quốc người thoát đi, như vậy liên quân áp lực liền tăng nhiều, chết đi người càng nhiều hơn. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, liền bồi dưỡng được dạng này sát thủ, Phó Hồng Tuyết cái kia ra hỏa thật đúng là không được lười. Doanh Trần cười nhìn xem giữa sân sát thủ. Trên sân thú vị nhất liền là Bạch Phượng, Đạo Trích hai người, thế mà đang so thử khinh công, toàn bộ hành trình đều không có xuất thủ, thân ảnh không ngừng tại giữa sân chớp động. Hai người khinh công đều phi thường lợi hại, cho dù Doanh Trần cũng chỉ có thể nhìn thấy hai đạo lấp lóe tàn ảnh. Ngũ bộ tuyệt sát. Ngay lúc này, giữa sân đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, Kinh Kha nắm chặt trường kiếm hướng thẳng đến Phó Hồng Tuyết vọt tới. Ngũ bộ tuyệt sát, danh xưng năm bước bên trong, trăm người không lo. Kinh Kha tuyệt sát kiếm, thiên hạ không người có thể chạy trốn. Một chân trên mặt đất một chút, Kinh Kha trên người bộc phát ra cường đại sát ý, trường kiếm lấy quỷ dị góc độ hướng thẳng đến Phó Hồng Tuyết cổ lao đi. Phó Hồng Tuyết híp đôi mắt một cái, nhìn xem vẽ tới trường kiếm, sắc mặt biến ngưng trọng lên, trong tay ma đao cũng trực tiếp một chút ra, nhất đao phong hầu. Bèn, bèn. Đao kiếm tương đối, hai người thân thể đều là chấn động, Kinh Kha trong tay trường kiếm chấn động, đơn chân vừa bước, sau đó lại độ bành bắn tới, hai bước. Ngũ bộ tuyệt sát, nhất định chính là cười nhạo. Nhìn xem lần thứ hai bạo bắn tới Kinh Kha, Phó Hồng Tuyết cười lạnh một tiếng, trong tay ma đao lần thứ hai bổ ngang mà ra, sát khí dậy sóng, một cô đáng sợ sát khí trực tiếp quần quần mà ra. Mi tâm, mũi lao hướng thẳng đến mi tâm phương hướng điểm tới, Kinh Kha hai mắt co rụt lại, nhưng lại không có tránh né, trường kiếm đột nhiên nhất chuyển, bước chân tại bước ra. Tuyệt sát kiếm, tuyệt sát đao, thật đúng là thú vị. Nơi xa Doanh Trần cười nhìn xem đối bính hai người, Phó Hồng Tuyết càng ngày càng kinh diễm, chỉ bằng hiện tại Kinh Kha căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Qua loa, chưa nói tới tuyệt sát kiếm. Trúc Ngọc Nghiên đạm mạc nhìn xem hai người, còn khinh thường nhìn xem Kinh Kha, kiếm thuật vẫn được, nhưng lại chưa nói tới tuyệt sát kiếm. Nhìn xem Trúc Ngọc Nghiên cái kia khinh thường ánh mắt, Doanh Trần bất đắc dĩ dao động lắc lắc đầu, bất quá bây giờ Kinh Kha sát thực quá yếu, ngũ bộ tuyệt sát thật đúng là cười nhạo. Chương 143, Kinh Nghê đăng tràng. Chém liết, tiêu thảm, tiếng oanh minh không ngừng vang lên, mặt đất đều bị máu tươi cho nhuộm đỏ, nam nước, nông gia đệ tử không ngừng ngã xuống, bao quát Lục Chỉ Hắc hiệp trên người lúc này cũng có không ít kiếm thương, đặc biệt là cánh tay một chỗ vết thương, đã trải qua có thể rõ ràng nhìn thấy xương cốt. Mà Thái tử đan cũng là vết thương chồng chất, hai người liên thủ đều không phải là vô danh đối thủ, kiếm thuật kia thực tế quá kinh khủng. Vũ Trọng Thiên đánh với Lục Trọng Thiên đỉnh phong, bên cạnh còn có một cái Thái tử đan, lại còn chiếm thượng phong, có thể nghĩ vô danh vẫn là mạnh bao nhiêu. Mà chỗ tối, cũng có mấy người đang nhìn chăm chú tất cả những thứ này, những người này bất ngờ chính là Nho gia nhị đương gia Nhan Lộ đám người. Anh bố cũng từng mời Nho gia tham dự vây giết doanh trần, bất quá lại trực tiếp bị Nhan Lộ cự tuyệt. Nho gia vốn là không nhúng tay vào thất quốc sự tình, hơn nữa doanh trần cũng không có đắc tội Nho gia, ngược lại cùng Tuần Tử còn có không ít liên hệ. Không nghĩ đến cái này Tần Quốc Tam công tử lại còn có bậc này chuẩn bị ở sau, còn tốt chúng ta không ở trong đó, bằng không thì hạ chẳng đoán chừng cũng giống như vậy. Tử Thông nhìn xem giữa sân chém giết, không khỏi phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Nhan Lộ mặt không biểu tình, đạm nhiên nhìn xem giữa sân 14 tất cả, tại Mặc Nha đám người xuất hiện thời điểm, hắn liền biết rõ Lục Chỉ Hắc hiệp đám người kết cục đã định, đối với Sở Quốc người hành vi cũng cảm giác được vô sỉ. A. Nhan Lộ lông mày đột nhiên nhíu một cái, kinh nghi nhìn phía xa bóng người kia, lại còn có người giấu ở phụ cận, là Thiên Tông người, vẫn là. Bù bù. Đúng lúc này, Nhan Lộ đột nhiên phát hiện chỗ tối bóng người kia đột nhiên động, hướng thẳng đến giữa sân lao đi, mục tiêu bất ngờ chính là Điền Quang, Tào Chính Tuần hai người phương hướng. Không phải Thiên Tông người. Nhan Lộ nhìn xem hướng về giữa sân lao đi bóng người, hai mắt không khỏi co rụt lại. Vừa rồi còn tưởng rằng Thiên Tông người, dù sao nơi này còn là chân núi, phát sinh dạng này chém giết, Thiên Tông người khẳng định biết rõ, nhưng là người này lại đột nhiên nhúng tay. Đang cùng Điền Quang quanh sát Tào Chính Tuần, thân thể đột nhiên cứng đờ, hắn cảm giác được một cỗ đáng sợ sát cơ phong tỏa lại hắn, kinh khủng, đột nhiên người xuất thủ thực lực phi thường của bố. Cỗ này sát khí nhường hắn cảm giác được sợ hãi. Kim cương hộ thể, thiên cương nguyên khí. Kim quang tử thân thể tản ra, Tào Chính Tuần bàn tay hướng thẳng đến sau lưng đánh tới, hắn đã trải qua có thể cảm thụ đến người kinh khủng, cũng không dám chủ quan, trực tiếp dùng tới sát chiêu. Oanh! Một cái mang theo mặt nạ người áo đen đột nhiên xuất hiện ở Tào Chính Tuần sau lưng, trong tay trường kiếm trực tiếp đâm ra ngoài. Tại điện quang khiếp sợ ánh mắt bên trong, đao thương bất nhập Tào Chính Tuần, cả người giống như đạn pháo một dạng, trực tiếp bị chém bay ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm máu tươi sau đó, trực tiếp nện ở doanh trần trước người. Làm sao có thể? Tào Chính Tuần chậm rãi đứng lên, lau đi khỏe miệng máu tươi, không thể tưởng tượng nổi nhìn phía xa cái kia người thần bí. Tuy tiện tránh né hắn thiên cương nguyên khí, mà lại còn trực tiếp phá vỡ hắn kim quang hộ thể, người này rất khủng bố. Nhìn một chút Tào Chính Tuần, Doanh Trần nhướng mày, chăm chú nhìn rơi xuống đất 10 người thần bí, ánh mắt rơi ở trong tay nàng trưởng kiếm bên trong. Kinh nghê. Không sai, liền là kinh nghê kiếm, là bóng, như vậy cái này đột nhiên toát ra người liền là Điền Quang, bất quá nàng làm sao sẽ xuất hiện, mà lại còn xuất thủ cứu Điền Quang. Cho dù hai người là cha con quan hệ, nhưng là Doanh Trần có thể không cho rằng kinh nghê là vì Điền Quang. Gia hỏa này đây là Triệu Cao để cho nàng tiệm phục tại nông gia nằm vùng mà thôi. Là bóng. Kinh Nghê Điền Quang cũng nhận ra cái này người thần bí trong tay trường kiếm, đồng tử không khỏi co rụt lại, lại là La Vong Thiên cấp nhất đẳng sát thủ. Còn không mau đi. Kinh Nghê chăm chú nhìn Doanh Trần, sau đó hướng về phía một bên Điền Quang phát ra quát lạnh một tiếng. Mặc dù không biết Kinh Nghê đột nhiên ra tay với Tào Chính Tuần, còn có trợ giúp mình là mục đích gì, nhưng là Điền Quang cũng không do dự, nhìn xem đã trải qua không sai biệt lắm chết mất nông gia đệ tử, cũng không do dự, song chân vừa đạp, bản thân hướng về nơi xa bỏ chạy. Không cần, ngươi còn không phải nàng đối thủ. Nhìn xem Điền Quang muốn chạy trốn, Tào Chính Tuần mới vừa mới chuẩn bị động, Doanh Trần tay liền theo tại hắn bả vai phía trên. Đạp đạp. Doanh Trần đi từng bước một ra, chậm rãi hướng về Kinh Nghê đi đến, mang trên mặt ý cười. Nhìn xem đi từng bước một đến Doanh Trần, còn có cùng ở sau lưng Trúc Ngọc Nghiên, Tào Chính Tuần hai người, Kinh Nghê thân thể dừng lại, đã trải qua làm xong rút lui chuẩn bị. Hai người cách xa nhau mấy mét, Doanh Trần bước chân dừng lại, sau đó mở miệng cười, "La Vọng, đây là Triệu Cao mệnh lệnh. Nếu như là mà nói, như vậy chờ lại Hằng Dương." Cô liền sẽ muốn Triệu Cao cái kia mặt chó, lặp lại nhiều lần trở ngại cô, được một tấc lại muốn tiến một thước. Nghe được Doanh Trần mà nói, Kinh Nghê thở sâu một ngụm khí, nàng thế nhưng là biết rõ cái này Tam công tử có bao nhiêu khó khăn quấn, sau đó trầm giọng đạo, cái này cùng Triệu Cao đại nhân không có quan hệ, chỉ là Điền Quang đối ta có ân. Có ân, dưỡng dục tri ân. Doanh Trần khỏe miệng hơi bật lên, sau đó nghiền ngẫm nhìn xem Kinh Nghê. Vừa mới nói xong, Kinh Nghê thân thể liền là run lên, mặt nạ phía dưới hai con ngươi lóe qua một vòng chấn kinh chi sắc, nhìn xem Doanh Trần cái kia nghiền ngẫm biểu lộ, trong lòng không khỏi run lên, mới vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền nghe được. Ta là nên làm gọi ngươi Kinh Nghê, vẫn là Điền Quang đây. Lần này, Kinh Nghê thật bị kinh trụ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Doanh Trần, gia hỏa này làm sao biết rõ bản thân thân phận, phải biết, ngoại trừ Triệu Cao bên ngoài, căn bản là không có người biết rõ nàng chân thực thân phận, cho dù La Vong người cũng không ngoại lệ. Ai có thể nghĩ tới, nông gia đại tiểu thư lại là La Vong sát thủ, hơn nữa còn là Kinh Nghê, đoán chừng không ai có thể nghĩ đến a. Doanh Trần cười nhìn xem cái kia mặt nạ màu đen, mặc dù nhìn không thấy biểu lộ, nhưng lại có thể biết rõ lúc này Kinh Nghê khiếp sợ chỗ. Kinh Nghê liếc mắt nhìn chằm chằm Doanh Trần, ánh mắt của nàng không dám lưu thêm, hơn nữa chuyện này muốn bẩm báo cho Triệu Cao đại nhân, bản thân thân phận thế mà bị biết. Chương 144, kiên quyết tự bạo. Tất nhiên sinh ra thủy ý, Kinh Nghê cũng không dám lưu thêm, hơn nữa thiên nhân chiến bên trong, nàng có thể là nhìn đến Trúc Ngọc Nghiên xuất thủ, tự nhiên biết rõ nàng thủ đoạn quỷ dị. Bù bù. Trúc Ngọc Nghiên, Tào Chính Tuần hai người liếc nhau một cái, thân ảnh đều là lóe lên, trực tiếp ngăn cản Kinh Nghê đường lui. Đặc biệt là cái sau, lúc này vẻ mặt tâm trầm, mặc dù biết rõ người này rất mạnh, nhưng là tất nhiên nhường hắn ở trước mặt công tử mất mặt, điểm này rất không thể tha thứ. ngươi có thể lựa chọn trốn, nhưng là chờ ta về Hàm Dương sau đó, ngươi nên rõ ràng hậu quả. Ta theo phụ vương đưa ra muốn ngươi nói, chắc chắn Triệu Cao cũng không dám cự tuyệt. Doanh Trần nhàn nhạt nhìn xem Kinh Nghê. Vừa mới nói xong, Kinh Nghê thân thể liền là cứng đờ. Xác thực, nếu như Doanh Trần cùng Doanh Chính nhắc lên mà nói, về sau người đối Doanh Trần khí trọng, xác thực sẽ cùng Triệu Cao đại nhân sách. Đến thời điểm Tam công tử, ngươi vẫn là chuẩn bị như thế nào? Đeo mặt nạ, nhìn không thấy sắc mặt, nhưng là Kinh Nghê thanh âm lại thay đổi, chăm chú nhìn Doanh Trần. Hiện tại nàng đều không biết, cái này Tam công tử rốt cuộc là làm sao biết rõ nàng chân thực thân phận. Đập Doanh Trần một chân một chút, thân thể hóa thành bỉ mị, nháy mắt liền xuất hiện ở Kinh Nghê trước người, dán vào nàng lỗ tai, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Chốc lát, Doanh Trần lui ra phía sau mấy bước, cười nhìn xem Kinh Nghê, bản thân nói ra điều kiện, hắn không tin nữ nhân này sẽ tự tuyệt, đối với những người khác rất khó, nhưng là đối với nàng lại rất đơn giản. Có thể. Kinh Nghê thở sâu một ngụm khí, nhìn thoáng qua Doanh Trần, sau đó gật gật đầu, cái này đối với những người khác xác thực rất khó, nhưng là đối với nàng xác thực rất đơn giản. Doanh Trần gật gật đầu, lướt qua Kinh Nghê đôi chân dài, sau đó dao động lắc lắc đầu, cái này thế giới thật đúng là quái dị, lại còn có ô lưới hắc tử, giày cao gót tồn tại. Ngọc Nghiên, Tào Chính Tuần, các ngươi cũng ra tay đi, nhanh một chút giải quyết những cái này ra hỏa. Ách, không có lại đi để ý tới Kinh Nghê, Doanh Trần ánh mắt liếc nhìn lấy giữa sân thế cục, sau đó lạnh giọng nhau nhau đạo. Là, công tử. Trúc Ngọc Nghiên, Tào Chính Tuần hai người liếc nhau một cái, sau đó đều cùng nhau gật đầu, nháy mắt liền hướng về giữa sân giết tới. Nhìn xem Trúc Ngọc Nghiên bóng lưng hai người, còn có giữa sân cái kia chém giết, Kinh Nghê nhếch miệng lên vẻ khinh thường ý, một đám người ô hợp, liền dựa vào những người này nghĩ muốn đối phó Doanh Trần, căn bản liền không có khả năng. Nam nhân này thực tế quá mức nguy hiểm, khó trách Triệu Cao đại nhân đều muốn kiêng kỵ ba phần. Nhìn một chút Doanh Trần, Kinh Nghê một chân một chút, sau đó trực tiếp hóa thành bóng đen ly khai. Nàng đã trải qua không còn dám cái này lưu thêm, sợ Doanh Trần đám người lại đưa ra điều kiện gì, cũng quyết định về sau tận lực cách xa nam nhân này. Vâng. Tồn tại Trúc Ngọc Nghiên, Tào Chính Thuần hai người gia nhập, thế cục cơ bản cũng là nghiêng về một bên, hung ác nhanh liên quân thương vong, căn bản cũng không có người là hai người này một kích chi địch. Mà lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh, chỉ thấy thái tử đàn cả người trực tiếp bị oanh bay ra ngoài, Lục Chỉ Hắc Hiệp, Vô Danh hai người song kiếm đều chống đỡ cùng một chỗ. Trốn, nhanh một chút trốn. Lục Chỉ Hắc Hiệp cố nén thân thể truyền đến đau đớn, sau đó hướng về phía Kinh Kha đám người phát ra hét lớn một tiếng. Mặc dù đang cùng Vô Danh giao chiến, nhưng là Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng quan sát được giữa sân thế cục, không có cơ hội, liên quân tại Doanh Trần trong tay không chịu nổi một kích, giữa sân còn thừa hạ nhân đã trải qua không nhiều lắm, chỉ có thể chạy trốn. Cự tử. Nghe được cái này thanh âm, Đạo Trích không nhịn được hướng về hắn phương hướng nhìn lại, khi thấy Lục Chỉ Hắc Hiệp toàn thân đều là máu tươi thời điểm, hai mắt không khỏi co rụt lại, sau đó phát ra một đạo tiếng kinh hô. Thái tử Đan, nhanh một chút mang theo Tiểu Cao bọn hắn ly khai. Lần thứ hai bị bức lui, Lục Chỉ Hắc Hiệp thở gấp thổ khí, sắc mặt sốt ruột nhìn xem Thái tử Đan, lại nhìn một chút đi tới Vô Danh. Hôm nay liên hợp vây giết Doanh Trần, vốn chính là rất đại bại bút, hắn không nên đáp ứng anh bố, hiện tại đại gia muốn rời khỏi căn bản liền không có khả năng, như vậy chỉ có thể xả thân lấy nghĩa. Còn có, mang lên mặt mi, mặc ra tín vật, không nên rơi vào tay người khác, nhớ kỹ giao cho Tử Phu tử, về sau Kinh Kha liền là mặc ra cự tử. Lục Chỉ Hắc Hiệp nhìn xem càng ngày càng tiếp cận Vô Danh, trực tiếp đem trong tay mặc mi đưa cho Thái tử Đan, sau một khắc, cả người hướng thẳng đến Vô Danh bạo bắn tới. Nhìn xem trong tay mặc mi, còn có Lục Chỉ Hắc Hiệp cái kia kiên quyết bóng lưng, Thái tử Đan hai mắt lóe qua một vòng dị quang, cầm trong tay mặc mi người, mới là mặc ra chân chính cự tử. Hắn đã trải qua có thể nghĩ đến Lục Chỉ Hắc Hiệp muốn làm gì, bất quá, lại không nghĩ rằng hắn biết đem cự tử chi vị giao cho Kinh Kha, cái này lao ra hỏa trước khi chết đều vẫn là như vậy không được tín nhiệm hắn. Mặc dù thân làm mặc gia thống lĩnh một trong, nhưng là Thái tử Đan địa vị lại cùng Kinh Kha người vô pháp so sánh, cái này trong đó rất lớn nguyên nhân là bởi vì Lục Chỉ Hắc Hiệp nguyên nhân, cái này lao ra hỏa thủy chung đều không phải là tín nhiệm hắn, đối với hắn tồn tại hoài nghi. Nhìn xem Lục Chỉ Hắc Hiệp bóng lưng, Thái tử Đan nhếch miệng lên lướt qua một cái cười lạnh, sau đó nhanh chóng hướng về Kinh Kha phương hướng lao đi. Nháy mắt, Thái tử Đan liền xuất hiện ở Kinh Kha bên cạnh, một quyền bức lui Phó Hồng Tuyết, sau đó sốt ruột mở miệng. Cự tử để cho chúng ta nhanh một chút ly khai. Nghe được Thái tử Đan mà nói, Kinh Kha thân thể chấn động, hai mắt lóe qua một vòng đau đớn, vừa rồi Lục Chỉ Hắc Hiệp tiếng gào thét, hắn đương nhiên nghe được. Chậm rãi quay đầu, liền thấy Lục Chỉ Hắc Hiệp kết nổi lên không hiểu thủ ấn, đối với cái này một chiêu, Kinh Kha đương nhiên hiểu, Hắc Mặc, Ngọc Thạch Câu Phần, Thiên Hạ Bạc Trắng, Duy Ngã Độc Hắc, Phi Công Mặc Môn, Kiếm Ái Bình Sinh Minh. Nhìn xem bạo bắn tới Vô Danh, Lục Chỉ Hắc Hiệp phát ra giống to một tiếng, một cỗ khí thế khủng bố từ thân thể bộc phát ra, thân thể nhanh chóng bành trướng. Vâng, kinh khủng tiếng nổ mạnh đột nhiên tại giữa sân vang lên, toàn bộ mặt đất đều đang chấn động, một đóa mây hình nấm đột nhiên trùng thiên mà lên, kinh khủng khí lãng quần quần mà ra, tất cả mọi người nhao nhao hướng về Lục Chỉ Hắc Hiệp phương hướng nhìn lại. Cự tử Cao Tiệm Ly, Kinh Kha người sắc mặt đều là biến đổi, nắm đấm nắm chặt cùng một chỗ. Chương 145, Thiên Tông quyết định nhập thế. Khí lãng chậm rãi đình chỉ, các bụi tràn ngập toàn trường. Doanh Trần nhìn một chút đã trải qua đảo tàu Kinh Kha đám người, lập tức ánh mắt rơi vào trung tâm vụ nổ chỗ, không nghĩ đến Lục Chỉ Hắc Hiệp cái này lão gia hỏa lại có loại thủ đoạn này. Vừa rồi cái kia bạo tạc thật sự là quá kinh khủng, đơn giản có thể so với đại đạo, bất quá cũng có thể lý giải, dù sao cũng là một cái thần thoại lục trọng thiên cường giả. Trúc Ngọc Nghiên mấy người cũng nhanh chóng đi tới Doanh Trần bên người, đặc biệt là Hải Đại Phú, toàn thân đều là máu tươi, dị thường dữ tợn. Đạp đạp, nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, Doanh Trần bọn người hướng về trong sương khói nhìn lại, khi thấy Vô Danh bộ dáng, đồng tử không khỏi co rụt lại. Không nên quá thảm, Vô Danh lúc này cũng không phải thường chật vật, nửa người trên cũng là vết thương chồng chất, máu tươi không ngừng nhỏ xuống, mà nửa người dưới quần áo lại phá nát không chịu nổi, lúc này hình tượng cùng tên ăn mày không có bao nhiêu khác biệt. Vô Danh cũng là một mặt đắng chát, khoe miệng không ngừng tại co rúm, khinh thường, vừa rồi cái kia bạo tạc thực tế quá kinh khủng, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, vừa rồi coi như không chết thì cũng trọng thương. Bất quá bây giờ có thể an toàn sống sót, cũng bỏ ra không ít đại giới, mặc dù coi như chật vật, nhưng là đều chỉ là bị thương ngoài da. Ai cũng không nghĩ đến, Lục Chỉ Hắc Hiệp sẽ như vậy kiên quyết, trực tiếp lựa chọn tự bạo. Không có việc gì đi. Doanh Trần cười nhìn xem Vô Danh, bạo tạc mặc dù kinh khủng, nhưng là hắn cũng đúng không có lo lắng ra hỏa này. Vô Danh dao động lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn một chút Trúc Ngọc Nghiên đám người, sau đó nhẹ giọng đạo, còn tốt phản ứng nhanh, bằng không thì vừa rồi cũng không phải là bị thương nhẹ như thế đơn giản. Công tử, nếu không muốn theo đuổi. Mạc Nha thở gấp thuốc khí, nghi hoặc nhìn xem Doanh Trần, hắn nói là Kinh Kha đám người vừa rồi bị bạo tạc gây kinh hãi, cho nên nhường Kinh Kha đám người trốn. Không cần, nhường bọn hắn phát huy điểm nhiệt lượng thừa, bằng không thì cũng quá không thú vị. Doanh Trần cười giao động lắc lắc đầu, hắn cũng đúng không đem Kinh Kha đám người để ở trong mắt, hơn nữa bây giờ nghĩ muốn theo đuổi cũng đuổi không kịp. Đi thôi. Mà chỗ tối, nho ra mấy tên đệ tử liếc nhìn nhau, đều cảm giác được khiếp sợ, thân là Mạc gia cự tử, thế mà bị buộc đến tự bạo, ngoại trừ đào tẩu Kinh Kha đám người, những người còn lại toàn bộ đều bị chém giết. Nhan Lộ cũng thở dài một cái, tông sư lại như thế nào, cuối cùng vẫn là chết rồi, mà lại còn bị chết như thế thê thảm, không phải liên quân quá yếu, mà là Doanh Trần đám người thực tế quá mạnh. Toàn bộ hành trình chém giết hắn đều thấy rõ, Doanh Trần bên kia đều là tinh anh trong tinh anh, thần thoại cảnh cường giả liền có vài vị, Lục Chỉ Hắc Hiệp đám người căn bản liền không thể nào là đối thủ. Đi thôi, Lục Chỉ Hắc Hiệp đột nhiên chết, đoán chừng toàn bộ Mạc gia đều sẽ phát sinh chấn động. Nhan Lộ rung lắc lắc đầu, cũng đúng không có cái gì lòng thương hại, đây chính là giang hồ, tại giết người khác trước đó, liền nếu muốn bị giết. Nho ra đám người mới vừa rời đi không bao lâu, mấy đạo thân ảnh liền xuất hiện ở giữa sân. Người cầm đầu bất ngờ chính là Xích Tùng Tử. Nhìn xem thi thể đầy đất, còn có cái kia sâu không thấy đáy hố to, Thiên Tông mấy vị trưởng lão miệng tránh không ngừng tại co rúm, mặc dù không có nhìn thấy chém giết chẳng cảnh, nhưng là cũng có thể nghĩ đến vẫn là có bao nhiêu kịch liệt. Bù bù. Bác Minh Tử đột nhiên xuất hiện ở giữa sân, nhìn xem cái kia sâu không thấy đáy hố to, sau đó rung lắc lắc đầu, Mặc ra cũng đi lên mặt lộ. Chém giết liền ở Thiên Tông núi chân phía dưới, lớn như vậy động tĩnh, hắn đương nhiên biết chá. Đại sư, Lục Chỉ Hắc Hiệp chết thật. Xích Tùng Tử nghi hoặc nhìn xem Bác Minh Tử, hắn không nhìn thấy tự bạo một màn kia, nhưng lại cảm thấy Lục Chỉ Hắc Hiệp khí tức biến mất. Bác Minh Tử gật gật đầu, cho dù không được tự bạo, cuối cùng cũng sẽ bị Vô Danh chém giết, hiện tại tự bạo còn có thể cho Mạc gia đệ tử lưu một con đường sống. Nghĩ đến trước đó cùng Doanh Trần ván cờ, Bác Minh Tử thở sâu một ngụm khí, ánh mắt đạm nhiên nhìn xem Thiên Tông đám người, sau đó trầm giọng đạo: "Thiên hạ phân loạn đã trải qua bắt đầu, Thiên Tông muốn siêu siêu nhiên thế ngoại, đã trải qua là không có khả năng." Vừa mới nói xong, Xích Tùng Tử người thân thể đều là chấn động, khiếp sợ nhìn xem Bác Minh Tử, bọn hắn cũng đã nghe được ý tứ này. Nhập thế, Thiên Tông nhập thế. Bác Minh Tử hai mắt lóe qua một vòng tinh quang. Lộc cộc. Mặc dù có suy đoán, nhưng là nghe được Bác Minh Tử mà nói, tất cả mọi người cảm giác được khiếp sợ, cho dù hiểu ngộng cũng không ngoại lệ, nhập thế, siêu siêu nhiên thế ngoại Thiên Tông thế mà cũng lựa chọn nhập thế. Đại sư, lúc này sẽ không. Xích Tùng Tử xoắn suýt nhìn xem Bác Minh Tử, cái này cùng Thiên Tông tôn chỉ không hợp, nhập thế mà nói, như vậy cùng Nhân Tông có cái gì khác biệt? Còn lại trưởng lão cũng đều là cười khổ nhìn xem Bác Minh Tử, truy tầm thiên đạo con đường, Thiên Tông lại muốn nhập thế, bọn hắn đều không biết đại sư rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Quần tinh bất lạc, đế tinh bất khởi, đại thế sắp xảy ra, nhưng là làm sao không phải là đại kiếp, Thiên Tông muốn yên ổn vượt qua cái này đại kiếp, chỉ có nhập thế cái này lựa chọn. Bác Minh Tử cặp mắt nhìn lên bầu trời, nhập thế, đối Thiên Tông tới nói, rốt cuộc là chỗ tốt, vẫn là chỗ xấu, hắn cũng không rõ ràng. Nhìn xem ánh mắt phức tạp Bác Minh Tử, Xích Tùng Tử bọn người gật gật đầu, quần tinh vẫn lạc, đế tinh bất khởi, cái này từ lúc mấy năm liền đã gợi ý, biết rõ thiên hạ tức sẽ nhất thống. Đại sư, tất nhiên Thiên Tông muốn nhập thế, như vậy chúng ta nên làm ra gì lựa chọn? Xích Tùng Tử thở sâu một ngụm khí, sau đó nghi hoặc nhìn xem Bác Minh Tử. Tần Quốc. Bác Minh Tử nhẹ giọng mở miệng, trong đầu hiện ra Doanh Trần thân ảnh. Tất cả mọi người hai mắt đều là trừng lớn, Tần Quốc, cái kia lại không phải muốn cùng Âm Dương gia. Đại sư, chúng ta Thiên Tông là chuẩn bị cùng Âm Dương gia tranh phong. Một vị trưởng lão có chút hầu làm lưới khô, khiếp sợ nhìn xem Bác Minh Tử, cho dù tại làm sao không hỏi thế sự, đều biết rõ bây giờ Âm Dương gia gia nhập Tần Quốc trận doanh bên trong. Hơn nữa, Thiên Tông cùng Âm Dương gia ân oán có chút nói không rõ. Bác Minh Tử không có nói chuyện, chỉ là cười một tiếng, thật lâu chưa từng gặp qua Âm Dương gia cái kia thần bí người, lần này Thiên Tông nhập thế, như vậy đây chính là bước đầu tiên. Chương 146, Mạc gia đời tiếp theo cự tử. Thiên Tông nhập thế tin tức truyền khắp toàn bộ thiên hạ, đặc biệt là chư tử Mạc gia, cảm giác được khiếp sợ, không nghĩ đến, một mực siêu thoát đối bên ngoài Thiên Tông đều lựa chọn nhập thế, rất khiếp sợ còn Nhân Tông. Còn có mặt khác một tin tức cũng cho người cảm giác được khiếp sợ, kia chính là Bách Hành Sơn dưới trận chiến kia, Doanh Trần đám người bị vây giết, cuối cùng Lục Chỉ Hắc Hiệp tự bạo, cho người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Nông gia, Mạc gia, còn có năm nước người đều bị giết sạch, chạy trốn chỉ có Điền Quang, mà Kinh Kha đám người có thể chạy ra, còn là bởi vì Lục Chỉ Hắc Hiệp tự bạo nguyên nhân. Lục Chỉ Hắc Hiệp chết, Mạc gia liền muốn lạnh, cái này là tất cả mọi người ý nghĩ, không có một cái thần thoại cường giả tọa chấn, Mạc gia căn bản là không đủ gây sợ. Có người đã từng tới chém giết chiến trường, nhìn xem cái kia thi thể đầy đất, còn có cái kia sâu không thấy đáy hố to, đều cảm giác được hoảng sợ. Mà lúc này Mạc gia lại lâm vào một mảnh yên lặng bên trong, từ phu tử, ban đại sư bọn người tề tụ, có thể nói Mạc gia cao tầng đều tề tụ cùng một chỗ. Bầu không khí lâm vào một mảnh yên lặng, không có người nói chuyện, không biết qua bao lâu, Kinh Kha đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng, sau đó phát ra một tiếng gào thét, ta muốn đi giết Doanh Trần. Nói xong, Kinh Kha liền đột nhiên đứng lên, trên người sát ý triệt để bộc phát ra. 3. Cao Tiệm Ly nhìn xem Kinh Kha động tác, lông mày không khỏi nhíu một cái, sau đó đưa tay liền làm một bàn tay, trực tiếp đánh vào trên mặt hắn. Thanh thủy êm hai thanh âm, Kinh Kha thân thể nhoáng một cái, sau đó mê mang nhìn xem Cao Tiệm Ly. Thanh tỉnh sao, chỉ ngươi một người đi tìm Doanh Trần báo thủ, đi chịu chết. Cao Tiệm Ly lạnh lùng nhìn xem Kinh Kha, hắn mặc dù cũng không phải thường thống hận Doanh Trần, nhưng lại vô cùng tinh táo. Ban đại sư phun ra một ngụm trọc khí, sau đó chăm chú nhìn Kinh Kha, tiểu cao nói không sai, chỉ ngươi một người đi tìm Doanh Trần, căn bản chính là đi chịu chết, tăng thêm cự tử, còn có những người khác đều không được là đối thủ, chỉ dựa vào ngươi một người, đoán chừng liền hắn thân đều vào không được. Mặc dù hắn không có thân mắt thấy đến chém giết, nhưng là cũng có thể tưởng tượng đến, nông gia còn có năm nước người, tăng thêm Mặc gia nhiều người như vậy liên thủ, nhưng đều bị Doanh Trần đám người giết qua tinh quang, đặc biệt là cự tử vì Kinh Kha đám người thoát đi, thế mà lựa chọn tự bạo. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Doanh Trần bên người có bao nhiêu người mạnh mẽ, liền cự tử đều không được là đối thủ, huống chi là Kinh Kha. Càng là lúc này, lại càng cần phải tỉnh táo, Kinh Kha, không nên vọng động, muốn báo thủ, cần bàn bạc kỹ hơn, dù sao đối phương không phải là cái gì đơn giản người từ phu tử đạm mạc nhìn xem Kinh Kha, đối phương thế nhưng là Tần Quốc Tam công tử, có thể điều động tài nguyên thực tế nhiều lắm, hơn nữa, thủ hạ cao thủ đông đảo, chỉ bằng vào Mặc gia mà nói, không thể nào là đối thủ. Nghe được đám người mà nói, cảm thụ đến bộ mặt truyền đến nóng bỏng đau đớn, Kinh Kha cũng dần dần tỉnh táo lại, bất quá sắc mặt lại phi thường âm trầm, nhất định muốn giết Doanh Trần, nhất định muốn giết hắn. Hiện tại Mặc gia rắn mất đầu, hiện tại trọng yếu nhất sự tình liền là thương nghị ra đời tiếp theo cự tử, ổn định Mặc gia đệ tử. Từ phu tử hai mắt lóe qua một vòng cơ trí. Bởi vì Lục Chỉ Hắc hiệp chết đi, Mặc gia phát sinh đại dung chuyển, đặc biệt là những cái kia Mặc gia đệ tử đều phi thường bất an. Mà nghe được từ phu tử mà nói, thái tử đan hai mắt lóe qua một vòng tinh quang, ánh mắt không lọt dấu vết hết lên mặt bàn mặt mi. Không sai, hiện tại nhất định phải nhanh chóng tuyển ra tân nhiệm cự tử. Ban đại sư cũng gật gật đầu, không chỉ nội bộ nguyên nhân, còn có đến từ ngoại bộ uy hiếp. Đan thái tử, cự tử trước khi chết, có cái gì giao phó? Có hay không nói đời tiếp theo cự tử nhân tuyển? Từ phu tử ánh mắt đột nhiên rơi trên người thái tử đan. Không có, cự tử chỉ là đem Mặc Mi giao cho ta sau đó liền trực tiếp tự bạo thái tử đan trắng đầu, tràn đầy mặt mũi vẻ bi thống. Không có sao. Từ phu tử cho mày, nếu như là dạng này, như vậy liền phiền toái. Nếu như cự tử không có bàn giao mà nói, vậy không bằng nhường từ phu tử ngươi đảm nhiệm cự tử chi vị. Đạo Trích chậm rãi ngẩng đầu, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Ta cảm thấy làm được, từ phu tử là Mặc gia lão nhân, hơn nữa đức cao vọng trọng, thâm thụ Mặc gia đệ tử tôn kính. Nếu như ngươi đảm nhiệm cự tử mà nói, tin tưởng những người khác đều không biết có ý kiến cầu hoa tươi. Cao Tiệm Ly đồng ý gật gật đầu, Mặc gia thống lĩnh cơ bản đều ở đây, nói cách khác tân nhiệm cự tử khẳng định liền là bọn hắn một người trong đó, đối với cự tử chi vị, hắn cũng đúng không có ý nghĩ. Không, lão phu không có hứng thú này, hơn nữa thực lực cũng không đủ, có thể đảm nhiệm cự tử, cũng không chỉ cần hy vọng, càng cần hơn thực lực. Từ phu tử bất đắc dĩ nhìn xem đám người, đối với cự tử chi vị hắn cũng không có hứng thú, có thể có hắn cảm thấy hứng thú chỉ có đúc kiếm, càng không cần nói thực lực của hắn mới là tuyệt thế cảnh. Nghe được từ phu tử mà nói, người ở đây đều gật gật đầu, xác thực, không có đầy đủ thực lực, căn bản là đảm nhiệm không được cự tử chi vị, lập tức, tất cả mọi người ánh mắt đều cùng nhau hướng về ban đại sư nhìn lại. Không không, ban đại sư thực lực so từ phu tử còn muốn yếu, nhưng là hắn lại nắm giữ lấy cơ quan chi thuật, đặc biệt là thanh long, bạch hổ hai cái cơ quan thú. Đừng, lão phu tuổi đã cao, nói không chừng ngày nào đó liền xuống mồ, hơn nữa cơ quan thành còn muốn ta phụ trách, ta cũng không có tư cách này đảm nhiệm cự tử chi vị. Ban đại sư nhìn xem tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía hắn, vội vàng dao động lắc lắc đầu. Như vậy chỉ còn lại chúng ta bốn người. Kinh Kha lông mày cũng là nhíu chặt, ban đại sư hai người cũng không nguyện ý, như vậy chỉ còn lại bọn họ. Ta không phải nguyên liệu đó. Kinh Kha cười khổ nhìn xem đám người, hắn không phải làm cự tử nguyên liệu đó, nếu như trở thành Mặc gia cự tử, thật đúng là không biết sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Ta cũng không có hứng thú, hơn nữa thực lực của ta cũng không được. Đạo Trích cũng dao động lắc lắc đầu, hắn là khinh công rất giỏi, nhưng là thực lực thật không được tốt lắm. Lần này, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Cao Tiệm Ly, còn có thái tử đàn trên người, như vậy hiện tại chỉ còn lại hai người kia. Ta coi như Cao Tiệm Ly trực tiếp lắc lắc đầu, hắn đối cự tử chi vị một chút hứng thú đều không có, thủ đoạn, thực lực đều còn kém quá xa. Chương 147, thời gian đúng dung, một năm. Thời gian giống như bóng câu qua khe cửa, một năm thời gian nhoáng một cái liền đi qua. Cái này một năm thời gian, việc nhỏ không ngừng, đại sự nhưng không có phát sinh, mà sáu quốc bên trong lại toát ra một tổ chức, Ám Vũ. Tổ chức tình báo, kiêm chức sát thủ tổ chức. Về phần tại sao là kiêm chức sát thủ, là bởi vì Ám Vũ phi thường quỷ dị, nhận nhiệm vụ đều là nhìn tâm tình, nhưng là một khi tiếp nhiệm vụ, chưa bao giờ thất bại vừa nói. Nghe nói chỉ có ngươi không ra nổi giá, không có Ám Vũ không biết tin tức, từ câu nói này liền có thể nói rõ Ám Vũ tình báo mạnh bao nhiêu. Về phần Ám Vũ người sau lưng rốt cuộc là người nào, căn bản là không người biết rõ, bởi vì quá mức thần bí, căn bản là không biết cái tổ chức này căn cứ địa ở nơi đó, chỉ là sáu quốc bên trong đều có người phụ trách. Thiên Tông đệ tử tại hành tẩu giang hồ, đặc biệt là hiểu mộng sông ra không nhũ danh đầu, Mặc gia cũng đã đổi mới cự tử, về phần thân phận thì không người biết, vẫn luôn là đeo mặt nạ, thực lực cực mạnh. Mà sáu quốc đô phi thường bình tĩnh, bất quá ai cũng biết rõ, ở nơi này bình tĩnh phía dưới nổi lên một trận báo tố. Một năm thời gian, Tần quốc hoàn toàn ổn định Hàn quốc cục diện, đã trải qua chuẩn bị đối ngoại xuất binh, hơn nữa mục tiêu vẫn là chết địch Triệu quốc, đại quân không ngừng tại tề tụ. Triệu quốc, Ngụy quốc, Sở quốc, cái này tam quốc đều rối rít cảnh giác, đại quân cũng không ngừng tề tụ tại biên cảnh, bởi vì người nào cũng không biết Tần quốc kế tiếp mục tiêu rốt cuộc là người nào. Tần quốc, Hàm Dương, vùng ngoại ô trang viên bên trong, Doanh Trần cười nhìn xem nhảy múa loan loan, Diễm Linh Cơ hai nữ, người trước bây giờ cũng là thần thoại nhất trọng thiên, cái sau cũng là tuyệt thế bắt trọng thiên đỉnh phong. Hai nữ dáng múa đều có đặc sắc riêng, bất quá vẫn là loan loan càng thêm động nhân, dù sao Diễm Linh Cơ nha đầu này là theo chân người trước học. Cái này một năm thời gian, bởi vì tổ kiến ám vũ nguyên nhân, Doanh Trần thế nhưng là song chân không chạm đất, loay hoay quên cả trời đất, dù sao muốn tại năm nước thành lập căn cứ địa, rất nhiều chuyện đều muốn hắn nhúng tay, thậm chí Lý Tầm Hoan đều bị hắn phái ra ngoài. Lợi dụng một năm thời gian, ám vũ đã vang danh toàn bộ thiên hạ, cái này trong đó cố gắng không cần nói, Mặc Nha bọn người phi thường tận tâm tận lực. Khe múa hưu, Diễm Linh Cơ lắc lắc bờ eo thon chậm rãi đi tới, sau đó trực tiếp tựa ở Doanh Trần trong ngực, trên mặt đều là vũ mị, câu hồn phách người. Người cái này nha đầu, cảm thụ đến trong ngực cái kia mềm mại thân thể, còn có cái kia mê người hương thơm, Doanh Trần tức giận vỗ vô Diễm Linh Cơ đầu. Một năm trong thời gian, Diễm Linh Cơ gia hỏa này không ngừng khiêu khích, dụ hoặc hắn, cuối cùng Doanh Trần là không nhịn được, trực tiếp bắt lại nàng. Nhu tình như lửa, không chỉ bình thường là như thế, ở trên giường càng là điên cuồng. Công tử, Đại Tần có lẽ chuẩn bị xuất binh a. Loan Loan cũng chậm rãi đi trang mỹ nhân trong ngực, hơn nữa sau lưng cũng là như thế, nghe hai loại khác biệt hương thơm, Doanh Trần cảm giác bản thân hoàn toàn trầm luân, quái không được người khác nói, ấm dầu hương, mộ anh hùng. Nghe được Loan Loan mà nói, Doanh Trần gật gật đầu, sau đó nhẹ giọng đạo, không sai, có lẽ ở nơi này trong vòng 2 tháng, phụ vương tất nhiên sẽ xuất binh Triệu quốc. Trước diệt Hàn, tại diệt Triệu, lập tức đến Ngụy quốc, đây chính là Doanh Chính dự định, cũng là bách quan thương nghị đi ra kết quả. Hàn quốc bây giờ đã diệt, đón lấy đến liền là Triệu quốc, đến thời điểm lấy 3 tấn chi địa làm vấn ngày. Như vậy vương thượng lần này có thể hay không phái công tử lãnh binh? Diễm Linh Cơ cũng ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn xem Doanh Trần. Doanh Trần lộ ra ý cười, sau đó xem thường đạo, phụ vương tâm tư, người nào đều không biết, đồng dạng tình huống phía dưới, không sẽ phái ta lãnh binh, dù sao đây là Triệu quốc, nếu như không có nói bậy, hẳn là vương tiễn. Triệu quốc thật sao Hàn quốc có thể so sánh, đặc biệt là trong đó còn có Triệu Mục vị này dụng binh nhập thần thông soái, hơn nữa hang tướng cũng không thiếu, muốn công phá Triệu quốc, có thể không có dễ dàng như vậy. Đạp đạp. Ngay lúc này, hai đạo nhân ảnh đột nhiên chậm rãi đi tới, nhìn xem đi tới hai người, đặc biệt là cuối cùng người kia, Doanh Trần khỏe miệng không khỏi co lại, sắc mặt triệt để biến thành màu đen. Công tử, người khác tinh đến. Nhìn phía sau người kia, Diễm Linh Cơ cũng là cười một tiếng. Diễm Linh Cơ nói tới khắc tinh, bất ngờ chính là Hồng Liên. Hàn Phi có việc không có liền sẽ hướng nơi này, tiếp lấy Hồng Liên cũng đi theo tới, cái này một năm trong thời gian, cũng cùng Diễm Linh Cơ đám người thân quen, nhưng là Doanh Trần thế nhưng là bị nàng khiến cho có chút khổ không thể tả. Người cái này ra hỏa không cần lên triều. Doanh Trần nghi hoặc nhìn xem Hàn Phi, lúc này, hẳn là sớm chiều thời điểm. Hàn Phi trong năm này cũng cho thấy hắn tài hoa, chiếm được Doanh Chính trọng dụng, đảm nhiệm tư pháp tùy tùng, là vàng cũng sẽ phát sáng, cho dù có Lý Tư từ đó cản trở, nhưng là vẫn ngăn không được. Thay đổi ngày thường cười đùa tí tưởng, Hàn Phi sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Doanh Trần, nhìn xem trong ngực hắn Diễm Linh Cơ, còn có sau lưng Loan Loan, sắc mặt không khỏi cứng đờ. Thật đúng là người so với người, so người chết, ta hiện tại loay hoay chân không chạm đất, hận không được có thể phân thân, mà ngươi cái này bị tam công tử lại mỹ nhân trong ngực. Hồng Liên hét lên Diễm Linh Cơ, Loan Loan hai nữ, còn có Doanh Trần bộ kia hưởng thụ thần sắc, không khỏi trợn trắng mắt, trong lòng cũng không ngừng ở trong tối mắng. Hàn Phi thở sâu một ngụm khí, sau đó bất đắc dĩ đạo, bây giờ triều đình làm cho tối bụi, lập tức phải đối Triệu xuất binh, những cái kia võ tướng đều rối rít tiến cử, đều muốn đảm nhiệm lần này công Triệu thống soái. Sau đó thì sao, ngươi chạy tới ta bên này làm gì? Doanh Trần sững sờ, không lọt dấu vết hết lên Hồng Liên, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Nhìn xem Doanh Trần biểu tình kia, Hàn Phi khỏe miệng cũng là co lại, hắn cũng không nghĩ đến thế mà trùng hợp như vậy, tại trên đường gặp được Hồng Liên, biết được hắn muốn đến nơi này, cũng chạy theo tới. Hắn cũng không muốn cô muội muội này cùng Doanh Trần tiếp xúc. Vương thượng triệu ngươi lên triều, có việc thương nghị, bằng không thì ta mới không có không đến ngươi cái này bên trong. Chương 148, trên triều đình cãi lộn, thú vị. Triều đình, lúc này văn võ bá quan đều đang sôi nổi nghị luận, bất quá đại đa số đều là quan võ tranh đến mặt đỏ tới mang tai, mà quan văn thì ở một bên xem kịch, dù sao thống soái đại quân đều là những cái này võ tướng, cùng bọn hắn không có bao nhiêu quan hệ. Bình thường những cái này võ tướng là không dám làm càn như vậy, nhưng là hiếm thấy là, hôm nay Doanh Chính thế mà không có ngăn cản. Cho nên, những cái này võ tướng mới quan tại đại điện cãi lộn. Ngay cả đóng tại mãnh hổ quan Lý Tín cũng tại triều đường bên trong, không có cách nào, biết rõ Đại Tần chuẩn bị đối ngoại dụng binh, hắn cũng muốn mỏ một phần công tích. Đạp đạp. Mới vừa bước vào đại điện, Doanh Trần liền thấy Lý Tín, Mông Nghị hai người tại cãi lộn, kém chút không nhịn được động thủ hình ảnh. Về phần Vương Tiễn, Mông Điểm hai người cũng đúng không có nói chuyện, bất quá nhìn sắc mặt trước kia cũng phát sinh cãi lộn. Tam công tử. Nhìn xem Doanh Trần đến, Lý Tín, Mông Nghị hai người lẫn nhau trừng mắt một cái, sau đó đôi cung kính mở miệng. Đặc biệt là Lý Tín, gia hỏa này còn ép thấp thanh âm mở miệng, tam công tử, đợi chút nữa vương thượng nhất định sẽ hỏi ngươi ý kiến, đến thời điểm hy vọng ngươi có thể dịu dắt một chút mặt tướng. Vô sỉ, đồ vô sỉ. Lý Tín thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng là cách gần nhất Mông Nghị hay là nghe thấy, cái chán gân xanh đột nhiên bốc lên khí, phẫn nộ nhìn trước mắt đồ vô sỉ. Không chỉ là hắn, bao quát Vương Tiễn, Mông Điểm hai người cũng hết lên Lý Tín, gia hỏa này vì có thể xuất trình, thật đúng là không biết xấu hổ. Mặc dù khinh bị Lý Tín hành vi, nhưng lại cảm thấy hắn nói rất có lý, ngày thường doanh trần đều lên triều, nhưng là bây giờ Vương Thượng đột nhiên nhường hắn lên triều, mà lại còn ở cái này trong lúc mấu chốt, đoán chừng liền là muốn nghe xem ý hắn gặp. Trần Nhi, hai tháng sau đó, quả nhân chuẩn bị đối Triệu Quốc dụng binh, nhưng là chư vị tướng quân đều muốn tự tiến cử lãnh binh xuất trình, tranh luận không ngớt, theo ý kiến của ngươi, người nào có thể đảm nhiệm tam quân thống soái? Doanh Chính nhàn nhạt nhìn trước mắt hắn xuất sắc nhất dòng dõi, một năm thời gian bên trong, thành lập ám vũ, đại tần cũng chiếm được không ít tình báo, đặc biệt là mắt thấy liền xuất trình, tình báo phương diện nhất là trọng yếu. Nhìn xem Doanh Chính cái kia đạm mạc biểu lộ, còn có chung quanh những cái kia võ tướng chờ mong ánh mắt, Doanh Trần khẽ miệng co lại, lại bị Chính ca tính toán. Hố nhi tử đồ chơi, chỉ là xuất trình lãnh binh nhân tuyển mà thôi, bình thường đều là Doanh Chính một lời đường, hiện tại đột nhiên hỏi hắn ý kiến, nói rõ liền là hố hắn. Đại tần võ đem không có một cái là có thể đắc tội, đặc biệt là có thể trở thành thống soái tam quân người, mỗi một đều là trọng thần bên trong trọng thần. Khởi bẩm phụ vương, nhi thần đề nghị từ vương tiễn tướng quân trở thành tam quân thống soái, dẫn đầu đại quân xuất chinh Triệu Quốc. Doanh Trần không nhìn chung quanh đám người ánh mắt, sau đó cười nhìn xem Vương Tiễn. Vừa mới nói xong, không ít người thân thể đều là dừng lại, sau đó liên tiếp mở miệng. Tam công tử, khả năng ngươi còn không biết, Vương Tiễn tướng quân gần nhất thân thể cũng không quá tốt. Lý Tín mà nói càng là làm cho người ta không nói được lời nào, hoàn toàn không có chú ý tới sắc mặt triệt để đem đen đến Vương Tiễn. Lý Tín, chớ có cản trở, gia phụ thân thể một mực mạnh khỏe. Vương Bí chết gâu nhìn chằm chằm Lý Tín. Gia hỏa này từ khi trở thành mãnh hổ đại tướng quân sau đó, càng ngày càng trong mắt không người. Nhìn xem Vương Bi cái kia phẫn nộ ánh mắt, còn có Vương Tiễn cái kia đã trải qua đêm đen đến mặt, Lý Tín lập tức cũng phản ứng tới, vội vàng sốt ruột khoát khoát tay, nói sai, chỉ là nhất thời xung đột. Bất quá, mặt tướng nói không sai, Vương Tiễn tướng quân lớn tuổi, công chịu loại chuyện này, vẫn là không muốn phiền phức hắn. Nhìn xem Lý Tín nhận lầm, nhưng là câu nói tiếp theo, kém chút nhường hắn nhảy dựng lên. Lý Tín tiểu nhi, ngươi đây là đang xem thường lão phu. Vương Tiễn cười lạnh nhìn xem Lý Tín, lúc trước con nít chưa mọc lông, lại dám hận hắn, không thể nhịn được nữa. Tại binh pháp, còn có thống quân cái này một trên đường, ngoại trừ Vũ An quân bên ngoài, lão phu người nào đều không phục. Bá khí hung hăng, nhìn vẻ mặt ngạo khí Vương Tiễn, Doanh Trần không khỏi cười một tiếng. Vũ An quân, nghe được cái tên này, ở đây không ít đại thần sắc mặt đều là biến đổi, cho dù Doanh Chính lông mày cũng là nhíu một cái, lập tức thở dài một cái. Vũ An quân, sát thần bạch khởi, từng là đại tần mạnh nhất võ tướng, cũng là lệnh sáu quốc nghe tin đã sợ mất một người, đáng tiếc. Đảm nhiệm tần quốc tướng lĩnh 30 nhiều năm, công thành 70 dư tòa, tiêu diệt gần 100 vạn quân địch, bậc này chiến tích huy hoàng, đại tần tất cả võ tướng đều đối với hắn kính nể cực kỳ, đáng tiếc lại cứ thế mà chết đi. Nhìn xem giữa sân đột nhiên yên lặng xuống tới, Vương Tiễn cũng biết rõ mình nói sai, bạch khởi liền là đại tần cấm kỵ, mặc dù còn có cái khác nguyên nhân, nhưng là to lớn nhất nguyên nhân lại là công cao đóng chủ. Từ xưa đến nay, công cao đóng chủ nhân đều không có cái gì tốt hạ trạng, liền đế vương đều kiêng kỵ, có thể nghĩ, trừ phi có lòng như phản, bằng không thì đại bộ phận đều là một con đường chết. Chỉ biết Vũ An quân, không biết Tần Chiêu vương, đặc biệt đừng là ở quân đội bên trên, bạch khởi hy vọng càng là không người có thể hai bên, dù sao cũng là một đao, một thương đánh xuống. Triệu Quốc có Triệu Mục, đối phó hắn, chỉ có Vương Tiễn tướng quân thích hợp nhất, bởi vì hắn hiểu rõ nhất Triệu Mục, trong trận trăm thắng, cho nên nhi thần cho rằng lần này công Triệu thống soái không phải là Vương Tiễn tướng quân không ai có thể hơn. Doanh Trần nhỏ bé không người xuống thân, sau đó trầm giọng mở miệng, còn không để lọt dấu vết hết lên Lý Tín, gia hỏa này thật đúng là nhẹ nhàng, liền Vương Tiễn cũng dám hận. Thần cũng cảm thấy, Vương Tiễn tướng quân là lãnh binh công Triệu tốt nhất nhân tuyển. Lý Tư cũng chậm rãi đứng ra. Chúng thần tán thành. Nhìn một chút Doanh Trần, còn có Lý Tư, không ít đại thần đều rối rít tán thành. Nhìn xem đứng đi ra đại thần, còn có Doanh Trần, Doanh Chính gật gật đầu, hắn trong lòng cũng là tương đối đồng ý Vương Tiễn lãnh binh, tương đối Triệu Mục có thể không đơn giản. Đã như vậy Vương Tiễn. Mặt tướng, tại. Vương Tiễn cũng nhanh chóng đứng ra, cung kính nhìn xem Doanh Chính, lúc này trong lòng cũng có chút kích động. Vương Tiễn, quả nhân cho ngươi một cái tháng thời gian, một tháng cho ta chỉnh đốn đại quân, hai tháng sau, liền xuất quân xuất phát. Doanh Chính thân thể thẳng tắp, nhàn nhạt nhìn xem Vương Tiễn, là, mặt tướng tuân chỉ, không phá Triệu Quốc, mặt tướng nguyện ý tự vẫn tạ tội. Vương Tiễn cũng là liều mạng, trực tiếp lập xuống quân lệnh trạng. Chương 149, bách chiến xuyên giáp binh, nhẹ nhàng. Doanh Chính cũng đã ra lệnh, hơn nữa Vương Tiễn cũng trực tiếp lập xuống quân lệnh trạng, Lý Tín đám người lại thế nào không cam lòng, cũng không thể nói gì hơn. Nếu như đã quyết định Vương Tiễn là xuất chinh thống soái, như vậy đón lấy đến liền là xuất binh sự tình, còn có thương nghị sự tình khác, dù sao cũng là xuất binh chiến tranh, vì để tránh cho vạn vô nhất thất, vẫn là rất nhiều chi tiết. Vương Tiễn, ngươi cần bao nhiêu binh lực mới có thể phá Triệu Quốc? Doanh Chính đạm nhiên nhìn xem Vương Tiễn, nhưng là ánh mắt lại phi thường lăng lệ. Đối với Đại Tần có thể hay không diệt đi Triệu Quốc, Doanh Chính từ đầu tới đuôi đều rất có lòng tin, ở trong mắt hắn, Triệu Quốc cũng liền mạnh hơn Hàn Quốc một chút, khác biệt liền là về thời gian vấn đề, muốn nhiều thời gian giải diệt đi Triệu Quốc. Không chỉ là Doanh Chính, đầy triều văn võ đều đối với trận chiến này vô cùng tin tưởng, Triệu Quốc đã trải qua triệt để đi xuống dốc, mà Tần Quốc thì ở vào cường thịnh trạng thái. Khởi bẩm vương thượng, chỉ cần 40 vạn binh lực liền có thể. Nghe được Doanh Chính mà nói, Vương Tiễn suy nghĩ một hồi, sau đó trầm giọng mở miệng, dù sao Triệu Quốc không thể so với Hàn Quốc, thương vong đến thời điểm nhất định sẽ càng thêm thảm trọng, binh lực phương diện này tất không thể thiếu. Hơn nữa, muốn lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống Triệu Quốc, mặt tướng cần bách chiến xuyên giáp quân. Bách chiến xuyên giáp binh là lệ thuộc vào Tần Quốc, cũng từ thượng tướng quân Vương Ly dẫn đầu quân đội. quân đội binh sĩ mang mặt nạ dường như hổ, người người chuẩn bị tinh cung cường nỏ. Cùng Mông Điểm Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh nổi danh, lập xuống vô số chiến công, vốn có bách chiến xuyên giáp, mọi việc đều thuận lợi thanh danh tốt đẹp. Đại Tần bây giờ có 3 chi đặc thù đội ngũ, một chi là Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, từ Mông Điểm thống lĩnh, còn có một chi liền là bách chiến xuyên giáp binh, cuối cùng một chi liền là mãnh hổ kỵ binh hạng nặng. 3 chi bộ đội nhân số cũng không nhiều, đặc biệt là kỵ binh hạng nặng, đi qua Hàn Quốc trận chiến kia tổn thất sau đó, chỉ còn lại 2000 người, bất quá một năm này lại bổ sung đến 5000 người. Bởi vì tồn tại kinh nghiệm, cho nên muốn bổ sung, huấn luyện nhân viên giảm thiểu rất nhiều thời gian. Chuẩn, Vương Ly, đã như vậy ngươi liền theo Vương Tiễn đi ra chống phát doanh chính gật gật đầu, hắn cũng không nghĩ quá mức kéo thời gian. Các vị đại thần, còn có cái gì muốn bổ sung? Doanh chính ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Khởi bẩm vương thượng, Phù Tô công tử đi theo Vương Tiễn tướng quân học tập binh pháp đã lâu, lão thần cảm giác được cái này lần công triệu, có thể cho hắn cùng nhau tiến về. Úy Liêu đột nhiên đứng ra, cung kính mở miệng. Nghe được Úy Liêu mà nói, đầy triều văn võ đều là sức sở, kinh ngạc nhìn xem hắn, lại nhìn một chút Phù Tô, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Doanh Trần. Úy Liêu đây là lựa chọn chỗ đứng, hơn nữa còn là đứng ở đại công tử Phù Tô bên kia. Không thể không nhường bọn hắn suy nghĩ nhiều, dù sao lần này xuất binh Triệu Quốc, người người đều vô cùng tin tưởng, có thể đi theo xuất trình, nhất định chính là mỏ công lao, mà Úy Liêu đưa ra nhường Phù Tô đi theo xuất trình, cái này, nếu như Úy Liêu biết rõ những cái này đại thần ý nghĩ nhiều như vậy, nhất định sẽ chửi ầm lên, hắn thật hay không cái khác tâm tư, chỉ là đơn thuần đề nghị. Lao Tần người vẫn luôn kiêu dũng thiện chiến, thân làm đại tần công tử, càng là muốn lập tấm gương, hắn chẳng qua là cảm thấy Phù Tô quá đa nghi thiện, cho nên mới có thể đưa ra nhường hắn đi theo đại quân xuất trình. Mà Vương Tiễn lông mày cũng là nhíu một cái, muốn há mồm nói chuyện, nhưng là cuối cùng vẫn là cũng không nói đến âm thanh. Đối với Phù Tô đi theo đại quân xuất chinh, hắn mặc dù không có ý kiến đến gì, nhưng lại không tiện. Chiến trường đao kiếm không có mắt, trên sân chém giết, có thể sẽ không nhìn thấy bởi vì ngươi phần là công tử, địch nhân liền đúng thủ hạ ngươi lưu tình. Nếu như Phù Tô xuất hiện ngoài ý muốn mà nói, như vậy hắn cũng khó trốn chất vấn. Phù Tô, ngươi thấy thế nào? Doanh Chính mắt sáng lên, sau đó hướng về Phù Tô nhìn lại. Kỳ thật, Phù Tô cũng là ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ đến Úy Liêu thế mà lại đưa ra nhường san đi theo đại quân xuất chinh. Nghe được Doanh Chính mà nói sau đó, mới hồi phục tinh thần lại. Phụ vương, Úy Liêu đại nhân nói không sai, nhi thần nguyên nhân đi theo đại quân xuất chinh. Chuẩn, như vậy, xuất chinh ngày, ngươi liền đi theo Vương Tiễn xuất chinh. Doanh Chính gật gật đầu. Là. Phù Tô cung kính gật gật đầu. Nhìn một chút văn võ bá quan, Doanh Chính thở sâu một ngụm khí, sau đó trầm giọng mở miệng, đại quân xuất chinh sắp đến, văn võ bá quan đều muốn phối hợp, đặc biệt là Lương Thảo. Phù Tô, Trần Nhi, lui triều sau đó đến quả nhân thư phòng một chuyến. Là, vương thượng. Là, phụ vương. Đại điện tất cả mọi người cùng kêu lên gật đầu. Doanh Trần cũng không ngoại lệ, hắn cũng đúng biết rõ Doanh Chính gọi hắn đi nguyên nhân, đơn giản là ám vũ, còn có Triệu Quốc sự tình. Lui chiều sau đó, Vương Tiễn cười đi tới, sau đó cảm kích mở miệng. Đa tạ tam công tử, bằng không thì lần này lãnh binh thống soái đoán chừng cũng không phải là lão phu, dù sao lão phu tuổi tác đã cao. Vương Ly, Vương Bí hai người cũng đối với Doanh Trần gật gật đầu, trong lòng cũng là phi thường cảm kích, đặc biệt là Vương Ly, xuất chinh lần này hắn thế nhưng là cũng có phần. Mặc dù là tổ phụ đề nghị nhường bách chiến xuyên giáp binh xuất trình, nhưng là nếu như không có Doanh Trần mà nói không chừng lần này thống soái còn chưa tới phiên Vương Tiễn, dù sao đại tần bên trong tướng lĩnh thật đúng là không ít. Vừa rồi đi tới Lý Tín, nghe được Vương Tiễn mà nói, thân thể không khỏi dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Những người khác nghiền ngẫm nhìn xem hai người, nội sử Đằng hết lên Lý Tín, sau đó cười đạo, Vương lao tướng quân, không muốn cùng người bình thường kiến thức minh. Nội sử Đằng. Nghe hai người châm chọc khiêu khích, Lý Tín sắc mặt không khỏi biến thành màu đen, Vương Tiễn hắn không dám nói gì, nhưng là nội sử Đằng ra hỏa này. Ta nói đều là lời nói thật, ngươi thật là nhân tuyển tốt nhất, dù sao Triệu Mục không dễ dàng đối phó, chỉ có ngươi đối với hắn quen thuộc nhất. Doanh Trần cười giao động lắc lắc đầu. Sau khi nói xong, Doanh Trần còn cười nhìn xem Lý Tín, Lý tướng quân gần nhất có chút nhẹ nhàng, thậm chí ngay cả Vương Tiễn tướng quân cũng dám hận, nhìn đến trở thành mãnh hổ đại tướng quân sau đó, hăng hai a. Công Hàn thời điểm, hắn từng theo Lý Tín ở chung qua một đoạn thời gian, biết rõ gia hỏa này cũng đúng không có tâm tư gì xấu, quá mức tuổi trẻ khí thịnh, có thời điểm vẫn là muốn gõ. Lý Tín thân thể cứng đờ, biết rõ Doanh Trần đây là gõ hắn, không để ý trở thành mãnh hổ đại tướng quân sau đó. Hắn thật có chút nhẹ nhàng, sau đó hướng về phía Vương Tiễn chắp tay một cái, "Đại tướng quân, xin lỗi, trước đó Lý Tín đều là vô tâm chi thất." Chương 150, cái nhất thỉnh cầu, Doanh Chính trực tiếp đánh nhịp. Đại điện bên trong, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Lý Tín, không nghĩ đến Doanh Trần nói chỉ là mấy câu, Lý Tín liền trực tiếp chịu vừa, nhìn đến tin đồn là thật. Triều đình tồn tại tin đồn, mãnh hổ đại tướng quân Lý Tín đã trải qua đứng đội, hơn nữa còn là đứng ở Tam công tử Doanh Trần bên kia, vốn tưởng rằng lời đồn, bây giờ nhìn đến cũng đúng xác thực. Tất cả cũng là vì đại tần, lão phu còn không có như thế lòng dạ hẹp hòi. Vương Tiễn nuốt nuốt trong râu, cười giao động lắc lắc đầu. Vừa rồi mặc dù trong lời nói có gai, nhưng là lại cũng không phải là chân chính đối Lý Tín có ý kiến, bất kể như thế nào, người trước cũng là vì đại tần. Tam đệ, chúng ta đi nhanh đi, không nên để cho phụ vương đợi lâu. Phủ Tô chậm rãi đi tới, hướng về phía đám người gật gật đầu, như thế nào vô vô Doanh Trần bà bay. Thư phòng, làm Phủ Tô, Doanh Trần hai người tới thời điểm, nhìn xem Doanh Chính bên người mấy người thời điểm, liếc nhau một cái, đều lóe qua kinh ngạc. Không hổ là ta chính ca, cái này phô trương liền là lớn, trái nguyệt thần, lại triệu cao. Phía sau còn đứng cái nhiếp nhìn xem gian phòng mấy người, Doanh Trần trong lòng cũng là cười một tiếng, âm dương gia hữu hộ pháp, tồn tại kiếm thánh danh xưng cái nhiếp, còn có La Vong chủ nhân Triệu Cao, trận doanh này, xì xì. Nhi thần Phù Tô gặp qua phụ vương Phù Tô mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng là vẫn cung kính hỏi đạo. Nhi thần Doanh Trần gặp qua phụ vương Doanh Trần cũng là không mình hành lễ, bất quá phi thường hiếu kỳ, nguyệt thần thế mà cũng ở nơi này bên trong. Mặc dù là Tần Quốc hộ quốc pháp sư, nhưng là bình thường muốn tại vương cung gặp được nguyệt thần, thật đúng là rất khó, đây cũng là hai người sở kinh quái lạ nguyên nhân. Phù Tô, đại quân sắp xuất phát, mà ngươi cũng cùng một chỗ theo quân xuất trình, nhớ lấy hai điểm. Doanh Chính buông xuống trong tay thẻ tre, sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Là, mời phụ vương dạy bảo. Phù Tô thở sâu một ngụm khí, sau đó bình hai, nghiêm túc lắng nghe. Đệ nhất, chiến trường hung hiểm thay đổi trong nháy mắt, ta Tần Quốc mặc dù có tuyệt đối nắm chắc phá Triệu, nhưng lại không có nghĩa là không gặp nguy hiểm, cho nên, ngươi muốn tại giết địch trước đó, bảo vệ tốt bản thân an toàn. Đệ nhị, lần này ngươi lần đầu đi theo đại quân xuất chinh, quả nhân hy vọng ngươi có thể có chỗ tiến bộ, sửa lại ngươi cái kia tính tình. Đạm mạc thanh âm trong thư phòng vang lên, Doanh Chính chăm chú nhìn Phù Tô. Là, phụ vương. Phù Tô trong lòng tuôn ra một dòng nước ấm, hắn không nghĩ đến Doanh Chính thế mà lại lo lắng hắn an toàn, bất quá cũng biết rõ đằng sau câu nói kia là có ý gì, sửa lại tính tình, cái này nói đến có ý tứ. Hắn cũng biết rõ bản thân tính tình quá mức nhu thiện, phụ vương là ý nói, hy vọng xuất chinh lần này có thể làm cho hắn tất cả cải biến. Trần Nhi, ảnh mật vệ đã trải qua đang hành động, mà ám vũ nhiệm vụ là thời khắc mấu chốt cho Triệu Quốc chí mạng một kích. Doanh Chính gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Doanh Trần trên người, nói đến cuối cùng, hai mắt lóe qua một vòng hàn quang, hắn đã trải qua không nghĩ đợi lâu, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất diệt đi Triệu Quốc. Minh Bạch. Doanh Trần gật gật đầu, hắn cũng đúng biết rõ Doanh Chính nói tới cuối cùng một kích là cái gì, ý nghe được ám vũ cái tên này, Triệu Cao đồng tử co rụt lại, Phù Tô thân thể cũng là dừng lại, khiếp sợ nhìn xem Doanh Trần. Đối với ám vũ, Triệu Cao đương nhiên hiểu, bởi vì đó trước tại vườn hoa thời điểm, liền nghe được Doanh Chính, Doanh Trần hai người nói muốn tổ kiến ám vũ, còn đặc biệt lưu lại tâm tư, muốn biết cái này ám vũ rốt cuộc là cái gì tính chất tồn tại. Bất quá, một năm thời gian, ám vũ đột nhiên quật khởi, nổi tiếng toàn bộ sáu quốc, trở thành một cái tổ chức to lớn, vô cùng bất nhập, thần bí khó lường. Hắn không thể không thừa nhận Doanh Trần thủ đoạn kinh người, chỉ là một năm thời gian, liền để ám vũ trở thành một cái quái vật khổng lồ, cho dù đối với ám vũ, Triệu Cao cũng là phi thường kiêng kỵ. Ám vũ bên trong cao thủ đông đảo, liền hắn biết rõ thì có mấy người đã từng xuất hiện ở vườn hoa Tào Chính Tuần, Hải Đại Phú hai người, còn có một mực đi theo Doanh Trần bên người Lý Tâm Hoan. Doanh Trần thực lực càng là cường đại, Triệu Cao lại càng cảm giác được kiêng kỵ, dù sao hai người quan hệ cũng không ổn. Mà Phù Tô trong lòng cũng phi thường khiếp sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nổi tiếng sáu quốc ám vũ, lại là bản thân tam đệ trưởng quản. Đúng rồi, cái nhất có việc nhờ ngươi. Doanh Chính không có để ý tới hai người tâm tư, câu nói đột nhiên nhất chuyển, sau đó hết lên sau lưng cái nhất. Cái nhất chậm rãi đi ra, hướng về phía Doanh Trần nhỏ bé không người xuống thân, sau đó trầm giọng đạo, tam công tử, ta muốn gặp ngươi một chút bên người vô danh, kiến thức một chút hắn kiếm đạo. Doanh Trần lông mày không khỏi vẩy một cái, lập tức trên mặt cũng lộ ra ý cười, nhìn xem cái nhiếp cái kia chờ mong ánh mắt, cũng minh bạch hắn trong lòng ý nghĩ. Một năm trước một trận chiến, vô danh bước đến lục chỉ hát hiệp tự bạo, tin tức này thế nhưng là truyền ra ngoài, đặc biệt là Thiên Tông cùng Tiêu Giao Tử một trận chiến, càng là cho người cảm giác được khiếp sợ. Thay thế cái nhiếp, vô danh trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Ở một năm phía trước, biết được vô danh có thể cùng Tiêu Giao Tử một trận chiến, hơn nữa bước đến lục chỉ hát hiệp tự bạo, cái nhiếp liền nghĩ cùng đối phương một trận chiến, không phải là vì gây nên vinh dự, cũng không phải không cam lòng, chỉ là đơn thuần muốn kiến thức một chút đối phương kiếm đạo. Chẳng lẽ cái nhiếp có cái này hứng thú, như vậy thì định tại hôm nay, quả nhân cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút, thiên hạ đệ nhất kiếm khách phong thái Doanh Chính trực tiếp đánh nhịp, đối với Doanh Trần thủ hạ cường giả cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Cái nhiếp mạnh bao nhiêu, Doanh Chính hiểu rõ vô cùng, nhưng là lại không nghĩ rằng Doanh Trần thủ hạ lại còn có càng mạnh kiếm khách. Đối với trong giang hồ cường giả, Doanh Chính cũng là phi thường hiểu rõ, càng biết rõ Tiêu Giao Tử đám người. Doanh Trần khỏe miệng co quắp một cái, trực tiếp trợn trắng mắt, đây coi là chuyện gì xảy ra, căn bản cũng không có hỏi bản thân ý kiến, trực tiếp đánh nhịp quyết định, thật đúng là tùy hứng. Làm sao, Trần Nhi có ý kiến? Doanh Chính trừng mắt một cái Doanh Trần, hắn thế nhưng là biết rõ mắt trợn trắng là có ý gì. Không có, tất nhiên phụ vương như thế có hứng thú, như vậy chờ dưới ta liền về phủ đệ mang vô danh tới, hơn nữa tin tưởng hắn cũng không phải thường có hứng thú. Doanh Trần híp đôi mắt một cái, sau đó thăm thẳm cười một tiếng. Chương 151, kiếm đạo đối bính, cái nhiếp rung động. Sau một cách giờ, vương cung diễn võ tràng bên trong, cái nhiếp nhìn xem đối diện vô danh, hai mắt không khỏi nhíu lại, trên người đột nhiên bộc phát ra kinh khủng chiến ý, còn có kinh thiên kiếm ý a. Cảm thụ đến cái nhiếp trên người bộc phát ra kiếm ý, vô danh lông mày không khỏi vẩy một cái, kinh ngạc nhìn xem hắn, thuần túy, không sai, liền là phi thường thuần túy kiếm ý, xin chỉ giáo. Cái nhiếp cầm trong tay thiết kiếm, được một cái kiếm khách lễ sau đó, sắc mặt biến nghiêm túc lên. Lúc này cái nhiếp có thể còn không có uyên hồng, cầm trong tay đều là thiết kiếm, không ở danh kiếm bài danh bên trên. Nhìn xem cái nhiếp cái kia thần tình thận trọng, vô danh cũng chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm, thần sắc biến nghiêm túc, đây là hắn gặp qua thuần túy nhất kiếm khách, cho dù lúc trước vệ trang, Tiêu Giao Tử mấy người cũng so không lên. Cố này kiếm ý, liền có thể nói rõ tất cả, hơn nữa đối phương còn rất mạnh, chỉ luận kiếm đạo mà nói, là hắn rất gặp qua người mạnh nhất. Trần Nhi, quốc sư, ngươi cảm thấy hai người ai sẽ chiến thắng? Nơi xa, Doanh Chính nhìn xem giữa sân hai người, sau đó nhẹ giọng hỏi đạo. Vô danh, vô danh. Vừa mới nói xong, Doanh Trần cùng Nguyệt Thần liền chăm miệng một lời mở miệng, sau khi nói xong, còn liếc nhau một cái sau nhanh chóng quay đầu qua. Doanh Trần đối với vô danh vô cùng tin tưởng, nếu như là sau đó cái nhiếp có thể đánh với hắn một trận, nhưng là bây giờ cái nhiếp vẫn là quá non nớt, không thể nào là vô danh đối thủ. Mà Nguyệt Thần sở dĩ khẳng định như vậy, là bởi vì nàng ở Thiên Tông nhìn qua trận chiến kia, có thể cùng Tiêu Giao Tử bất phân thắng bại, cái Nhiếp không thể nào là vô danh đối thủ. Doanh Chính thân thể dừng lại, kinh ngạc nhìn xem hai người, lập tức cười khẽ đạo, nhìn đến Trần Nhi thủ hạ kiếm này cách thật rất mạnh, không nghĩ đến quốc sư cũng không nhìn đến cái Nhiếp. Liên tại đám người nói chuyện thời điểm, cái Nhiếp đột nhiên động, một chân ở mặt đất giẫm một cái, thân thể trực tiếp bạo bắn ra ngoài, trong tay thiết kiếm hóa thành một đạo hàn quang, như thiểm điện bắn ra. Nhìn xem bạo bắn tới cái Nhiếp, còn có cái kia trường kiếm mang theo hàn quang, vô danh lộ ra vẻ tán thưởng, một kiếm này rất mạnh, rất thuần túy. Ngắn gọn một mạc, nhất kích tất sát, không có dư thừa khoe khoang cùng tân trang, tốc độ, lực lượng cùng độ chuẩn xác kết hợp hoàn mỹ. Bang, bang. Vô danh trong tay trường kiếm nhẹ nhàng nâng lên, sau đó trực tiếp một chút rơi vào thiết kiếm mũi kiếm phía trên, tinh chuẩn, cái này là bực nào nhãn lực, cái này là bực nào kiếm đạo tu vi. Một cỗ kinh khủng kiếm khí lan tràn mà ra, vô hình khí lãng quần quật bốn phía, hai người trô đứng mặt đất xuất hiện vô số vết rách. Nhìn xem bản thân công kích bị ngăn trở, còn có cái kia rung động mũi kiếm, cái Nhiếp đồng tử cũng không khỏi co rụt lại, khiếp sợ nhìn xem vô danh. Công kích bị ngăn lại, hắn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, nhưng là lại không nghĩ rằng vô danh thế mà lại dùng dạng này biện pháp, mũi kiếm ngăn trở, dạng này kiếm đạo tu vi, người trước mắt cực kỳ khủng bố, là hắn xuống núi đến nay gặp gỡ rất cường đại kiếm khách, không có cái thứ hai. Bù bù, va chạm thanh âm vang vọng liên tục, hoa hỏa vang khắp nơi, hai người trong nháy mắt công phu liền cản ra mấy chục kiếm, không có khoa trường chiêu thức, chỉ là rất đơn giản, nguyên thủy nhất đối bính, huy kiếm, đối bính, liền lại như thế đơn giản. Nhưng là trên sân tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt, Doanh Chính cũng không ngoại lệ, hai mắt chăm chú nhìn giữa sân hai người, hắn cũng là đi theo cái Nhiếp bên người học tập, tự nhiên xem như tinh thông, một cái liền có thể thấy đi ra. Mặc dù nhìn trước mắt hai người ngang sức ngang tài, nhưng là lại là vô danh chiếm thượng phong, bởi vì cái Nhiếp là chủ động xuất kích một phương, nhưng lại mỗi kiếm đều bị vô danh nhẹ nhõm ngăn lại. Hai người va chạm cùng một chỗ, sau đó trực tiếp tách ra, nhìn xem đối diện cái Nhiếp, vô danh trên mặt lộ ra ý cười, so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn, cái tuổi này, dạng này kiếm đạo tu vi, thiên tài. Trong lúc bất chi bất giác, toàn bộ diễn võ tràng bốn phía đều là vết kiếm, hai người giao thủ mặc dù đơn giản, nhưng lại phi thường khủng bố. Bù bù, vô danh đơn chân vừa đạp, cả người bạo bắn ra ngoài, chủ động đánh ra, khó được gặp gỡ dạng này kiếm khách, hắn cũng là phi thường hưng phấn. Trường kiếm không ngừng đang chuyển động, giống như độc xà, hóa thành từng đạo tàn ảnh, vô hình đạo, đây chính là vô danh kiếm đạo một loại. Cầu hoa tươi. Cái Nhiếp híp đôi mắt một cái, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hóa thành tàn ảnh trường kiếm, nhìn không thấu, hư hư thật thật, khó mà suy đoán, loại này kiếm đạo, nhìn như vô hình, kỳ thật hữu hình. Oeng, oeng. Mắt thấy trường kiếm liền muốn xuyên thủng bả bay, cái Nhiếp tay phải đột nhiên nâng lên, trường kiếm như thiểm điện hình ra, nhìn xem trong mắt lướt qua tinh quang, chân phải đột nhiên giẫm một cái, trường kiếm đi ngang qua mà ra. Trường hồng có nhật, đáng sợ kiếm khí trực tiếp vánh bắn mà ra, gần tại chế thước, toàn bộ không gian đều phảng phất tại chấn động, kinh hồn một kích. Danh chấn nhất thời. Vô danh hai mắt cũng là co rụt lại, lúc này trong mắt chỉ có một kiếm này. Không không. Tại Doanh Chính khiếp sợ ánh mắt bên trong, hai thanh kiếm đối đụng cùng một chỗ, trung quanh cuốn lên cương phòng, kiếm khí không ngừng vánh bắn mà ra, mặt đất trực tiếp bị nhấc lên. Cái Nhiếp tay phải giơ lên, hắn chỉ cảm giác hổ khẩu giơ lên, lập tức thì có một cô đáng sợ lực lượng lan tràn ra, thân thể kìm lòng không được lui về sau. Một bước, hai bước, năm bước, mười bước. Cái Nhiếp không nhịn được lui về phía sau hơn 10 bước, nhìn xem đã trải qua vỡ ra hổ khẩu, trong lòng cảm giác được khiếp sợ, lấy tính chế động, đợi nhắm ngay sơ hở nhất thời, kiếm thuật mặc dù kinh khủng, nhưng là càng khủng bố hơn là người. Tốt. Vô danh đột nhiên phát ra cười to một tiếng, cái Nhiếp vừa rồi một kiếm kia phi thường kinh diễm, xuất kỳ bất ý, đã có truy hình. Vừa mới nói xong, tại tất cả mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, một cỗ kinh khủng kiếm ý trọng thiên mà lên, thiên không mây trắng khiếp sợ bị vành tán, mặt đất vết rách không ngừng lan tràn ra, vô danh trường bảo, toái phát theo gió mà lên. Cái này, Doanh Chính cũng đột nhiên đứng lên, khiếp sợ, kinh hãi nhìn xem vô danh, còn có cái kia xuất hiện vết rách mặt đất. So sánh những người khác, rất khiếp sợ vẫn là cái Nhiếp, hắn lúc này cảm giác chỗ sâu tại biển rộng mênh mông bên trong, chính mình là trong hải dương một chiếc phiêu bạt thuyền nhỏ, mà vô danh thì là cái kia nhấc lên sóng lớn, tùy thời đều có thể đem hắn đánh chìm. Cái này kiếm ý chương 152. Vạn kiếm quy tông VS Bách bộ phi kiếm. So sánh những người khác, rất khiếp sợ vẫn là cái Nhiếp, hắn lúc này cảm giác chỗ sâu tại biển rộng mênh mông bên trong, chính mình là trong hải dương một chiếc phiêu bạt thuyền nhỏ, mà vô danh thì là cái kia nhấc lên sóng lớn, tùy thời đều có thể đem hắn đánh chìm, cái này kiếm ý. Doanh Chính đợi chút nữa chỉ là đang quan chiến, đều cảm giác được cỗ này kiếm ý kinh khủng, huống chi cái Nhiếp thế nhưng là trực diện vô danh, kiếm ý chủ yếu là hướng về hắn nghiền ép mà đi. Áp lực, cực hạn áp lực, lúc này vô danh, ở trong mắt cái Nhiếp phảng phất liền là một thanh tình thiên cự kiếm, triển hiện không gì sánh kịp phong mang. Bù bù. Đột nhiên, vô danh liền tại chỗ biến mất, cái Nhiếp trên người lông tơ dựng thẳng lên, lập tức liền thấy một tia sáng chợt lóe lên, sau một khắc, liền cảm giác được bả vai xuất hiện nóng bỏng đau đớn. Bả vai quần áo bị bạch phá, một sợi nhiệt năng máu tươi tràn ra, cái Nhiếp nhìn xem trước người vô danh, còn có bả vai chảy ra máu tươi, thân thể không khỏi cứng đờ. Nghe nói ngươi có cực hạn một kiếm, siêu việt nhân gian một kiếm, ta nghĩ mở mang kiến thức một chút. Cái Nhiếp trên mặt lộ ra chân thành ý cười, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Hắn mặc dù vẫn luôn đợi tại vương cung, nhưng lại nghe nói qua vô danh cường đại, có một kiếm, có thể làm cho vạn kiếm bái. Có người nói, đó là siêu việt nhân gian kiếm pháp, cho nên hắn nghĩ mở mang kiến thức một chút. "Tốt, hy vọng ngươi có thể còn sống sót." Vô danh nhắm mắt, sau đó nhẹ nhàng gõ đầu, cũng không có cự tuyệt, đơn giản là tôn trọng cái Nhiếp là một cái thuần túy kiếm khách. Nhìn xem tách ra hai người, còn có cái Nhiếp bả vai tràn ra máu tươi, Doanh Chính đồng tử cũng là co rụt lại, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bị xưng là đế quốc đệ nhất kiếm cái Nhiếp, thế mà liền nhanh như vậy bị thua. Trần Nhi, cái này kiếm khách tên gọi là gì?
Vô danh.
Doanh Trần mở miệng cười, bất quá khi nhìn thấy Doanh Chính hai mắt lóe qua tinh quang, thân thể lại là cứng đờ, nháy mắt liền cảnh giác, sau đó tức giận đạo phụ vương, ngươi có thể không nên đánh hắn chú ý, vô danh loại này kiếm khách, đặt ở vương cung, nhất định chính là lãng phí. Mà nghe được Doanh Trần mà nói, còn có cái kia cảnh giác biểu lộ, Doanh Chính tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, làm sao cảm giác giá hỏa này giống như phòng tặc để phòng hắn. Bất quá, đối với vô danh dạng này tuyệt thế kiếm khách, Doanh Chính cũng là phi thường khát vọng, có dạng này kiếm khách ở bên người, an toàn cũng không cần nói nhiều. Mà Triệu Cao lúc này cảm giác được rung động, vẫn luôn nghe nói Doanh Trần bên người cao thủ nhiều như mây, nhưng là chưa từng gặp qua, luôn cảm giác chính là như vậy chuyện, bây giờ nhìn thấy vô danh, lần này triệt để nhường hắn cảm giác được chấn kinh. La Vong bên trong cũng là cao thủ nhiều như mây, hơn nữa đều là đỉnh tiêm kiếm khách, thiên cấp nhất đẳng sát thủ càng là cường hãn, nhưng là hắn lại có phát hiện không một người đoán chừng là vô danh đối thủ.
Bang.
Ngay lúc này, trên sân không gió mà động, trung quanh cây hoè đều tại rung động, lá cây nhao nhao nhẹ nhàng rơi xuống, một cỗ rộng lớn, khí tức khủng bố bay lên, toàn bộ hư không đều đang chấn động. Dựa vào, vô danh gia hỏa này điên rồi, thế mà sử xuất chiêu này, chẳng lẽ muốn giết cái Nhiếp cái kia Phỉ Băng. Nhìn xem vô danh động tác, còn có phía sau hắn cái kia tụ tập điểm sáng, Doanh Trần đồng tử không khỏi co rụt lại, sau đó nghẹn ngào mở miệng. Nghe được Doanh Trần tiếng kinh hô, Phù Tô mới vừa mới chuẩn bị hỏi thăm, nhưng là sau một khắc, liền thấy nhường hắn rung động một màn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem vô danh phía sau cái kia vô số trường kiếm. Làm sao có thể? Nguyệt Thần cũng phát ra một tiếng kinh hô, mạng che mặt phía dưới hai con người trưởng lớn. Cái Nhiếp lúc này hai tay đang phát run, thiết kiếm càng là ở run rẩy liên tục, nhìn xem vô danh phía sau cái kia hình thành vô số trường kiếm, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, tử vong, hắn cảm thấy tử vong. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì có người nói cái này đã người siêu việt kiếm pháp, không sai, cái này căn bản cũng không phải là người có thể khiến dùng đi ra, kiếm khí thế mà ngưng tụ thành kiếm, đây rốt cuộc là cái gì kiếm đạo, đây rốt cuộc là kiếm pháp gì? Thần phục, trong tay hắn thiết kiếm đang run rẩy, cái Nhiếp có thể rõ ràng cảm giác được, đây là đang thần phục. Vạn kiếm quý tông. Vừa mới nói xong, tại tất cả mọi người rung động ánh mắt bên trong, vô số lợi kiếm mưa to gió lớn bay cuộn mà ra, mục tiêu bất ngờ chính là cái Nhiếp. Toàn bộ hư không đều tại rung động, thời gian phảng phất dừng lại đồng dạng, trước mắt kỳ quan, khắc ấn tại tất cả mọi người trong đầu, Triệu Cao cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, nhìn xem vô danh ánh mắt tràn đầy sợ hãi, còn có kiêng kỵ. Thực lực của hắn cũng không yếu, tồn tại thần thoại cảnh tu vi, mà lại còn không phải phổ thông thần thoại cảnh, nhưng là ở một chiêu này trước mặt, hắn cảm giác không cách nào ngăn cản, bởi vì làm căn bản liền không có một chút góc chết. Bách bộ phi kiếm. Nhìn xem anh bắn tới lợi kiếm, còn có cái kia kiếm khí đầy trời, cái Nhiếp phát ra giống to một tiếng, hai mắt lộ ra lửa nóng ý ở nơi này một chiêu siêu việt nhân gian kiếm pháp phía trước, cái Nhiếp có loại không hiểu cảm giác, kiếm đạo con đường trước đó chưa từng có rõ ràng, minh ngộ. Giống như một đầu bạch long, đột nhiên từ thiết kiếm bắn ra, hướng thẳng đến cái kia vô số lợi kiếm xé cắn, cái Nhiếp tay phải đột nhiên chấn động, thiết kiếm trực tiếp rời khỏi tay, oanh bắn về phía vô danh.
Oanh.
Kinh khủng va chạm, tiếng oanh minh, toái thạch vang khắp nơi, mặt đất nhao nhao bị nhấc lên, sương mù lan tràn ra, thấy không rõ giữa sân tình huống, nhưng lại có thể nghe được kinh khủng kia tiếng va đập. Cũng không biết qua bao lâu, tiếng va đập đã trải qua rừng triệt xuống tới, nhìn xem xương khói kia chỗ, Doanh Trần bất đắc dĩ dao động lắc đầu, hắn hoài nghi cái Nhiếp gia hỏa này có phải hay không bị giết. Sương mù chậm rãi tan đi, vô danh xuất hiện tại trong mắt mọi người, không chút tổn hao, vẫn là cùng trước đó một dạng gió bình vân đạm. Sau một khắc, tất cả mọi người nhao nhao hướng về đối diện cái Nhiếp nhìn lại, Doanh Chính đám người hai mắt đều là co rụt lại, nhìn xem giữa sân cái kia vết nhân, đây là cái Nhiếp. Lúc này cái Nhiếp đã trải qua biến thành một cái vết nhân, căn bản là nhìn không rõ ràng hình dạng. Quần áo hoàn toàn bị máu tươi cho nhuộm đỏ, máu tươi còn không ngừng rơi ở mặt đất, trong tay trường kiếm không biết ở nơi nào. Rất mạnh một chiêu. Vô danh đột nhiên cười một tiếng, chân thành, đã lâu ý cười. Chương 153, trêu chọc, chính ta bất đắc dĩ. Nếu như không phải còn chứng kiến cái Nhiếp thân thể đang run rẩy, đoán chừng Doanh Chính đám người đều coi là hắn bị giết, dù sao hiện tại cái Nhiếp thực tế quá thảm. Cái Nhiếp trên mặt cũng là lộ ra ý cười, chỉ có hắn vừa rồi biết rõ vẫn là xảy ra chuyện gì, vô danh hạ thủ lưu tình, nếu như vô lý, hắn sẽ bị một chiêu kia cho miểu sát. 3. Cái Nhiếp thân thể đột nhiên ngã xuống đất, hai mắt lóe qua ánh sáng, trước đó chưa từng có sáng ngời, có thể cùng dạng này tuyệt thế kiếm khách giao thủ, rất thật là cảm giác được vinh hạnh, bại trận, hơn nữa còn là dễ dàng như thế bại trận. Triệu Cao. Doanh Chính nhìn xem cái Nhiếp ngã xuống đất, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Nghe được Doanh Chính mà nói, Triệu Cao gật gật đầu, sau đó nháy mắt liền xuất hiện ở cái Nhiếp trước người, nhìn xem trên mặt hắn nụ cười kia, không khỏi sửng sở. Nhìn xem bị Triệu Cao vịn cái Nhiếp, vô danh không khỏi cười một tiếng, sau đó nhẹ giọng đạo, về sau ngươi sẽ biến mạnh hơn, ta chờ mong sau đó cùng ngươi một trận chiến. Tin tưởng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng, sẽ không để cho tin tưởng thất vọng. Cái Nhiếp thở sâu một ngụm khí, cố nén thân thể truyền đến đau đớn, sau đó hướng về phía vô danh chắp tay một cái, một trận chiến này, nhường hắn thu hoạch rất nhiều, đặc biệt là đối với kiếm đạo lý giải, càng thêm rõ ràng. Trần Nhi, Doanh Chính hét lên vô danh, ánh mắt đột nhiên rơi trên người Doanh Trần, hai mắt lóe qua một vòng tinh quang. Nhìn xem Doanh Chính cái kia không có hảo ý ánh mắt, Doanh Trần khỏe miệng không khỏi cong lên, sau đó trực tiếp khoát tay, phụ vương, đừng nói nữa, nhi thần gần nhất tình cảnh rất nguy hiểm, cần vô danh bảo hộ. Tam đệ, Phù Tô khỏe miệng co lại, nhìn xem sắc mặt biến thành màu đen Doanh Chính, không khỏi lôi kéo Doanh Trần ống tay áo. Doanh Chính lúc này cảm giác được im lặng, hắn mẹ nó còn không nói gì thêm, gia hỏa này thế mà trực tiếp cự tuyệt, cũng là lần thứ nhất có người thế mà cự tuyệt bản thân, đoán chừng cũng chỉ có Doanh Trần có lá gan này. Hơn nữa cái nhiếp thực lực vẫn là rất mạnh, khôi phục sau đó, đoán chừng sẽ trở nên càng mạnh. Doanh Trần không nhìn Doanh Chính cái kia biến thành màu đen sắc mặt, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Chính ca lão đầu tử này, hoài cực kỳ, nhất định chính là hố nhi tử gia hỏa, vô danh đặt ở vương cung bên trong, bảo hộ Doanh Chính, nhất định chính là lãng phí nhân tài. Lan, quả nhân không muốn nhìn thấy ngươi. Doanh Chính trừng mắt một cái Doanh Trần, sau đó tức giận nói ra. Vô danh, chúng ta có thể xéo đi, có người đánh xong trai không muốn hòa thượng. Doanh Trần cười gật gật đầu, sau đó đột nhiên cao giọng hô to. Vừa mới nói xong, Doanh Chính thân thể liền là một trận, mỹ mắt không ngừng đang nhảy nhót, nhìn xem Doanh Trần bóng lưng, bất đắc dĩ rung lắc lắc đầu, sau đó trên mặt lộ ra ý cười, lao tam, vẫn là trước đó lao tam. Nghe được Doanh Trần mà nói, Phù Tô thế nhưng là giật nảy mình, hắn không nghĩ đến cái này tam đệ lá gan thế mà lớn như vậy, lại dám chào phúng phụ vương, trong lòng cũng là lau một vệt mồ hôi. Bất quá khi nhìn thấy phụ vương trên mặt nụ cười kia thời điểm, Phù Tô lại là sức sở, chốc lát, trong lòng cũng là thở dài, tam đệ quả nhiên là tam đệ, cũng chỉ có hắn có thể cùng phụ vương như thế ở chung. Doanh Chính trên người có không giận tự uy khí tức, đặc biệt là cái kia đế vương uy nghiêm, Phù Tô chắc đến hắn, thở mạnh đều không dám thở, càng không cần nói nói giỡn, cho nên cũng không phải thường hâm mộ Doanh Trần. Đi ra vương cung, trên đường, Doanh Trần cười nhìn xem Vô Danh, thế nào, cái nhất cái kia ra hỏa, rất mạnh, bất quá, sau đó sẽ càng mạnh hơn. Vô Danh cũng cười gật gật đầu, chỉ luận kiếm đạo mà nói, cái nhất là hắn gặp qua có thiên phú nhất, cũng là người mạnh nhất. Tiêu Giao Tử đám người cũng không phải là đơn thuần kiếm khách, cái này cũng không tính, vệ trang cũng đúng, nhưng là vẫn cùng cái nhất có chút chênh lệch. Hai người nhanh liền trở về trang viên, Loan Loan, Diễm Linh Cơ hai nữ rất nhanh liền tiến lên đón. A, Ngọc Nghiên thế mà xuất quan. Doanh Trần kinh ngạc nhìn xem Lạc Viện cái kia áo đen bóng hình xinh đẹp. Công tử mới vừa rời đi không bao lâu, Ngọc Nghiên tỷ tỷ liền xuất quan. Loan Loan cười gật gật đầu, đối với Trúc Ngọc Nghiên, nàng là phi thường tôn kính, bởi vì cái sau xem như nàng nửa sư phó, một năm này, một mực đều tại dạy bảo nàng. Xem ra là đột phá. Doanh Trần mở miệng cười, cho dù không cần hệ thống nhắc nhở, hắn đều có thể cảm thụ đến Trúc Ngọc Nghiên cái kia cường hành khí tức. Từ khi Thiên Tông sau trận chiến ấy, Trúc Ngọc Nghiên nửa năm sau liền tại bế quan, vẫn luôn không có xuất hiện qua, bây giờ đột nhiên xuất quan, khẳng định như vậy là có đột phá, thần thoại tứ trọng thiên, cường hãn như vậy a này thiên phú, cho dù Doanh Trần đều kính nể không thôi, dù sao tu luyện tới thần thoại cảnh sau đó, muốn đột phá thật sao dễ dàng như vậy, thiên phú, cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Công tử, vương thượng lần này có hay không để ngươi lĩnh quân xuất trình? Diễm Linh Cơ nghi hoặc nhìn xem Doanh Trần, vừa rồi Hàn Phi mới nói, Doanh Chính muốn biết công tử ý kiến. Doanh Trần dao động lắc lắc đầu, sau đó cười khẽ đạo, xuất trình cái kia dùng đến ta, triều đình võ tướng nhiều không kể xiết, công triệu lần này nhân tuyển là Vương Tiễn. Vương Tiễn sao? Không nghĩ đến lại là hắn. Diễm Linh Cơ hơi kinh ngạc, tại Hàm Dương cũng đối hơn một năm công phu, đối với đại tần quan viên nàng đều có hiểu rõ không ít. Vương Tiễn thân làm đại tần đại tướng quân, bất quá đã trải qua thật lâu không có xuất binh, không nghĩ tới lần này lại là hắn lĩnh quân, bất quá cái này cũng có thể nhìn ra Doanh Chính đối với Triệu Quốc nhìn trọng. Vậy chúng ta đây? Diễm Linh Cơ sát bên Doanh Trần, cái kia tiêu ngạo nhẹ nhàng va chạm, ánh mắt vũ mị. Nhìn xem Diễm Linh Cơ động tác, Doanh Trần khẽ miệng không khỏi co lại, nhìn đến nha đầu này lại thích ăn đòn, lá gan là càng ngày càng lớn, hơn nữa hắn cũng nhìn thấy Trúc Ngọc Nghiên gương mặt lóe qua đỏ ửng. Nhìn xem Trúc Ngọc Nghiên biểu lộ, Doanh Trần não hải không khỏi hiện ra hơn nửa năm trước một màn kia, cái kia hiểu lầm. Bây giờ thiên hạ gió nổi mây phun, chúng ta đợi tại Hàm Dương cũng vô dụng, đi ra ngoài một chút a. Doanh Trần ho khan một tiếng, cắt đứt não hải cái kia hồi ức, sau đó cười nhìn xem hai nữ. Quá tốt rồi. Loan Loan, Diễm Linh Cơ hai nữ liếc nhau một cái, sau đó đều sẽ tâm cười một tiếng. Công tử, lần này ta liền không được đi theo, có Ngọc Nghiên tại mà nói, an toàn cũng không thành vấn đề. Vô Danh cười giao động lắc lắc đầu. Doanh Trần gật gật đầu, liền bọn hắn bốn người, rất khó gặp gỡ nguy hiểm, trừ phi gặp gỡ đại quy mô vây giết. Chương 154, Già Thành Tinh, Vương Tiễn Tâm Tư. Tần Quốc đại quân đã trải qua bắt đầu triệu tập, cái này tự nhiên không gạt được năm nước, mà làm biết được đại quân bắt đầu hướng về Sơn Hải quan tụ tập thời điểm, Triệu Quốc lâm vào bối rối bên trong giờ khắc này toàn bộ thiên hạ đều biết rõ, Tần Quốc kế tiếp mục tiêu là Triệu Quốc, bởi vì Sơn Hải quan cửa ải là gần sát Triệu Quốc, lúc này đại quân tề tụ, không cần nghĩ, đều biết rõ mục tiêu là Triệu Quốc. Ngụy Quốc, Sở Quốc biết được đại tần xuất binh mục tiêu là Triệu Quốc sau đó, đều thở dài một ngụm khí, mặc dù bọn hắn có chuẩn bị, nhưng là nếu như không được là bản thân, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Mà lãnh binh người là Vương Tiễn, tin tức này tự nhiên không gạt được năm nước thái mắt, hơn nữa đi theo còn có Bách Chiến Xuyên giáp binh, càng làm cho Triệu Quốc cảm giác được hoang mang. Người nào cũng không nghĩ tới, Doanh Chính thế mà coi trọng như vậy, phái ra Vương Tiễn lãnh binh không đủ để, còn nhường Bách Chiến Xuyên giáp quân đi theo. Tướng sĩ không ngừng tề tụ Sơn Hải quan, lương thảo thì sớm một bước đã trải qua đến, Triệu Quốc phái ra trinh sát, nhìn xem cái kia một cái trông không đến nhức đầu quân, sắc mặt không khỏi trắng bệnh, cái này ít nhất đều là 30 vạn đại quân. Đại tướng quân, Triệu Quốc có lẽ phái ra trinh sát, chúng ta có cần hay không? Kẹp trên đường, Vương Ly cưỡi hắc mã, một thân khôi giáp cực kỳ loa mắt, ánh mắt không lọt dấu vết hết lên chỗ tối. Vương Ly sau lưng thì là Bách Chiến Xuyên giáp binh, một thân màu trắng đen khôi giáp, mang trên mặt quỷ khóc mặt nạ, mỗi cái các tướng sĩ trong tay đều nắm chặt ngân sắc trường thương, cong ở sau lưng cùng bà nỏ. Kinh khủng sát khí, xem như trải qua bách chiến quân đội, bách chiến xuyên giáp binh trên người đều phát ra kinh khủng sát khí, dù sao mỗi binh sĩ trong tay ít nhất đều nắm chắc cái nhân mạng. Bách chiến xuyên giáp binh tác chiến vũ khí tức là cung và nỏ. Sở trường đường dài tác chiến, thân mặc khôi giáp binh sĩ cũng không cách nào chống cự bọn hắn tinh cung cường nỏ lực sát thương. Đường dài tác chiến, đây chính là bách chiến xuyên giáp quân đặc sắc, mỗi cái tướng sĩ đều là số một số hai thần cung thủ. Không cần. Ách. Vương Tiễn cười nhạt một tiếng, cũng không hề để ý, hai quân sắp giao chiến, phái ra trinh sát đều là bình thường, giết một cái, còn có cái thứ hai, căn bản liền vô dụng. So sánh triều đình phía trên, Vương Tiễn lúc này cũng là một thân khôi giáp, cưỡi liệt mã, trên người nhiều hơn một cỗ khắc nghiệt, còn có uy nghiêm. Vương Ly gật gật đầu, sau đó cười đạo, lần này Triệu Quốc phái ra hẳn là Lý Mục, nghĩ muốn nhanh chóng công phá Triệu Quốc, rất không có khả năng. Triệu Quốc không thể so với Hàn Quốc, đặc biệt là còn có Lý Mục, bất quá, vương thượng lại có an bài khác, nói không chừng có thể so với chúng ta tưởng tượng phải nhanh, kết thúc dạng này chiến tranh tại hắn xuất phát trước đó, doanh chính là có qua giao phó, nói đế quốc sẽ bày ra Triệu Quốc, về phần cụ thể vẫn là chuyện gì xảy ra, Vương Tiễn cũng đúng không biết, bất quá nhưng cũng phi thường chờ mong. Lần này thật đúng là phải cảm ơn Tam công tử, bằng không mà nói, đoán chừng tổ phụ còn không tranh được lần này thống soái chi vị. Vương Ly có như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó đột nhiên cười một tiếng. Tổ phụ, chúng ta phải chăng? Nghĩ đến triều đường bên trong đám đại thần nghị luận, Vương Ly nghi hoặc nhìn xem Vương Tiễn, trung lập mặc dù tốt, nhưng là lại có chỗ xấu. Vương Tiễn biết rõ Vương Ly muốn nói điều gì, khoát tay áo, sau đó cười khổ đạo, phụ thân ngươi cũng đề cập với ta lên qua, lão phu đã từng cân nhắc qua, nhưng là, cái này quan hệ đến vương gia về sau con đường. Một bước sai, từng bước sai, một khi làm phạm sai lầm ngộ lựa chọn, như vậy ta vương gia hạ chẳng đoán chừng. Vương Ly sâu chấp nhận gật gật đầu, vô tình cực kỳ là đế vương gia, một khi đứng sai vị, như vậy vương gia hạ chẳng có thể nghĩ, cho nên cũng không thể chủ quan. Bất quá, Tam công tử chiếm cứ đại ưu thế, bất kể là năng lực, thực lực, vẫn là phương diện khác đều có thể xưng hoàn mỹ, hơn nữa thâm thụ vương thượng khí trọng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, tương lai người kế vị chi vị liền là hắn, chúng ta. Vương Tiễn đăng chắc nhìn xem Vương Ly, không chỉ là ngươi có thể nhìn ra, còn lại đại thần cũng có thể nhìn ra, nhưng là, ngươi biết rõ vì cái gì không có người trô đứng sao? Doanh chính đối với doanh trần khí trọng, toàn bộ triều đình đại thần đều có thể nhìn ra, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, hẳn là sẽ nhảy qua đại công tử phụ tô, sau đó trực tiếp lập tam công tử vì người kế vị. Có lẽ cùng ta vương gia một dạng, sợ đứng sai chỗ, bất quá mông gia lựa chọn đại công tử, mặc kệ kết cục như thế nào, vương gia chúng ta đều muốn tỏ thái độ. Vương Ly hai mắt lóe lên, sau đó trầm giọng đạo. Có phải thế không, mặc dù còn lại đại thần đều có cái này lo lắng, nhưng là, mấu chốt nhất một chút, vẫn là tam công tử thái độ, đây mới là trọng yếu nhất. Vương Tiễn hai mắt lóe qua một vòng cơ trí, thần sắc nghiêm túc nhìn xem nhà mình tôn tử. Vị này tôn tử hữu dung hữu nhu, nhưng là vẫn khuyết thiếu một số nhãn lực, không đủ tỉ mỉ tâm, bất quá, thân là quân nhân, tính cách vốn chính là như thế. Tam công tử thái độ. Vương Ly nghi hoặc nhìn xem bản thân tổ phụ, không biết hắn nói là có ý gì. Vương Tiễn thở sâu một ngụm khí, hét lên một phía, sau đó trầm giọng đạo, chẳng lẽ ngươi không có nhìn ra, tam công tử đối với người kế vị chi vị căn bản là hào không thèm để ý. Thạch phá kinh thiên. Vương Ly thân thể chấn động, khiếp sợ nhìn xem Vương Tiễn, nhìn xem tổ phụ cái kia nghiêm túc thần sắc, trong đầu hiện ra doanh trần từng màn. Thật đúng là như thế, thật đúng là đối với người kế vị chi vị không có quá nhiều để ý, không chỉ là doanh trần, bao quát đại công tử cũng là như thế mình. Người kế vị chi vị người nào đều sẽ có tâm tư, nhưng là, quái dị là đại công tử, còn có tam công tử đều không có tận lực cạnh tranh. Vương Tiễn cười dao động lắc lắc đầu. Người kế vị chi vị, đây chính là tương lai đại tần chúa tể, tồn tại dạng này ưu thế, đổi lại là những người khác, đã sớm sẽ liều mạng tranh đoạt, nhưng là bất kể là phụ tô, còn có doanh trần đều chưa từng có tận lực tranh đoạt qua. Không ít đại thần cũng là nhìn ra điểm này, cho nên chậm chạp không có tỏ thái độ, hai vị công tử đều không thèm để ý, chúng ta xem như thần tử há tất sốt ruột, hơn nữa bây giờ vương thượng đang đứng ở thịnh niên, căn bản là không nhất thời vội vã. Vương Tiễn nhìn xem tôn tử cái kia bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, không khỏi cười một tiếng, bất quá trong lòng lại có câu nói chưa hề nói đi ra, nếu như doanh trần chỉ cần hơi nhỏ bé biểu thị đối người kế vị chi vị có tâm tư mà nói, như vậy hắn tuyệt đối sẽ đứng ở hắn phía bên kia. Bởi vì hắn thực lại nhìn được quá rõ ràng, doanh trần sở hữu ưu thế, căn bản cũng không phải là phù tô có thể so với. Chương 155, kìm nén không được sát ý. Gió nổi mây phun, mà lúc này Triệu Quốc có thể nói là lòng người bàng hoàng, đầy triều văn võ đều lâm vào một mảnh yên lặng bên trong, mưa gió nổi lên. Phái ra trinh sát không ngừng truyền về tin tức, Tần Quốc đã trải qua đóng quân không sai biệt lắm 40 vạn đại quân tại Sơn Hải Quan, nhưng mà này còn không tính cả 3 vạn bách chiến xuyên giáp binh, lãnh binh người là lao tướng Vương Tiễn. Người nào có thể ngăn cản Tần Quốc quân tiên phong, bây giờ 40 vạn đại quân đã trải qua liên tục cơ bản đến Sơn Hải Quan. Triệu Vương sắc mặt ngưng trọng nhìn phía dưới đầy triều văn võ, hắn còn không có nói tới e ngại bước, Triệu Quốc thực lực mặc dù không chừng bây giờ, nhưng có phải thế không Hàn Quốc có thể so sánh, hắn có lòng tin có thể cùng Tần Quốc một trận chiến. Mặc dù là nói như vậy, nhưng là Triệu Vương ánh mắt vẫn là nhìn về phía Lý Mục, vị này Triệu Quốc đại tướng quân. Lý Mục thâm thụ bách tính tôn kính, hơn nữa dụng binh nhập thần, lần này Tần Quốc lãnh binh người là Vương Tiễn, thật sự là không được hai người tuyển. Vi thần tiến cử Lý Mục tướng quân. Thừa tướng ánh mắt nhìn về phía Lý Mục, hắn cũng biết rõ Triệu Vương suy nghĩ, hơn nữa cũng cho rằng Lý Mục là tốt nhất nhân tuyển, không có cái thứ hai. Không phải là Lý Mục tướng quân không thể. Lại coi là đại thần chậm rãi đứng ra. Khởi bẩm vương thượng, trận chiến này, Lý Mục tướng quân là được, nhất định có thể nhường Tần Quốc thất bại tan tác mà quay trở về không ngừng có đại thần đứng ra, tất cả mọi người tiến cử Lý Mục. Lý Mục chậm rãi đứng ra, hướng về phía Triệu Vương không mình hành lễ sau đó trầm giọng đạo: "Quốc nạn đem tức, vi thần nguyên nhân lãnh binh chống cự Tần quốc đại quân, có vi thần tại một ngày, liền sẽ không nhường Tần tặc được." "Tốt, Lý Mục." Triệu Vương đại thủ đột nhiên vỗ một cái mặt bàn, sau đó cao giọng mở miệng. Một cái tháng thời gian rất nhanh liền đi qua, ánh mắt tề tụ tại hai nước biên cảnh phía trên, Tần quốc, Triệu quốc đại quân cũng đã toàn bộ đến.
"Oanh, oanh."
Đại quân xuất phát, một cỗ hắc sắc dòng lũ sắt thép quần quần mà ra, toàn bộ mặt đất đều đang chấn động, Vương Tiễn cưỡi liệt mã đi đầu, ánh mắt sưng tấy nhìn phía xa Triệu quốc thành trì. Một bên Vương Ly cũng thở sâu một hụt khí, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nơi xa thành trì, hắn không phải là không có trải qua chiến tranh, mà là không có trải qua như vậy đại hình chiến tranh.
Gió lớn.
Từng đạo vang dội khẩu hào đột nhiên vang lên, kinh thiên, kinh khủng thanh âm truyền vang mà ra, 40 vạn quân đội cùng nhau phát ra tiếng, tạo thành một đạo kinh khủng sóng âm. "Tướng quân, Triệu quốc cửa thành mở ra." Vương Ly lúc này cảm giác được nhiệt huyết sôi trào, nhưng là sau một khắc, hai mắt đột nhiên nhíu lại, chăm chú nhìn nơi xa, bởi vì hắn nhìn thấy đối phương cửa thành đột nhiên mở ra. Đối diện quả nhiên là Lý Mục, cũng chỉ có hắn có dạng này khí phách. Vương Tiễn khỏe miệng nhỏ bé hơi quận lên, chăm chú nhìn phía trước, hắn đối Lý Mục hiểu rõ vô cùng, có thể làm ra dạng này hành vi, cũng không kỳ quái. Cửa thành cũng xông ra một chi khinh kỵ binh, sau đó hướng thẳng đến quân Tần phóng đi, cầm đầu bất ngờ chính là Lý Mục. Hai quân cách xa nhau 100m sau đó, Lý Mục đại thủ đột nhiên vung lên, sau lưng đại quân bước chân dừng lại, sau đó đột nhiên giẫm một cái mã. Kinh khủng sát khí quần quần mà ra, hữu nhân gặp mặt có thể nói là hết sức đỏ mắt, Tần quốc, Triệu quốc cái này hai quyền đến liền là tử địch, tất cả tướng sĩ đều gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, hận không được nuốt sống địch nhân. Bạch Khởi đã từng chôn giết mấy chục vạn Triệu quốc tướng sĩ, hơn nữa Tần quốc cũng có không ít dư binh chết ở Triệu quốc nhân thủ bên trong, loại này ân oán, căn bản là nói không rõ. Còn không có mở chiến, bầu không khí liền hoàn toàn bị đốt, đang đằng sát khí, song phương đại quân suýt chút nữa thì kìm nén không được. "Ha ha ha, Lý Mục thật lâu không gặp, phong thái vẫn như cũ." Vương Tiễn nhìn phía xa cái kia khuôn mặt quen thuộc, không nhịn được phát ra cười to một tiếng. Lý Mục cười nhạt một tiếng, khét lên Vương Tiễn, ánh mắt rơi vào Vương Ly sau lưng bách chiến xuyên giáp binh trên người, hai mắt lóe qua một vòng vẻ phức tạp. "Toàn quân nghe lệnh." Ngay lúc này, Vương Tiễn đột nhiên rút ra bên hông trường kiếm, sau đó cao giọng giống to. "Tại." Sau lưng quân Tần bước chân tiến lên đập mạnh, trường thương giơ lên cao cao, sau đó hung hăng đập xuống đất, cũng là cao giọng đáp lại. "Giết." Lý Mục lúc này cũng là cao giọng hét lớn, trường kiếm trực tiếp chỉ hướng quân Tần phương hướng, trận chiến đầu tiên, phấn chấn quân tâm. "Giết." "Bang." "Bang." Theo lấy hai quân chủ soái thanh em rơi xuống, đã sớm kìm nén không được tướng sĩ trực tiếp tuôn ra, một cái Triệu quốc binh sĩ còn phát ra giống to, giết sạch những cái này tần tặc, giết sạch tần tặc. Thanh em rơi xuống, trung quanh Triệu quân cũng nhao nhao vang lên gầm thét, không ít tướng sĩ thân nhân liền là chết ở Tần quốc trong tay, lúc này, chỉ có tự tay mình giết quân Tần, mới có thể báo thủ. Hai cỗ như sắt thép dòng lũ trực tiếp đụng đâm vào cùng một chỗ, sát ý trùng thiên mà lên, toàn bộ thiên không đều biến âm trầm xuống, không có cái gọi là chiến thuật, lần này hai quân chủ soái mục đích đều là giống nhau, phấn chấn quân tâm, thăm dò cuộc chiến. Đạp đạp. Lý Mục, Vương Tiễn hai người liếc nhau một cái, sau đó cũng giục ngựa lao nhanh mà ra, nháy mắt hai người liền đụng đâm vào cùng một chỗ, trường kiếm tương đối, vang lửa khắp nơi. Hai người phân đến, Vương Tiễn cười lạnh nhìn xem Lý Mục, sau đó cao giọng đạo: "Lý Mục, lần này ngươi Triệu quốc tất diệt, không có bất kỳ cái gì cơ hội." "Ha ha, Vương Tiễn, không thể so với nhiều lời, nếu như là Bạch Khởi mà nói, ta còn sẽ ngại ba phần, nhưng là ngươi lao thất phu này, lao phu thế nhưng là không sợ." Lý Mục cũng là cười lớn một tiếng, vênh váo hung hăng nhìn xem Vương Tiễn, đối với Bạch Khởi, không có người không e ngại, cho dù hắn cũng không ngoại lệ, bởi vì cái kia gia hỏa căn bản chính là sát thần, hơn nữa dụng binh như thần, luôn luôn ra ngoài ý định bên ngoài. "Bang, bang." Hai người cũng không có bao nhiêu nói, sau đó lại độ đối đụng cùng một chỗ, hai quân đang giao chiến, hai quân chủ soái cũng đồng dạng không ngoại lệ. Chương 156, Triệu quốc kỵ binh hạng nặng, tổn thất thảm trọng. Hai quân đối chọi, chém giết, coi như không có chiến thuật có thể nói thời điểm, liền dựa vào các tướng sĩ hung ác, như lang như hổ, hai quân tướng sĩ đều lầm vào điên cuồng bên trong, đặc biệt là nhìn thấy cái kia chiếu xuống máu tươi, hai mắt dần dần biến được đỏ bừng. "Đi chết đi cho ta, Tần tặc." Một cái mặt mũi giữ tận Triệu quốc binh sĩ, hai tay nắm chặt trường thương, sau đó trực tiếp sâu xuyên một cái lao Tần người hung thần. Máu tươi văng tung tóe ra ngoài, Triệu quốc binh sĩ còn chưa kịp cao hứng, phần bụng liền trực tiếp bị xông tới lao Tần binh sĩ trường đao cho nhìn trọng, sau đó cả người trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Tình cảnh như vậy, không ngừng ở chiến trường tái diễn, mỗi thời mỗi khắc đều có người gục xuống, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Thảm liệt, vô cùng thảm liệt, mà lúc này, một mực thân ở hậu phương Vương Ly, nhìn xem giữa sân chém giết, đại thủ đột nhiên vung lên, sau đó lạnh giọng mở miệng: "Trăm trận trăm thắng, bách quân xuyên giáp. Trăm trận trăm thắng, bách quân xuyên giáp. Trăm trận trăm thắng, bách quân xuyên giáp." Sau lưng bách chiến xuyên giáp binh phát ra một tiếng gào thét, giống như lệ quỷ gào thét, dị thương âm trầm, sát cơ nồng đậm, sau đó trực tiếp chạy hết tốc lực ra ngoài, nắm lấy trong tay lợi nỏ, hướng về chiến trường nào tới. Ba vạn tên bách chiến xuyên giáp binh như lang như hổ phát sát ra ngoài, nháy mắt liền đã gia nhập chiến trường, trong tay lợi nỏ giống như tử thần liêm đao, không ngừng thu gặt lấy Triệu quốc binh sĩ sinh mệnh. "Oanh, oanh." Đúng lúc này, Triệu quốc hậu phương đột nhiên truyền đến bạo động, trung gian trực tiếp mở ra một đầu thông đạo, một chi ngân sắc kỵ binh trực tiếp giục ngựa lao nhanh mà ra, thẳng đến bách chiến xuyên giáp binh. Toàn thân màu trắng bạc khôi giáp, bao quát dưới khố liệt mã cũng hất lên ngân sắc thiết giáp, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, phát ra trận trận lanh quang. Nhìn xem đột nhiên toát ra hắc sắc kỵ binh, lão tần nhân thủ bên trong vũ khí nhao nhao bạo bắn ra ngoài. Bang, bang, văng lửa khắp nơi, trường thương đâm vào khôi giáp phía trên, chỉ là cọ sát ra từng đạo tinh hỏa, mà Triệu Quốc Thiết Kỵ cũng chỉ là thân thể dừng lại, trong tay trường thương giơ lên cao cao, chỉ thấy hướng về lão tần người đánh tới. Máu tươi phun ra, nháy mắt, liền có mấy chục cái lão tần người bị giết, mà ngân sắc kỵ binh vọt thẳng vào quân tần trận doanh bên trong, ngăn tại trước người binh sĩ đều rối rít bị đụng bay ra ngoài. Cái này đột nhiên từ hậu phương toát ra kỵ binh, Vương Ly nháy mắt liền chú ý tới, nhìn xem cái kia nhao nhao bị đụng bay binh sĩ, sắc mặt không khỏi biến đổi, kỵ binh hạng nặng, làm sao có thể, Triệu Quốc lại có kỵ binh hạng nặng. Không chỉ Vương Ly, cho dù cùng Lý Mục tại đối bính Vương Tiễn cũng chú ý tới một màn này, hai mắt không khỏi co rụt lại. Ha ha ha, không nghĩ tới sao, nghĩ không ra ta quốc còn có kỵ binh hạng nặng a. Lý Mục nhìn xem Vương Tiễn biểu lộ, không khỏi phát ra cười to một tiếng. Là manh hổ quan một trận chiến thời điểm. Vương Tiễn tay phải cầm kiếm, lưỡi kiếm còn trắng nhỏ xuống tại máu tươi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Mục. Lý Mục không có nói chuyện, mà là cười lạnh nhìn xem Vương Tiễn. Mặc dù Lý Mục không có trả lời, nhưng là Vương Tiễn lại là biết rõ bản thân suy đoán là đối nhũng, Triệu Quốc sở dĩ nắm giữ kỵ binh hạng nặng là bởi vì lúc trước công hàn trận chiến kia. Vương Tiễn xác thực đoán không lầm, ngày đó công hàn, kỵ binh hạng nặng dương xuất hiện đi ra cái kia tựa là hủy diệt lực lượng, tự nhiên tiến nhập đến còn lại năm nước trước mắt, đặc biệt là Lý Mục, nghe được thám tử chuyển trở về tin tức, nháy mắt liền nổi lên tâm tư. Kỵ binh hạng nặng công kích lực lượng không người có thể địch, điểm ấy hắn trước tiên liền chú ý tới, đối với Tần Quốc gia tâm, Lý Mục phi thường rõ ràng. Doanh chính lúc nào cũng có thể phát binh Triệu Quốc, cho nên hắn vẫn tại chủ bị, suốt đêm chế tạo khôi giáp, còn có tinh khiêu chiến ngựa, báo danh 5 vạn người, nhưng là đào thải 4 vạn 8, cuối cùng có 2000 người trổ hết tài năng. Dù sao chỉ có 1 năm thời gian, tổ kiến kỵ binh hạng nặng phi thường gian nan, thời gian có hạn, liên miên không dứt huấn luyện, cuối cùng huấn luyện được 1500 tên kỵ binh hạng nặng, còn lại 500 người đều chết tại huấn luyện bên trong. Dù sao kỵ binh hạng nặng khoác trên người ngân giáp, trọng lượng có thể không rõ, người bình thường cũng khó mà xếp động, huống chi là khoác lên người chiến đấu, 500 người trực tiếp chết ở huấn luyện bên trong. Cái này trong đó gian nan, còn có không dễ dàng, chỉ có Lý Mục mới rõ ràng, bất quá vì tổ kiến kỵ binh hạng nặng, tất cả những thứ này đều là đáng giá, bởi vì hôm nay đã mang lại tác dụng. Cầu hoa tươi. Kỵ binh hạng nặng mặc dù mạnh, nhưng là bách chiến xuyên giáp binh cũng không yếu. Vương Tiễn huyết lên nơi xa cái kia lao nhanh kỵ binh hạng nặng, còn không hề ngừng bị đụng bay tướng sĩ, khỏe mắt không khỏi nhảy một cái. Bách chiến xuyên giáp binh sát thực không yếu, nhưng là thích hợp nhất là đường dài, viễn trình tác chiến, công kích mà nói, 10 cái bách chiến xuyên giáp binh đều không phải là một cái kỵ binh hạng nặng đối thủ. Lý Mục nhàn nhạt nhìn xem Vương Tiễn. Hơn nữa hắn còn có một chút cũng không nói đến, kỵ binh hạng nặng mục đích căn bản cũng không phải là bách chiến xuyên giáp binh. Hai người nói chuyện trong lúc đó, kỵ binh hạng nặng đã trải qua hoàn toàn xông vào quân tần trong trận doanh, nháy mắt liền đi tới bên trái bách chiến xuyên giáp binh trước người, liệt mã không ngừng đang thét đảo, trường thương nô ra. Bang, bang. Đáng sợ va chạm lực lượng, căn bản là không cách nào ngăn cản, nguyên một đám bách chiến xuyên giáp binh trực tiếp bị ném đi. Thấy như vậy một màn, Vương Ly hai mắt co rụt lại, sau đó phát ra giống to một tiếng, "Bắn a, bắn cho ta ngựa." Kỵ binh hạng nặng nhược điểm hắn là biết rõ, liền trọng còn có trọng yếu nhất là ngựa, một khi mất đi chiến mã, như vậy liền phổ thông tướng sĩ cũng không bằng. Chiến mã cũng hất lên thiết giáp, nhưng là lại cũng không phải là hoàn toàn che kín, chân ngựa, con mắt chính là không có che chắn địa phương. Bù bù, lợi kiếm xe rách không gian mà ra, một thất liệt mã đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm, sau đó trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, mã nhãn trực tiếp bị xuyên thủng, không ngừng trên mặt đất đá lung tung. Đang hướng phong trên đường, muốn bắn trúng mã nhãn rất khó, nhưng là cái kia chỉ là đối với binh lính bình thường mà nói. Không nên quên, bách chiến xuyên giáp binh bên trong tướng sĩ đều là số một số hai thần xạ thủ, đều là từ từng cái trong đại quân chọn lựa đi ra, hơn nữa mỗi cái đều là trải qua bách chiến. Giết! Quay cuồng rơi xuống đất kỵ binh hạng nặng, không có để ý tới đang lăn lộn liệt mã, tại Vương Ly khiếp sợ ánh mắt bên trong, trên người khôi giáp trực tiếp chốc ra, cầm trong tay trường thương hướng thẳng đến lao tần tướng sĩ giết tới bình thường. Chương 157, bại lui, địch tập. Toàn bộ quân tần trận doanh đều bị xông rối loạn, trước có địch người, sau có hưng binh, bất quá tất cả tướng sĩ vẫn là rất nhanh kịp phản ứng, trực tiếp cùng rơi xuống đất chút bỏ ngân giáp kỵ binh hạng nặng chém giết cùng một chỗ. Mà lúc này, một mực đi theo quân tần chém giết Triệu Quốc binh sĩ, đột nhiên hung mãnh để ép đi lên, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, giống như điên dại đồng dạng, căn bản là không quan tâm tử vong, hung hăng xé rách ra một đường vết rách. Bách chiến xuyên giáp binh, cho ta giết. Vương Ly thấy như vậy một màn, tay phải vỗ lưng ngựa, sau đó trực tiếp xông ra ngoài. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Triệu Quốc binh sĩ sẽ điên cuồng như vậy, dùng 1500 tên kỵ binh hạng nặng xông loạn trận doanh sau đó, thế mà nhanh chóng đè ép đi lên. Công kích, nghe được nhà mình chủ soái mệnh lệnh, bách chiến xuyên giáp binh cũng điên cuồng nhào đi lên, thân làm đại tần lừng lẫy nổi danh, cho dù tại thất quốc đều là nổi tiếng quân đội, bọn hắn làm sao có thể yếu hơn những người khác. Va chạm, chém giết, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ chiến trường. Vương Tiễn nhìn xem Triệu Quốc đại quân không ngừng đẩy lên, hai mắt không khỏi co rụt lại, hắn bây giờ là minh bạch Lý Mục quyết định, lợi dụng kỵ binh hạng nặng trùng kích phía bên mình trận doanh, sau đó tại mệnh lệnh đại quân đẩy lên. Đáng chết Lý Mục, thế mà chơi chiêu này. Nhìn xem đối diện Lý Mục, Vương Tiễn trong lòng cũng tại mắng to, lần này thất sách. Rút lui. Rút quân. Nhìn xem không ngừng đi lên ép Triệu quân, Vương Tiễn một kiếm bức lui Lý Mục, sau đó phát ra giống to một tiếng, đã không có tất yếu tại tiếp tục đánh, hơn nữa hôm nay cũng không phải công thành. Theo lấy Vương Tiễn thoại âm rơi xuống, tần quân đều là sững sờ, bất quá vẫn là có tiết tấu lui lại, quân lệnh như núi. Nhìn xem rút lui quân tần, Triệu Quốc binh sĩ đều phát ra tiếng hoan hô, trận đầu giao phong bọn hắn thắng lợi. Quân thần. Một bên phó tướng giơ lên cao cao trong tay trường kiếm, đỏ bừng cả khuôn mặt, sau đó hưng phấn giống to. Quân thần. Nghe được phó tướng thanh âm, trung quanh triệu quốc binh sĩ cũng nhao nhao giống to, tất cả mọi người sùng bái nhìn xem Lý Mục, chỉ có phải lớn tướng quân tại, quân thần căn bản là không tính là gì. Lý Mục tại một ngày, tất cả tướng sĩ đều có lòng tin, Lý Mục chết, triệu quốc vong, cái này xưng hô thật sao nói đùa, có thể nghĩ lớn hắn sâu bao nhiêu được dân tâm. Tin tưởng, một khi Lý Mục nâng cờ nói phản triệu vương mà nói, quân đội bên này cảm thấy đều sẽ đầu nhập vào hắn, văn võ bá quan đoán chừng cũng phần lớn sẽ đầu nhập vào. Lý Mục nhìn xem hưng phấn tướng sĩ, trên mặt cũng lộ ra ý cười, bất quá khi nhìn thấy giữa sân thi thể kia thời điểm, hai con ngươi lóe qua vẻ ảm đạm. Mặc dù là chiến thắng, nhưng là đây đều là các tướng sĩ tính mệnh đổi lấy, bất quá hắn cũng không phải đa sầu đa cả người, chiến tranh liền không có không chết người, cái này mới vừa mới bắt đầu, đón lấy đến mới là chân chính đại chiến. Mà quân tần trận doanh bên trong, nhìn xem tại người kiểm kê số Bương Ly, Vương Tiễn cười khổ giao động lắc lắc đầu, trận đầu giao phong liền rơi vào hạ phòng, đối với quân tâm thế nhưng là có không ít ảnh hưởng, bất quá lúc này trong lòng cũng phi thường nghiêm trọng, Lý Mục vẫn là cái nào Lý Mục, mà lại còn biến càng khủng bố hơn. Lợi dụng kỵ binh tập kích, sau đó đại quân để lên, cái này nhìn rất đơn giản, nhưng là làm cũng rất khó, bởi vì phải nhìn đúng thời cơ, còn có lợi dụng địa lợi. Đạp đạp. Vương Ly chậm rãi đi tới, sắc mặt trầm trọng nhìn xem Vương Tiễn, sau đó nhẹ giọng đạo: "Tổ phụ, các tướng sĩ thương vong đạt đến hơn 3000 người, hơn nữa bách chiến xuyên giáp binh cũng tổn thất hơn 200 người." Mặc dù biết rõ thương vong không lên, nhưng là nghe được Vương Ly mà nói, Vương Tiễn thân thể vẫn là chấn động. Chỉ là đơn giản thăm dò, hôm nay thế mà tổn thất 3000 người, hơn nữa còn có bách chiến xuyên giáp binh. Đều là bởi vì ta chỉ huy không làm nguyên nhân, thất sách, chiến đấu ta sẽ cùng Vương thượng bẩm báo. Vương Tiễn trên mặt lộ ra đau đớn, chỉ là người thứ nhất liền thương vong 3000 người. Tổ phụ, không cần tự trách, Lý Mục thủ đoạn quá mạnh, hơn nữa Vương thượng sẽ không trách tội ngài. Vương Ly trên mặt cũng viết đầy vẻ khổ sở. Vương thượng sẽ không trách tội ta, không có nghĩa là lão phu sẽ không bất an. Vương Tiễn cười khổ dao động lắc lắc đầu, hết thảy 40 vạn đại quân, thương vong 3000 người, đây là một cái rất số ít mục đích, nhưng là cũng là nếu là không phải chân chính công thành. Vương Tiễn rung lắc lắc đầu, sau đó thở sâu một ngụm khí, lập tức phân phó đạo: "Vương Ly, đi ổn định quân tâm, còn có, sau đó phải đề cao cảnh giác, phòng ngừa triệu quân vãn bên trên tập kích." "Là." Vương Ly gật gật đầu, sau đó nhanh chóng ly khai. Nhìn một chút giữa sân tướng sĩ, Vương Tiễn phun ra một ngụm trọc khí, sau đó hướng về quân doanh đi đến, hôm nay ăn một cái thiệt to nhỏ, sau đó phải thận trọng đối đãi, hắn không muốn bởi vì bản thân chủ quan mà nhường các tướng sĩ tổn thất thảm trọng. Nhìn xem quân doanh xa bản, Vương Tiễn cho mày, bốn phía đều là vùng núi vần quanh, rất khó hành quân, chính diện đột phá mà nói, các tướng sĩ thương vong là cái vấn đề. Bù bù. Đột nhiên, quân doanh đột nhiên vang lên quỷ dị thanh âm, Vương Tiễn thân thể chấn động, sau đó nhanh chóng rút ra bên hông trường kiếm, hướng thẳng đến bên người bộ tới. Bang, bang. Hoa hỏa vang khắp nơi, Vương Tiễn tay phải run lên, hai chân kìm lòng không được lùi về sau, chậm rãi ngẩng đầu, cũng nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở quân doanh người. Gặp qua Vương Tiễn tướng quân, tại hạ Bạch Phượng, là ám vũ tại Triệu Quốc người phụ trách. Bạch Phượng một mặt đạm nhiên nhìn xem Vương Tiễn. Ám Vũ. Vương Tiễn nghe được cái tên này, hai mắt không khỏi nhíu lại, Ám Vũ hắn đương nhiên biết rõ, nhưng là Ám Vũ người xuất hiện ở nơi này là có ý gì, nhận Triệu Quốc ủy thác, ám sát bản thân. Đạp đạp. Nghe được trong quân doanh tiếng ba đập, vẫn luôn đem tay tại bên ngoài binh sĩ liếc nhau một cái, sau đó trực tiếp xông đi vào, trước tiên liền thấy rút kiếm ra Vương Tiễn, còn có hắn đối mặt Bạch Phượng. Địch tập, địch tập. Một sĩ binh đột nhiên phát ra giống to một tiếng, sau đó nhanh chóng ngăn khuất Vương Tiễn trước người. Cái này thanh âm giống như kinh lôi, bên ngoài binh sĩ nghe được bị tập, liếc nhau một cái, đều cảm giác được khiếp sợ, mà Vương Ly càng là nhanh chóng hướng về lều vải chạy hết tốc lực tới. Chương 158, tình báo, liên quân. Làm Vương Ly xông vào lều vải thời điểm, thình lình nhìn xem ngồi trên ghế Bạch Phượng, còn có Vương Tiễn, không có hắn trong tưởng tượng chém giết, đây là có chuyện gì, không phải nói địch tập sao? Vội vã nóng nảy, thành thập sao bộ dáng. Nhìn vẻ mặt ngượng bức Vương Ly, Vương Tiễn nhướng mày, sau đó rầy một tiếng. Tổ phụ, đây là không phải địch tập. Vương Ly im lặng nhìn xem Vương Tiễn. Vừa rồi hắn là nghe được nói đi tập, tưởng rằng Lý Mục phái người đến ám sát, cho nên mới sốt ruột chạy tới, lập tức nghi hoặc nhìn xem Bạch Phượng, người này rốt cuộc là người nào? Đều là hiểu lầm, các tướng sĩ hiểu lầm, đây là Tam công tử bộ hạ, là cho chúng ta mang đến tình báo. Vương Tiễn cười rung lắc lắc đầu, sau đó chỉ Bạch Phượng mở miệng. Hắn vừa rồi cũng hiểu lầm, dù sao lều vải đột nhiên toát ra một người, đổi lại là ai cũng biết hiểu lầm, bất quá khi nhìn thấy Bạch Phượng xuất ra lệnh bài, Vương Tiễn mới hiểu được đây là doanh trưởng người, muốn ngăn cản các tướng sĩ hô hoán, đã trải qua không còn kịp rồi. Vương Ly sững sờ, sau đó kinh ngạc nhìn xem Bạch Phượng, Tam công tử bộ hạ. Gặp qua Vương Ly tướng quân, ta là ám vũ tại Triệu Quốc người phụ trách. Bạch Phượng hướng về phía Vương Ly chắp tay một cái, sau đó cũng là nhẹ giọng cười một tiếng. Ám vũ. Vương Ly hai mắt trừng lớn, giật mình nhìn xem Bạch Phượng, người này là ám vũ tại Triệu Quốc người phụ trách, hơn nữa còn là Tam công tử bộ hạ, cái kia lại không phải nói ám vũ trưởng khống giả liền là doanh trận. Kỳ thật không chỉ Vương Ly cảm giác được giật mình, Vương Tiễn lúc này cũng giống như vậy, đại danh đỉnh đỉnh ám vũ tổ chức, người sau lưng lại là doanh trận, nếu như không phải nhìn thấy Bạch Phượng xuất ra lệnh bài kia, hắn thật đúng là không tin. Bạch Phượng có thể giả mạo, nhưng là lệnh bài kia lại không thể giả mạo, bởi vì đó là đại tần vương thất mỗi cái công tử lệnh bài, không có khả năng giả tạo. Nhìn ra Vương Ly, Vương Tiễn hai người nghi hoặc, Bạch Phượng cười đạo, hai vị tướng quân không biết cũng là bình thường, tổ kiến ám vũ là công tử một năm trước cùng vương thượng nhắc lên, biết rõ công tử là ám vũ người sau lưng là công tử, có thể nói liền như vậy mấy người. Thì ra là thế. Vương Tiễn bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, nguyên lai là Tam công tử cùng Vương thượng làm đi ra, khó trách trong vòng một năm có thể khiến cho ám vũ truyền khắp toàn bộ thất quốc. Hai vị tướng quân, Bạch Phượng liền nói ngắn gọn, lần này tới là cho các ngươi mang đến Triệu quốc tình báo. Bạch Phượng thở sâu một ngụm khí, sau đó sắc mặt ngưng trọng nhìn xem hai người. Tiên sinh, mời nói. Vương Tiễn, Vương Ly hai người liếc nhau một cái, sau đó đều lặng lặng nhìn xem Bạch Phượng, có thể trước giờ biết rõ Triệu quốc tình báo, cái này tác dụng phi thường mấu chốt. Chúng ta nhận được tin tức, Sở quốc, Tiên quốc người tới Triệu quốc, mục đích hẳn là chuẩn bị cùng Triệu quốc liên hợp chống cự Tần quốc. Bạch Phượng nhìn xem hai người, sau đó đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng mở miệng. Thạch phá kinh thiên. Cái gì? Làm sao có thể? Vương Tiễn, Vương Ly hai ông cháu thân thể đều là cùng nhau chấn động, hai mắt trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Bạch Phượng. Ngụy quốc, Tiên quốc người tới Triệu quốc, mà lại còn chuẩn bị liên hợp Triệu quốc chống cự Tần quốc, cái này làm sao có thể? Vương Tiễn sắc mặt phi thường nghiêm trọng, trong miệng tự lẩm bẩm. Vương Ly trên mặt cũng viết đầy rung động, còn có vẻ khó tin, Tam quốc liên hợp chống cự Tần quốc, cái này. Tiên sinh, tin tức phải chăng chuẩn xác? Vương Tiễn sốt ruột nhìn xem Bạch Phượng, nếu quả thật là như vậy mà nói, như vậy thì thật phiền phức, cho dù Tần quốc tại làm sao cường đại, cũng không thể nào là Tam quốc liên quân đối thủ. Hẳn không sai, bởi vì đi sứ Triệu quốc người, bất ngờ chính là Yên quốc thái tử, Thái tử Đan, còn có Sở quốc Hạng Yên. Bạch Phượng khẳng định gật gật đầu, tin tức này ám vũ cũng là vừa vận tu đến, cho nên mới có thể sốt ruột cảm giác đến quân doanh. Yên quốc thái tử, còn có Hạng thị nhất tộc Hạng Yên, Vương Tiễn phát sắc mặt không khỏi chấp nhận, hai người này đều là Yên quốc, Sở quốc trọng yếu nhân vật, lúc này xuất hiện ở Triệu quốc, cái nào sợ là đồ đần đều biết rõ mục đích không đơn giản. Đối phó một cái Triệu quốc, hắn vẫn là có lòng tin, nhưng là nếu như tăng thêm một cái Yên quốc, như vậy tỷ số thắng chỉ có 1/3, lại tăng thêm một cái Sở quốc, như vậy hoàn toàn không có thắng lợi hy vọng. Tiên sinh, không biết tin tức phải chăng truyền cho Vương thượng, còn có Tam công tử. Vương Tiễn đăng chắc nhìn xem Bạch Phượng, một trận chiến này còn thế nào lớn, không có 100 vạn đại quân, căn bản là nhìn không thấy hy vọng. Ám vũ người đã phái ra ngoài, hôm nay hẳn là có thể đến Hàm Dương, về phần Tam công tử bây giờ không còn Hàm Dương, ám vũ người cũng đang tìm hắn. Bạch Phượng gật gật đầu, sau đó trầm giọng đạo: "Từ Sơn Hải quan đến Hàm Dương, cái này thế nhưng là không ngọ cục trình, cho dù suốt đêm chạy đi đều muốn mấy ngày, nhưng là lần này xuất phát người là Mạc Nha liền coi là chuyện khác. Tiên sinh, Triệu quốc tin tức liền nhờ ngươi, nếu có tình huống như thế nào mà nói, hy vọng ngươi có thể lập tức nói cho ta." Vương Tiễn thở sâu một ngụm khí, sau đó sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Bạch Phượng. Hắn hiện tại đã không có công phá Triệu quốc ý nghĩ, ngược lại trong lòng phi thường lo lắng, một khi Tam quốc liên hợp cùng một chỗ, sau đó xuất binh Sơn Hải quan mà nói, Tần quốc căn bản là không cách nào ngăn cản. Cái này là chúng ta chức trách, như vậy ta liền cáo từ trước, có tin tức ta sẽ đến thông tri hai vị tướng quân. Bạch Phượng hướng về phía hai người gật gật đầu, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh, nháy mắt tại chỗ biến mất. Nhìn xem đã trải qua ly khai Bạch Phượng, Vương Ly cười khổ mở miệng: "Tổ phụ, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Trước không nên khinh cử vọng động, Sở quốc, Tiên quốc không có khả năng lại nhanh như vậy xuất binh liên hợp Triệu quốc, chúng ta chờ đợi Vương thượng chỉ lệnh là được." Vương Tiễn rung lắc lắc đầu. Lúc này trên mặt cũng treo đầy vẻ u sầu, Tam quốc liên quân, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Sở quốc, Tiên quốc thế mà lại muốn theo Triệu quốc liên hợp cùng một chỗ. Thất quốc đều có ân oán, nhưng là cái này Tam quốc thế mà buông xuống coi là ân oán, lựa chọn liên hợp chống cự Tần quốc, nếu như không có ám vũ mà nói, đến thời điểm cùng Triệu quốc đại chiến mà nói, kết quả. Chương 159, làm cho người hoảng sợ doanh chính ngày kế tiếp, Tần quốc vương cung xuất hiện một cái ngoài ý muốn khách, người này bất ngờ chính là đuổi tới Mạc Nha, cái này một đường, hắn chỉ là đơn giản nghỉ ngơi, sau đó liền không ngừng chạy đi, trên mặt viết đầy vẻ mệt mỏi. Dẫm lên mảnh ngói, Mạc Nha nhìn cái này vương cung, hắn hiện tại muốn tìm tới doanh chính thư phòng, mặc dù là đêm vãn, nhưng là hắn lại có thể rõ ràng nhìn thấy tất cả mọi thứ. Rất nhanh, Mạc Nha liền chú ý tới một cái trấn giữ sâu nghiêm địa phương, biết do nếu như không có đoán sai mà nói, cung điện kia liền là doanh chính thư phòng, cũng không do dự, hóa thành một đạo hắc ảnh, trực tiếp cướp ra ngoài. Bù bù, có thích khách, có thích khách. Mạc Nha mới vừa rơi xuống đất, mắt sát cấm quân liền phát hiện hắn, giơ trường kiếm hướng thẳng đến hắn bao vây lại, trong miệng còn phát ra hô to tại. Thanh âm giống như kinh lôi, trung quanh nháy mắt liền xông ra vô số cấm quân tại, bao quanh đem Mạc Nha vây ở trung gian. Mà thư phòng bên trong, cầm thẻ che doanh chính, nghe đến bên ngoài rối loạn âm thanh, lông mày không khỏi nhíu một cái, thích khách. Là ai là gan lớn như vậy, lại dám xâm nhập vương cung, giết hắn. Đạp đạp. Thư phòng đại môn đột nhiên bị mở ra, ở một bên mài mực Triệu Cao sững sờ, kinh ngạc hướng về đại môn phương hướng nhìn lại, khi thấy Trương Hàm, còn có phía sau hắn Mạc Nha thời điểm, lông mày cũng là nhíu một cái. Mạc Nha gặp qua Tần Vương. Mạc Nha hét lên Triệu Cao, còn có Bình Phong phương hướng, sau đó quỳ một chân trên đất, cung kính mở miệng. Chậm rãi buông xuống trong tay thẻ tre, Doanh Chính trầm giọng mở miệng: "Ngươi chính là Mạc Nha, ta nghe Trần Nhi nhắc qua ngươi, đột nhiên xông vào vương cung, không biết có chuyện gì?" Ám Vũ sự tình, hắn từng nghe Doanh Chính nhắc qua, mà Mạc Nha cái tên này hắn cũng đã được nghe nói một lần, biết là Ám Vũ thống lĩnh một trong, bất quá nhường hắn nghi hoặc là Mạc Nha xâm nhập vương cung rốt cuộc là chuyện gì, chẳng lẽ là Doanh Trần xảy ra sự tình? Vương thượng, Ám Vũ cấp báo, Sở quốc, Tiên quốc cùng Triệu quốc liên hợp cùng một chỗ, chuẩn bị cùng một chỗ chống cự Tần quốc. Chống. Mạc Nha không lọt dấu vết quan sát một chút Doanh Chính, sau đó trầm giọng mở miệng. Giang giác. Triệu Cao mài mực tay đột nhiên trì trệ, một bên Trương Hàm thân thể cũng là dừng lại, mà Doanh Chính chén trà trong tay tức thì bị tan thành phấn vụn. Khí tức khủng bố cuồn cuộn toàn bộ thư phòng, Mạc Nha hô hấp trì trệ, hoảng sợ nhìn xem chậm rãi đứng lên Doanh Chính, mồ hôi lạnh trên trán đột nhiên toát ra, hắn cảm giác lúc này phảng phất bị hung thú cho tập trung vào đồng dạng. Đế vương chi uy, vương thượng, bất giận. Triệu Cao, Trương Hàm hai người liền vội vàng quỳ xuống đất, kinh khủng nhìn xem Doanh Chính, thật sự là quá kinh khủng, cố khí tức này. Doanh Chính không có để ý tới Trương Hàm hai người, sắc mặt âm trầm chưa chắc, chăm chú nhìn Mạc Nha, sau đó lạnh giọng đạo, ngươi vừa rồi nói cái gì? Vương thượng, Ám Vũ tra được tin tức, Yên Quốc thái tử Thái Tử Đan, Sở Quốc Hạng Yên xuất hiện ở Triệu Quốc, mục đích hẳn là cùng Triệu Quốc liên hợp, chống cự Tần Quốc đại quân. Mạc Nha nuốt nước miếng một cái, sắc mặt trắng bệch, bất quá vẫn là tiếp tục mở miệng. Tốt, rất tốt, Yên Quốc, Sở Quốc. Doanh Chính hai mắt lóe qua một vòng dọa người hung quang, sau đó trực tiếp một cước đạp tại trên mặt bàn. Cái kia bàn gỗ tử đàn tử trực tiếp bị đá lật, trên bàn hắc mặc rơi đầy đất, Triệu Cao sắc mặt liếc văng đến không ít, nhưng là hắn lại không dám đi sát, lúc này thân thể cũng đang run rẩy, bởi vì lúc này Doanh Chính bạo phát khí tức thực tế quá kinh khủng. Doanh Chính nắm thật chặt nắm đấm, hắn tin tưởng Ám Vũ tình báo, làm sao cũng không nghĩ tới, Tiên Quốc, Sở Quốc thế mà lại cùng Triệu Quốc liên hợp cùng một chỗ. Vương thượng, bớt giận, bây giờ cần gấp nhất là thương nghị đối sách. Trương Hàm kinh khủng ngẩng đầu, sau đó yếu ớt mở miệng. Triệu Cao, triệu tập đại thần. Doanh Chính ánh mắt tràn đầy sắc ý, còn có lửa giận, cưỡng ép nhường bản thân cố gắng bình tĩnh xuống tới, sau đó lạnh giọng mở miệng. Là. Triệu Cao vội vàng từ dưới đất bò dậy, sau đó nhanh chóng chạy hết tốc lực ra ngoài, nhất định muốn lấy tốc độ nhanh nhất thông chi đại thần, bằng không thì Doanh Chính lửa giận đoán chừng sẽ đốt tới trên người hắn. Trần Nhi phải chăng biết được? Doanh Chính ánh mắt đột nhiên rơi vào Mạc Nha trên người, lúc này lửa giận dần dần lắng lại, nhưng là nắm đấm vẫn là nắm chặt. Đã để người đi thông chi công tử. Mạc Nha cung kính bề đạo, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy Doanh Chính, nhưng lại không nghĩ tại gặp lần thứ hai, bởi vì thực tế quá kinh khủng. Doanh Chính gật gật đầu, sau đó chậm rãi xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trên vách tường Giang Sơn Đồ. Triệu Cao động tác rất nhanh, nói cho đúng là căn bản là không dám chậm, hắn thế nhưng là biết rõ ở vào nổi giận bên trong Doanh Chính vẫn là có bao nhiêu đáng sợ, hắn cũng đã từng thấy qua một lần, lại không nghĩ đang nhớ lại, thật sự là quần quật đầu người. Đại điện đại môn, không ít còn đánh lấy a khí đánh thành, còn có quần áo không chỉnh tề đại thần đều sốt ruột chạy đến, hơn nửa đêm đột nhiên nói nghị sự, bọn hắn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lại biết rõ sự tình nghiêm trọng. Đặc biệt là nhìn thấy Triệu Cao thời điểm, càng là biết rõ sự tình tính nghiêm trọng, tất cả mọi người có loại dự cảm không tốt, nửa đêm kinh động đến Doanh Chính, sau đó trực tiếp triều đình triển khai hội nghị, có thể nghĩ vẫn là xảy ra chuyện gì. Úy Liêu nhìn xem chung quanh đại thần, sau đó tự lẩm bẩm minh. Úy Liêu đại nhân, ngài phải chăng biết rõ bởi vì sự tình gì, vương thượng lo lắng như vậy? Mông Điểm nghi hoặc nhìn xem Úy Liêu. Cái khác đại thần cũng đều rối rít hướng về Úy Liêu nhìn lại. Úy Liêu rung lắc lắc đầu, hắn cũng là Triệu Cao truyền cho hắn tin tức, cũng không có nói rõ, sau đó liền vội vàng chạy đến, bất quá lại biết rõ thật phát sinh đại sự, bằng không thì lấy vương thượng tính tình, sẽ không nửa đêm triển khai triều hội. Vương thượng đến. Ngay lúc này, Triệu Cao thanh âm đột nhiên vang lên, tất cả mọi người cùng nhau ngẩng đầu. Khi thấy sắc mặt âm trầm chưa chắc, toàn thân phát ra sát khí Doanh Chính thời điểm, tất cả mọi người thân thể đều là run lên. Doanh Chính chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt liếc nhìn lấy đại thần, sau đó lạnh giọng mở miệng, Sở Quốc, Tiên Quốc cùng Triệu Quốc liên hợp cùng một chỗ, chuẩn bị chống cự ta Tần Quốc đại quân, chư vị, cảm thấy nên như thế nào? Chương 160, tràn ngập nguy hiểm, toàn tuyến điều động. Doanh Chính mà nói, giống như một cục đá rơi xuống ở trên mặt hồ, nhấc lên từng tia gợn sóng, vừa rồi còn đang nghi ngờ, còn có chút chưa tỉnh ngủ đại thần, đột nhiên đánh một cái kích linh, hai mắt trừng lớn. Sở Quốc, Tiên Quốc cùng Triệu Quốc liên hợp cùng một chỗ, chuẩn bị chống cự ta Tần Quốc đại quân. Làm sao sẽ? Úy Liêu sắc mặt hơi trắng bệnh, hai mắt lóe qua vẻ kinh hoàng, Tam Quốc liên quân, hắn hiện tại đã biết rõ, vương thượng tại sao phải nửa đêm triệu tập đại thần triển khai triều hội. Những người khác sắc mặt cũng không dễ, mà đại thần bên phải một cái trung niên nam tử, hai mắt lại là lóe qua một vòng tinh quang, bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Ta cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng là sự thật liền là như thế. Doanh Chính nhìn xem đại thần phản ứng, sau đó trầm giọng đạo: "Tam Quốc liên quân, nếu như không phải Ám Vũ truyền đến tin tức, hắn nhất định sẽ cảm giác được cái này đang nói đùa, bất quá, Mạc Nha thân phận hắn đã trải qua xác nhận, xác thực liền là Ám Vũ thống lĩnh một trong. Nếu như không phải tin tức chuẩn xác mà nói, hắn tin tưởng Mạc Nha là không dám nói lung tung." Đạp đạp. Đúng lúc này, Trương Hàm đột nhiên sốt ruột từ chỗ tối đi ra, nhanh chóng đi đến Doanh Chính trước người, sau đó dán vào lỗ tai hắn nói vài câu. Nhìn xem đột nhiên toát ra Trương Hàm, còn có trên mặt hắn cái kia sốt ruột thần sắc, tất cả mọi người là sửng sở, lập tức dâng lên một loại dự cảm không tốt, sau một khắc, liền thấy Doanh Chính sắc mặt đột nhiên biến đổi. 3. Trương Hàm lặng yên lui ra, Doanh Chính đại thủ đột nhiên vỗ một cái mặt bàn, hai mắt lóe qua một vòng lanh quang, sau đó trầm giọng đạo: "Tiềm phục tại Sở Quốc, Tiên Quốc ảnh mật vệ vừa rồi truyền đến tin tức, hai nước đại quân có tập hợp điều động dấu vết. Hơn nữa, đặc biệt là Sở Quốc, đại quân trước mắt cũng đang chỉnh đốn, chia binh hai đường, một đường đã trải qua chuẩn bị tiến về Triệu Quốc, còn có một đường đại quân mục tiêu là Mãnh Hổ Quan." Hút hút. Lần này, không có người tại có thể bảo trì đạm nhạn, thất kinh, tất cả mọi người hít thật sâu một hơi lạnh khí, Mãnh Hổ Quan, Sở Quốc trợ giúp Triệu Quốc không đủ thôi, lại còn chuẩn bị tiến đánh Tần Quốc. Doanh Chính nắm thật chặt nắm đấm, hai mắt tràn đầy lửa giận, đại tần đang tấn công Triệu Quốc, nhưng là Sở Quốc thế mà chuẩn bị xuất binh tiến đánh Mãnh Hổ Quan, không thể tha thứ. Hiện tại, hắn đã trải qua Minh Bạch Tam Quốc vì sao lại liên hợp cùng một chỗ, Tiên Quốc mục đích thứ còn không rõ ràng, nhưng là Sở Quốc giã tâm đã trải qua bại lộ đi ra, lại là dòm ngó Tần Quốc quốc thổ. Vương thượng, Vương Tiễn tướng quân mang đi 40 vạn đại quân, bây giờ Mãnh Hổ Quan chỉ còn lại 15 vạn tướng sĩ, nếu như Sở Quốc xuất binh mà nói, như vậy rất khó ngăn cản. Ngông Điểm sốt ruột đứng ra, trên mặt phủ đầy trầm trọng, còn có lo lắng. Toàn bộ Đại Tần, đại quân cộng lại mới hơn 80 vạn, trong đó 20 vạn còn là không thể điều động, bởi vì bao muốn đóng giữ mỗi cái thành trì, mà Vương Tiễn mang đi 40 vạn, mà Mãnh Hổ Quan lúc này chỉ có 15 vạn đại quân, còn lại 5 vạn tại Hằng Dương. Sở quốc đều lựa chọn xuất binh Mãnh Hổ Quan, như vậy nhân số khẳng định không chỉ 15 vạn, nguy cơ, trước đó chưa từng có nguy cơ. Ngông Điểm điều động Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, tốc độ cao nhất chạy tới Mãnh Hổ Quan. Doanh Chính ánh mắt đột nhiên trầm xuống, sau đó lạnh giọng mở miệng. "Là." Ngông Điểm gật gật đầu, hiện tại duy nhất có thể điều động chỉ có Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh. Không có để ý tới Ngông Điểm, Doanh Chính ánh mắt đột nhiên rơi trên người một người khác, sau đó lạnh giọng đạo: "Nội sử Đằng, điều động Hàm Dương 5 vạn cấm quân, tiến về Dĩnh Xuyên quận." "Không ổn, Vương thượng cử động lần này không ổn, Hàm Dương bên trong cấm quân tuyệt đối không thể điều động." Doanh Chính tiếng nói vừa rồi rơi xuống, Úy Liêu liền sốt ruột mở miệng, điều động những bộ đội khác hắn không có ý kiến, nhưng là điều động cấm quân mà nói, như vậy nếu như phát sinh ngoài ý muốn mà nói, như vậy không có cái gì không ổn, liền dạng này quyết định, Dĩnh Xuyên quận không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Doanh Chính hét lên Úy Liêu, sau đó trực tiếp đánh nhịp. Hắn biết do Úy Liêu lo lắng sự tình, nhưng là hắn lại không quan tâm, toàn bộ Đại Tần đều tại hắn giám thị phía dưới, cái gì phần tử phản loạn căn bản liền đã không còn, hơn nữa một năm trước mới đánh xuống Hàn Quốc, hắn không nghĩ xuất hiện ngoài ý muốn. Nhìn vẻ mặt kiên quyết Doanh Chính, Úy Liêu biết rõ đã trải qua, biết rõ hắn không ngăn cản được, bất quá Dĩnh Xuyên quận sát thực không thể xuất hiện ngoài ý muốn, hiện tại duy nhất phải đề phòng là chỗ tối những cái kia muốn châm ngòi thổi gió người. Lui chiều sau đó, nội sử Đằng, Ngông Điểm hai người cũng không dám thất lễ, hướng thẳng đến quân doanh mà đi, thế không cho phép chậm, người nào cũng không biết Sở quốc sẽ lúc nào phát binh, còn có Dĩnh Xuyên quận bên kia có thể hay không xuất hiện biến cố. Thư phòng bên trong, Triệu Cao, Trương Hàm đám người thở mạnh đều không dám thở, đầu cũng không dám nhấc, nghe bên tai truyền đến cái kia đánh đập thanh âm, thân thể không ngừng đang run rẩy. Triệu Cao, Doanh Chính tay nắm lấy thiên vấn, sau đó đột nhiên quay đầu, trên người phát ra làm cho người hoảng sợ sát khí. Nô tài tại. Triệu Cao đội vàng ngẩng đầu, sau đó cung kính về đạo. La vong cây đao này lưới đao là thời điểm xuất động, ta không muốn biết rõ quá trình, 3 ngày sau, ta muốn nhìn thấy Sở quốc lâm vào khủng hoảng bên trong, bằng không thì, ngươi cái này trùng xa phụ lệnh cũng đừng làm. Lúc này Doanh Chính phát tiết qua đi, cũng khôi phục được lạnh tĩnh bên trong, hắn phi thường rõ ràng, chỉ dựa vào Mãnh Hổ Quan cái kia 150.000 người, không có khả năng ngăn trở Sở quốc đại quân, hiện tại phải tận lực ngăn chặn Sở quốc xuất binh thời gian. Là. Triệu Cao thân thể dừng lại, sau đó cung kính gật gật đầu, cũng biết rõ Doanh Chính không phải nói đùa, nếu như trong vòng 3 ngày, nếu như hắn xong không thành nhiệm vụ, như vậy hắn cái này trung sa phủ lệnh cũng không cần làm. Không chỉ là trung sa phủ lệnh không cần làm, hắn cũng biết rõ bản thân hạ chẳng nếu mà biết thì rất thê thảm, một khi mất đi tác dụng, như vậy Doanh Chính sẽ không chút lưu tình bỏ qua hắn. Mạc Nha, hiện tại muốn phát huy ám vũ tác dụng, cho người cho ta mật thiết chú ý Ngụy quốc, có gió thổi cỏ lay gì, lập tức cho người cho quả nhân báo cáo. Doanh Chính trên mặt cũng lộ ra lo lắng, tam quốc đều liên hợp cùng một chỗ, hắn xuất hiện đang lo lắng là Ngụy quốc, nếu như ngay cả Ngụy quốc cũng tham dự vào mà nói, như vậy Tần quốc tình cảnh. Chương 161, Kinh Thiên Lưu, đều mang tâm tư. Một gian khách sạn bên trong, Loan Loan bọn người không có nói chuyện, đều cùng nhau nhìn về phía nhíu chặt lông mày Doanh Trần, vừa rồi ám vũ người chuyển tin tức đến đây, đem tam quốc liên quân chuyện tiến hành báo cáo. Doanh Trần thở sâu một ngụm khí, sau đó cười khổ nhìn xem ba nữ, không nghĩ đến, ra chúng ta kế hoạch liền muốn liền như vậy ngừng lại. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thế cục sẽ phát triển đến nước này, bánh xe lịch sử phát sinh cải biến, tam quốc thế mà liên hợp cùng một chỗ, hơn nữa Ngụy quốc còn đang dục dịch. Nháy mắt, liền để Đại Tần ở vào gió mưa bên trong, mặc kệ tại làm sao cường thịnh, muốn ngăn trở tam quốc liên quân, căn bản là không thực tế, tam quốc cộng lại đại quân, thế nhưng là có hơn 100 vạn. Hắn cũng có thể nghĩ đến Doanh Chính sẽ vẫn là có bao nhiêu nổi giận, đặc biệt là Sở quốc chuẩn bị tiến đánh Mãnh Hổ Quan sự tình. Xem ra là bởi vì Tần quốc cường thịnh, còn có Vương thượng dạ tâm, đưa tới mấy cái cảnh giác, cho nên mới có thể liên hợp lại. Diễm Linh Cơ cũng hít thật sâu một hơi lạnh khí. Doanh Trần gật gật đầu, môi hở răng lạnh, đạo lý này ai cũng hiểu, chỉ cần cái này trong đó vẫn là xảy ra chuyện gì, mới có thể nhường tam quốc liên hợp lại. Đặc biệt là Yên quốc, thế mà cũng sang hợp tiền đến, điểm ấy liền để Doanh Trần có chút không hiểu rõ. Ngụy quốc, Sở quốc còn tại tình lý bên trong, bởi vì tới gần Tần quốc, nhưng là Yên quốc. Đại Tần là thất quốc thổ địa bao la nhất quốc gia, sát bên Hàn quốc, Ngụy quốc, Triệu quốc, Sở quốc, nhưng mà Yên quốc, Tề quốc cũng không có, liền xem như liên hợp, cũng hẳn là Ngụy quốc cùng Sở quốc, hiện tại thế mà quá giang một cái Yên quốc. Lúc này, không được là nên làm ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng lại xuất hiện dạng này sự tình. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, Ngụy quốc đoán chừng cũng sẽ xuất binh, đến thời điểm liền là tứ quốc liên quân. Doanh Trần phun ra một ngụm trọc khí, hắn hiện tại cũng cảm giác được phiền phức. Triệu quốc, Ngụy quốc vì chống cự, Sở quốc thì là vì Tần quốc cái kia bao la thổ địa, Yên quốc đây, thực lực mạnh nhất Sở quốc, sau đó thứ nhì đến Triệu quốc, liền xem như công phá Tần quốc, đến thời điểm Yên quốc lấy cái gì ngăn cản cái này hai nước quân tiên phong? Khó bề phân biệt, cho nên nói hiện tại thế cục có chút loạn, nhường Doanh Trần nhìn có chút không hiểu, không có khả năng chuyện phát sinh, hết lần này tới lần khác phát sinh. Vậy công tử, chúng ta hiện tại phải làm gì? Loan Loan nghi hoặc nhìn xem Doanh Trần, rũ loạn, là không thể nào, xuất hiện chuyện lớn như vậy tình, toàn bộ thiên hạ đều lộn xộn. Doanh Trần ngón tay tại đập mặt bàn, đại não không ngừng đang vận chuyển, chốc lát, sau đó trầm giọng đạo, Sơn Hải quan bên kia tồn tại Vương Tiễn đại quân, cho dù Tam Quốc liên quân muốn công phá cũng không phải chuyện dễ, chỉ có Mãnh Hổ quan. Mãnh Hổ quan. Diễm Linh Cơ, Loan Loan hai người liếc nhau một cái, không nghĩ đến lại là Mãnh Hổ quan, quên đi còn lại, lại muốn đi Mãnh Hổ quan. Mà lúc này Sở Quốc biên cảnh, lúc này có thể nói là mưa gió nổi lên, Sở Quốc đại quân đã trải qua tề tụ 20 vạn, lúc nào cũng có thể xuất binh mãnh hổ quan. Lều bại bên trong, nếu như Vương Tiến ở nơi này bên trong mà nói, nhất định sẽ cảm giác được khiếp sợ, cái này trong đó có một người hắn hết sức quen thuộc, người này bất ngờ chính là Triệu Quốc thống soái Lý Mục. Mấy ngày trước còn xuất hiện ở chiến trường Lý Mục, lúc này thế mà xuất hiện ở Sở Quốc quân doanh bên trong, điều này không khỏi làm cho người cảm thấy khiếp sợ. Không nghĩ đến, Tần Quốc thế mà liền nhanh như vậy biết được tin tức. Hạng Yên hét lên hai người, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Thái tử Đan nhẹ giọng cười một tiếng, Tần Quốc có ảnh mật vệ, nghĩ phải biết tin tức cũng không khó, bất quá, doanh chính làm sao đều không biết biết rõ, chúng ta ý đồ chân chính. Nghe được Thái tử Đan mà nói, Lý Mục lông mày không khỏi nhíu một cái, sau đó trầm giọng đạo, không muốn lớn xem thường Tần Quốc. Hắn không biết xem thường bất luận kẻ nào, đặc biệt là Tần Quốc dạng này quái vật khổng lồ, Tam Quốc liên quân thoạt nhìn không có thể địch nổi, nhưng là một bước sai, vậy liền đẩy bàn đều thua. Lý Mục tướng quân lo lắng có lý, Tần Quốc xác thực không thể xem nhẹ, nhưng là, chúng ta Tam Quốc lần này cộng lại đại quân, có chừng 80 vạn, mà mãnh hổ quan tăng thêm nông gia hoàng kim hỏa kỵ binh, cũng chỉ có 20 vạn cầu hoa tươi. Hạng Yên cười nhạt một tiếng, gấp 4 lần binh lực, cho dù Tần Quốc tại người tiên, cũng không cách nào ngăn trở Tam Quốc 80 vạn đại quân. Bất quá, việc này vẫn là phải cẩn thận một chút, không muốn lộ ra tiếng gió, một khi Tần Quốc biết được chúng ta ý đồ, đến thời điểm nhường Vương Tiễn đại quân triệu hồi mãnh hổ quan, như vậy hết thảy đều sẽ uổng phí công phu. Thái tử Đan cũng gật gật đầu, về số người nghiền ép, hắn cũng không tuyệt đối Tần Quốc còn có cơ hội, không để ý, không đến một bước cuối cùng, hắn cũng không dám chủ quan. Lý Mục tướng quân, Sơn Hải quan bên kia thế cục như thế nào? Hạng Yên hét lên Thái tử Đan, sau đó nhìn về phía Lý Mục. Vương Tiễn cái kia lão gia hỏa còn bị lừa gạt bên trong, mấy ngày nay ta cho người cải trang thành ta, ra khỏi thành khiêu khích, nhưng là Tần Quốc đều không có phản ứng, không không. Lý Mục cũng là nhẹ giọng cười một tiếng, hắn phái binh ra khỏi thành khiêu khích, nhưng lại không cùng Vương Tiễn đại quân giao chiến, chính là vì tê liệt Tần Quốc, đây đều là trong kế hoạch một bước. Vậy là tốt rồi, chỉ cần ngăn chặn Vương Tiễn đại quân, như vậy thành công một nửa, chúng ta lấy lôi đỉnh chi thế cầm xuống mãnh hổ quan, đến thời điểm coi như hắn kịp phản ứng, cũng không thể cứu vãn. Hạng Yên trên mặt lộ ra hưng phấn ý, chỉ cần cầm xuống mãnh hổ quan, như vậy thì có thể thẳng đến Hàm Dương, đến thời điểm Vương Tiễn cho dù kịp phản ứng, cũng không thể cứu vãn. Kinh Thiên Mỗ, đoán chừng người nào cũng không nghĩ tới, Sơn Hải quan lại là một cái nguy trang, Tam Quốc ý đồ chân chính là mãnh hổ quan, mà lại còn tề tụ 80 vạn đại quân. Tần Quốc những thành trì khác không có quan hệ gì với Triệu Quốc chỉ cần Sơn Hải quan. Lý Mục gật gật đầu, sau đó nhàn nhạt nhìn xem hai người. Vừa mới nói xong, Thái tử Đan, Hạng Yên hai người khỏe miệng đều là co lại, chỉ cần Sơn Hải quan, người nào không biết mãnh hổ quan có Tần Quốc đệ nhất quan danh xưng, mà Sơn Hải quan lại có thiên hạ đệ nhất hùng quan danh xưng. Nếu như bị Triệu Quốc cầm xuống Sơn Hải quan, đến thời điểm liền có thể hình thành hai địa phương trận hình phòng ngự. Hạng Yên hai mắt lóe lên, trong lòng thì đang cười lạnh, Sơn Hải quan, hắn làm sao có thể nhường Triệu Quốc lấy được Sơn Hải quan, Sở Quốc mục đích cũng không chỉ là Tần Quốc như thế đơn giản bình thường. Chương 162, La Võng, Hắc Bạch Huyền Tiễn. Lều vải lâm vào một mảnh quỷ dị bên trong, liền bởi vì Lý Mục một câu, Hạng Yên trên mặt mang ý cười, mà Thái tử Đan cũng cười nhìn xem tất cả những thứ này. Đối với Lý Mục dự định, hai người đều lòng dạ biết rõ, bất quá lại nhìn đấu, không nói đấu, dù sao kiềm chế Tần Quốc đại quân, chủ yếu vẫn là muốn dựa vào Triệu Quốc. Như vậy, Yên Quốc yêu cầu đây. Hạng Yên cười gật gật đầu, sau đó ánh mắt rơi trên người Thái tử Đan. Lý Mục ánh mắt cũng rơi trên người Thái tử Đan, đối với Yên Quốc mục đích, hắn cũng phi thường hiếu kỳ, bởi vì Yên Quốc không có khả năng chia cắt đến Tần Quốc, bởi vì vì địa thế vấn đề. Cái nào sợ bọn hắn cho, Yên Quốc cũng không dám muốn, đoán chừng sẽ trực tiếp bị nuốt sống, đại gia trong lòng đều phi thường rõ ràng, liên hợp chỉ là tạm thời, một khi diệt Tần Quốc, như vậy liền là giữa bọn hắn chiến tranh rồi. Hơn nữa, nhường bọn hắn hai người cảm thấy kinh ngạc, đưa ra liên quân ý kiến này vẫn là Yên Quốc, nói cho đúng là cái này Yên Quốc thái tử, hiện tại hai người ngược lại là phi thường hiếu kỳ. Tề Quốc, Thái tử đang chậm rãi đứng lên, ngón tay đột nhiên một chút. Vâng, Thạch Phá Kinh Thiên, Lý Mục, Hạng Yên hai người đều khiếp sợ nhìn xem Thái tử Đan. Tề Quốc, Yên Quốc mục đích lại là Tề Quốc, cái này không có khả năng, Tề Quốc cũng không tại chúng ta thương nghị phạm vi bên trong. Không chút suy nghĩ, Hạng Yên trực tiếp giao động lắc lắc đầu. Lý Mục cũng giao động lắc lắc đầu, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Thái tử Đan khẩu vị thế mà lớn như vậy, mục đích lại là Tề Quốc, cái này căn bản là không ở bọn hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Đối với hai người phản ứng, Thái tử Đan cũng không có ngoài ý muốn, bất quá vẫn là tiếp tục mở miệng, Triệu Quốc lấy được Sơn Hải quan, Sở Quốc lấy được Tần Quốc tất cả địa giới, ta Yên Quốc cũng là xuất binh, lấy được Tề Quốc có làm sao không thỏa. Hơn nữa, 10 cái Tề Quốc đều chống đỡ không lên một cái Tần Quốc. Ta nghĩ Hạng Yên tướng quân có lẽ minh bạch điểm này. Trầm mặc, nghe được Thái tử Đan mà nói, Hạng Yên không có nói chuyện, xác thực, 10 cái Tề Quốc đều còn không có một cái Tần Quốc lớn, nhưng là nhường hắn cảm giác được kiêng kỵ là, nếu như Yên Quốc lấy được Tề Quốc sau đó, Sở Quốc hậu phương chẳng khác nào mở rộng. Tốt, bất quá tất cả những thứ này đều muốn đánh hạ Tần Quốc sau đó. Hạng Yên cắn răng, sau đó đột nhiên gật gật đầu, hai mắt lại lóe qua một vòng lanh quang. Nghe được Hạng Yên mà nói, Thái tử đang triệt để cười, sau đó nghiền ngẫm đạo, Hạng Yên tướng quân hẳn là coi ta là đồ đần, đánh hạ Tần Quốc sau đó, Sở Quốc, Triệu Quốc còn sẽ xuất binh. Lý Mục khỏe miệng cũng là co lại, thủ đoạn vớ vẩn này, liền tiểu hài tử đều không gạt được, còn muốn lừa gạt Thái tử Đan, hắn hoài nghi Hạng Yên có phải hay không đầu góc nước vào, lại nói lên như thế không nháo mà nói. Đây quả thực là vẽ bánh nướng, nếu như không nói bậy, đánh hạ Tần Quốc sau đó, Sở Quốc trước tiên liền sẽ thay đổi đầu thương đối phó Yên Quốc. Sở Quốc gia tâm không thể so với Tần Quốc yếu, cũng là lòng lang dạ thú. Nhìn xem thái tử đang cái kia trầm trọc biểu lộ, Hạng Yên cũng là trì trệ, hắn nói ra đầu nhập câu nói liền hối hận, đặc biệt là nhìn thấy Lý Mục co rúm quẹ miệng, hận không được xoát bản thân hai bàn tay. Công phá mãnh hổ quan sau đó trợ giúp Yên Quốc tiến đánh Tây Quốc, cái này cũng không quá phận a. Thái tử đang đàm nhạt nhìn xem hai người. Lý Mục, Hạng Yên liếc nhau một cái, trầm mặc một hồi, sau đó đều cùng nhau điểm chú. Nhìn xem hai người, thái tử đang trong lòng cũng đang cười lạnh, đây đều là trên miệng, hắn cũng không tin Sở Quốc, Triệu Quốc sẽ thực hiện hứa hẹn, bất quá hắn cũng có bản thân dự định. Nào chỉ là thái tử đan, cái khác hai người đều mang tâm tư, tại công phá Tần Quốc, ba cái đều là minh hữu, nhưng là công phá sau đó, như vậy thì là địch nhân, Nhất Sơn Dung không được nhị hổ, huống chi tăng thêm một con sói. Tại ba người thương nghị thời điểm, Sở Quốc thế nhưng là phát sinh một kiện đại sự, chấn động toàn bộ triều chính, đặc biệt là Sở Vương càng thêm cảm giác được phẫn nộ, còn có từng tia hoảng sợ. Không có một tia thanh âm, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, tuần thành binh sĩ không có phát hiện, người hành hung thực tế quá mức kinh khủng, Sở Vương cũng cảm thấy uy hiếp, cho dù tại vương cung cũng không có một tia cảm giác an toàn. Trong vòng một đêm, toàn bộ Sở Quốc đại thần thế mà chết hơn 20 người, mà lại còn bị diệt tộc. Tất cả đại thần, bao quát toàn bộ gia tộc đầu lâu đều bị cắt lấy, sau đó treo thật cao tại phủ đệ phía trên, có bách tính đi qua thời điểm, nhìn thấy cái kia trừng to mắt, chết không nhắm mắt đại thần, càng là dọa ra bệnh. Từ đại thần cho tới đứa trẻ 3 tuổi, không có một cái còn sống, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, toàn bộ dĩnh thành bách tính đều lâm vào khủng hoảng bên trong. Đêm tối, bởi vì hôm qua phát sinh thảm án diệt môn, tuần phòng thủ vệ càng ngày càng tấp nập, trên đường phố không ngừng có lui tới binh sĩ tuần tra. Mà lúc này, binh lính tuần tra nhưng không có phát hiện, trong bóng tối, nam chắc con mắt tại chằm chằm lấy bọn hắn, La Vong chế tạo ra thảm án diệt môn, còn có ám sát xuất ngoại đại thần bất ngờ chính là La Vong sát thủ. Doanh chính hạ tử mệnh lệnh, Triệu Cao tự nhiên không dám chủ quan, làm như liền phái ra La Vong, hơn nữa còn có thiên cấp nhất đẳng sát thủ xuất động. Thật đúng là không thú vị, thế mà để cho ta tới đối phó những cái này người bình thường. Phong đỉnh phía trên, một cái một tóc đỏ trung niên nam tử, đạm mạc nhìn xem đường phố đạo tuần tra đi qua binh sĩ. Không có cách nào, vương thượng hạ tử mệnh lệnh, trong vòng 3 ngày muốn nghe đến Sở Quốc lâm vào khủng hoảng tin tức, Triệu Cao đại nhân thế mà không dám chủ quan, hơn nữa loạn thần đám người còn bị doanh trần cho giết. Chân cương cười khổ dao động lắc lắc đầu, kiên kỵ nhìn xem trước người nam tử. La Vong tiên cấp nhất đẳng sát thủ, người giang hồ xưng Hắc Bạch Huyền Tiễn, một cái làm cho người cảm giác được hoảng sợ danh tự, Triệu Cao vì để tránh cho phạm sai lầm, sau đó trực tiếp phái ra hắn. Huyền Tiễn hét lên chân cương, sau đó cười lạnh đến, một nhóm phế bật, thế mà bị chém giết 4 người. Dám giận không dám nói, nghe được Huyền Tiễn mà nói, chân cương, Đoạn Thủy hai người thân thể đều là dừng lại, nhưng là cũng không có nói chuyện. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần bản thân dám phản bác, nói nhiều một câu, Huyền Tiễn kiếm tuyệt đối sẽ rơi tại trên người bọn họ, gia hỏa này liền là khủng bố như vậy. Chương 163, lãnh huyết đổ phu, chém giết tất cả. Tại chân cương, Đoạn Thủy hai người nhìn chăm chú phía dưới, Huyền Tiễn hướng thẳng đến chi kêu binh lính tuần tra lao đi, hai người liếc nhau một cái, sau đó cũng cùng nhau hướng về mặt khác phương hướng lao đi. Về phần đối với Huyền Tiễn, hai người cũng đúng không có lo lắng, toàn bộ Sở Quốc có thể làm gì được rồi hắn người có thể đếm được trên đầu ngón tay, hoặc là có thể nói không có. Bù bù. Đang tại binh lính tuần tra chỉ cảm giác một đạo âm gió phất qua, lập tức hai mắt liền là hoa một cái, sau một khắc, một đạo máu tươi phun ra, phía trước nhất hai người chăm chú bưng bít lấy hết hầu, kinh khủng nhìn đứng ở phía trước thân ảnh kia. Phù phù. Hai tên lính đột nhiên ngã trên mặt đất, để hắn hơn người đều là sững sờ, nhìn xem cái kia phun ra máu tươi, lập tức ánh mắt đều rơi trên người Huyền Tiễn. Run rế thủy chung đều là run rế, mẹ đẻ liền là như thế thắng yếu, không chịu nổi một kích nhìn xem ngã xuống hai tên binh sĩ, Huyền Tiễn hai mắt lóe qua một vòng hồng quang, song chân vừa đạp, thân thể trực tiếp tung bay nhưng mà ra. Hắn liền là hung thủ kia, cho ta giết. Một bên tiểu đội trưởng, nhìn xem ngã xuống hai vị bộ hạ, còn có bạo bắn tới Huyền Tiễn, lúc này cũng phản ứng tới, sau đó phát ra giống to một tiếng. Quá kiêu ngạo, thực tế quá kiêu ngạo, chuyện này làm sao nghiêm mật tuần tra phía dưới, hung thủ lại còn dám đả thương người, hơn nữa còn là trực tiếp đối đội ngũ tuần tra xuất thủ. Mấy chục cái binh lính tuần tra cùng nhau phát sát ra ngoài, trường đao trực tiếp khảm hướng về phía cái kia thân ảnh màu đen. Bang, bang, văng lửa khắp nơi, Huyền Tiễn tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, hắc sắc trường kiếm nhẹ nhõm ngăn trở binh sĩ công kích, một chân giẫm một cái, thân thể đột nhiên đằng không mà lên, tay phải nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh. Tại đêm tối bao phủ phía dưới, cái kia hắc sắc trường kiếm phát ra tử vong quang mang, mấy binh lính tuần tra còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác được yết hầu nóng lên. Máu tươi phun ra, Huyền Tiễn rơi xuống đất, giống như mãnh hổ xông vào đàn sói, thân ảnh giống như quỷ mị đồng dạng, trường kiếm không ngừng chém ra, một chút thời gian, tất cả binh lính tuần tra liền nhao nhao ngã trên mặt đất. Ma quỷ, ma quỷ. Người tiểu đội trưởng kia mở đến trên mặt đất, nhìn xem mặt đất cái kia chảy xuôi máu tươi, cái kia có cái kia thi thể đầy đất, một mặt kinh khủng nhìn xem Huyền Tiễn. Người trước mắt nhất định chính là ma quỷ, đơn giản cũng không phải là người, đây là một trường giết chóc, binh lính tuần tra căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng năng lực, liền bị cắt vỡ hết hầu, trong nháy mắt công phu, thế mà toàn bộ đều bị trước mắt cái này ma quỷ giết chết. Một bước, máu tươi từ hắc sắc trường kiếm rơi ở mặt đất, nhìn xem đi từng bước một đến Huyền Tiễn, tiểu đội trưởng thân thể không ngừng lùi lại, không ngừng đang run rẩy. Hoảng sợ sẽ làm cho người sụp đổ, cũng sẽ làm cho người mạnh lên, mà ngươi thì là người trước. Huyền Tiễn đi tới tiểu đội trưởng trước người, đạm mạc nhìn xem hắn, ngựa khí bình thản do người. Đạp đạp. Ngay lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến giày đặt tiếng bước chân, tiểu đội trưởng nghe được cái này thanh âm, hoang mang quay đầu, khi thấy là mặt khác một chi đội ngũ tuần tra thời điểm, hai mắt lóe qua vẻ mừng như điên. Phúc. Một đạo hàn quang chợt lóe lên, tiểu đội trưởng đầu lâu đột nhiên bay ra, sau đó đập xuống mặt đất, hai mắt trừng lớn, không có một tia đau đớn, một kiếm chém đứt đầu lâu, bởi vì hắn gặp được một cái máu lạnh, vô tình giết người đổ tể. Bởi vì tiếng chấn động, còn có tiếng chém giết bị dẫn tới đội ngũ tuần tra, bọn hắn căn bản là thấy không rõ Huyền Tiễn động tác, chỉ thấy tiểu đội trưởng đầu lâu bay thẳng ra, tất cả mọi người động tác không khỏi trì trệ. Giết, đều cho ta giết cái này nịch tặc. Một người mặc khôi giáp tướng quân nắm chặt trường thương, nhìn xem cái kia ném bay ra ngoài đầu lâu, sau đó phát ra gầm lên giận dữ. Cái kia bị chặt rơi đầu tiểu đội trưởng, thế nhưng là đệ đệ của hắn, thế mà ở trước mặt hắn bị giết, mà lại còn bị chết thảm hại như vậy. Cái này một chi đội ngũ nhân số có chừng 100 người, toàn bộ đường phố đạo đều bị chật ních, mãnh liệt mà tới hướng về Huyền Tiễn nào tới. Nhìn xem cái kia nào giết tới binh sĩ, Huyền Tiễn mặt không biểu tình, nhưng là hai mắt hồng quang lại càng ngày càng sáng chói, trên người sát ý càng lúc càng nồng nặc. Dạ Hắc Phong cao, đêm giết người, nguyệt quang rất đẹp, nhưng là cái này phía dưới cái này ẩn giấu đi một trận, lại một trường giết chóc, máu tươi triệt để bao phủ toàn bộ dinh thành. Tuần Phong tiểu đội không ngừng bị tàn sát, không có một tia đường phản kháng, mà một bên khác, Chân Cương, Đoạn Thủy hai người cũng giơ lên đồ đao, không ngừng chém giết Sở Quốc đại thần. Không biết qua bao lâu, gió ngừng, cả con đường đạo chỉ có Huyền Tiễn một người còn đứng đấy, chung quanh bày khắp thi thể, máu chảy thành sông, hắc sắc trường kiếm cũng bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Bù bù. Chân Cương, Đoạn Thủy hai người đột nhiên xuất hiện ở đường phố đạo, nhìn một chút bốn phía thi thể, còn có cái kia đầy đất máu tươi, lập tức ánh mắt rơi vào hai mắt nhắm chặt Huyền Tiễn trên người. Cái này làm cho người hoảng sợ, làm cho người sợ hai nam nhân, cùng Huyền Tiễn so sánh, bọn hắn hai người thật có thể được xưng tụng là thiện lương. Huyền Tiễn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hồng quang biến ảm đạm xuống, nhìn một chút Chân Cương hai người, sau đó nhẹ giọng đạo, kế tiếp là Chân Cương. Đoạn Thủy gật gật đầu, bọn hắn biết rõ Huyền Tiễn nói kế tiếp là có ý gì, cũng không phải là kế tiếp người, mà là kế tiếp địa phương, tòa thành tiếp theo. Ba người thân ảnh hóa thành quỷ mị, hướng thẳng đến nóc phòng lao đi, nháy mắt liền biến mất ở trong đêm tối. Huyền Tiễn ba người vừa rồi không đi bao lâu, mặt đất liền đột nhiên chấn động lên, vô số Sở Quốc binh sĩ liền từ mặt khác một chỗ tuôn ra, cầm đầu là một cái trung niên nam tử. Hạng thị nhất tộc, Sở Quốc danh môn vọng tộc, cho dù Sở Vương đối với cái này nhất tộc cũng là tôn kính cực kỳ, bởi vì bộ tộc này là Sở Quốc kình tiên trụ. Người tới bất ngờ chính là Hạng Lương, còn có Phạm Tăng, dưới cờ đều là Hạng thị nhất tộc tinh anh, nhìn thấy trước mắt một màn, tất cả mọi người hai mắt đều là trừng lớn. Làm sao có thể? Một bên một cái Hạng thị nhất tộc đệ tử, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bốn phía thi thể, còn có cái kia chảy xuôi máu tươi. Bọn họ là nghe được tiếng chém giết, sau đó lập tức từ phủ để bỏ ra, trước đây sau không đến một trụ hương thời gian, nhưng là binh lính tuần tra thế mà toàn bộ bị giết. Chương 164, đến, trong mắt ẩn tàng điên cuồng. Toàn bộ Sở Quốc đều lâm vào một mảnh khủng hoảng bên trong, hơn nữa, cái này còn chỉ là một cái bắt đầu, đám đại thần bị giết đến thất linh bát lạc, Huyền Tiễn ba người không ngừng đi những thành trì khác, trong tay đổ đao không ngừng giơ lên, mà lúc này mãnh hổ quan thế nhưng là phát sinh một trận thảm liệt cuộc chiến, Tam Quốc liên quân trực tiếp buôn tập, nếu như không phải Lý Tín, Mông Điểm hai người phản ứng cấp tốc, đoán chừng lúc này liền là phá thành. 80 vạn đại quân, trung trung điệp điệp, người chỉ huy bất ngờ chính là Hàng Yên, Thái tử Đan hai người, còn có Triệu Quốc một vị tướng quân, về phần Lý Mục thì trở về kiểm chế Vương Tiễn. Mãnh hổ quan bị tập kích, Vương Tiễn đoán chừng không cần nhiều thời gian dài, nhất định có thể nhận tin tức, hắn muốn về Triệu Quốc đê cái này lao ra hỏa, dù sao hiện tại biên cảnh chỗ chỉ có 20 vạn đại quân. Sở Quốc 40 vạn đại quân, Tiên Quốc 20 vạn đại quân, Triệu Quốc 20 vạn đại quân, cộng lại hết thảy 80 vạn đại quân, đơn giản liền nhìn không thấy cuối, các tướng sĩ mua đi một bước, mặt đất đều run rẩy một chút. Mông Điểm tướng quân, chúng ta nên như thế nào? Chỉ dựa vào mãnh hổ quan bên trong hơn 10 vạn tướng sĩ, còn có người mang tới 5 vạn hỏa kỵ binh, căn bản là ngăn không được Tam Quốc liên quân. Không kiên trì được bao lâu, Lý Tín sốt ruột nhìn bên cạnh Mông Điểm, hắn không nghĩ đến cái này Tam Quốc thế mà đánh lấy nguy trang, lại là công kích mãnh hổ quan, hơn nữa cộng lại có 80 vạn đại quân. Cho dù mãnh hổ quan dễ thủ khó công, nhưng là cũng ngăn không được 80 vạn quân đội, nhìn phía xa cái kia trùng trùng điệp điệp dòng lũ, Lý Tín cũng cảm giác được bối rối. Đã trải qua phái người đi ra, hiện tại chỉ hy vọng Vương Tiễn tướng quân bên kia có thể kịp thời phái người tới, trước lúc này chúng ta thể sống chết đều muốn giữ vững mãnh hổ quan. Mông Điểm cũng nắm chặt nắm đấm, sắc mặt ngưng trọng nhìn phía xa đại quân, cho dù chỉ là tại mãnh hổ quan nghiêm phòng tử thủ cũng thủ không được bao lâu, bởi vì đối phương nhân số thật sự là nhiều lắm. Một khi không muốn sống công thành, nhiều nhất 3 ngày mãnh hổ quan tất phá. Hiện tại sở dĩ còn không có phát động tổng tiến công, cũng là bởi vì Tam Quốc đều mỗi người có tâm tư riêng, không nghĩ làm chim đầu đàn. Bất quá Hạ Yên đám người đạt thành hiệp nghị sau đó nhất định sẽ xuất động, cho nên Vương Tiễn trong vòng 3 ngày nhất định phải chạy tới mãnh hổ quan, bằng không thì tất cả cũng không kịp. Nghe được Mông Điểm mà nói, Lý Tín thở sâu một ngụm khí, sau đó trầm giọng đạo, hiện tại chỉ có thể chờ đợi, hy vọng hết thảy đều kịp, bằng không thì tầm. Đạp đạp. Trước đó công hàn phó tướng đột nhiên sốt ruột đi đến tường thành, trên mặt còn mang theo hưng phấn ý. Nhìn vẻ mặt vội vàng sao động phó tướng, lúc đầu tâm tình liền không tốt Lý Tín, nhướng mày, sau đó hét lớn một tiếng, chuyện gì nôn nóng như vậy? Tướng quân, Tam công tử đi tới mãnh hổ quan. Phó tướng không có để ý Lý Tín trách mắng, bởi vì hắn biết rõ tướng quân mấy ngày nay đều tâm phiền ý khô, mỗi đêm đều không cách nào chìm vào giấc ngủ, sau đó hưng phấn mở miệng. Vừa mới nói xong, Lý Tín, Mông Điểm hai người thân thể liền làm một trận, trên mặt đều ra vui mừng, mới vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền thấy từ cầu thang đi đến doanh trần đám người. Hai người liếc nhau một cái, sau đó đều sốt ruột chạy tới, sau đó cung kính đạo, Tam công tử. Đặc biệt là Lý Tín, hắn thế nhưng là từng theo Doanh Trần sóng vai tác chiến qua, nhìn thấy hắn đến, lòng có chủng cảm giác an toàn. Tam công tử, lần này phải chăng mang binh đến đây? Ngông Điểm nhưng không có Lý Tín tâm tư, mà là lộ vẻ kích động nhìn xem Doanh Trần. Căn cứ hắn suy nghĩ, Doanh Trần lần này tới có thể là mang theo đại quân đến đây, chỉ cần từ từng cái quận rút ra 2 vạn tướng sĩ, như vậy cũng đầy đủ có thể tụ tập 10 vạn tướng sĩ, đến thời điểm chống cự Tam Quốc công kích cũng sẽ nhẹ nhõm không ít. Không có, bây giờ Tần Quốc cảnh nội tình huống các ngươi cũng biết, căn bản là phái không ra dư thừa binh đến, hơn nữa cũng không có khả năng nhanh như vậy. Doanh Trần dao động lắc lắc đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nơi xa cái kia trùng trùng điệp điệp đại quân, sắc mặt cũng không phải thường trầm trọng. 80 vạn đại quân, khổng lồ như vậy đội ngũ, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Không có sao. Ngông Điểm lộ ra vẻ khổ sở, mặc dù biết rõ không có khả năng, nhưng là vừa vặn vẫn là chờ mong. Nhìn một chút hai người, Doanh Trần rung lắc lắc đầu, sau đó chậm rãi đi đến bên tường thành bên trên, cho dù cách xa nhau xa như vậy, hắn đều có thể cảm thụ đến cái kia mặt đất tại chấn động. Bây giờ mãnh hổ quan bên trong còn có bao nhiêu tướng sĩ? Doanh Trần chậm rãi quay đầu, đạm nhiên nhìn xem hai người. 13 vạn binh sĩ, còn có Ngông Điểm tướng quân mang đến 5 vạn hoàng kim hỏa kỵ binh. Lý Tín nhanh chóng trả lời. Doanh Trần nhướng mày, trước đó mãnh hổ quan thế nhưng là có 15 vạn chủ quân, hiện tại chỉ còn lại 13 vạn, liền được 2 ngày thời gian, liền tử thương 2 vạn người. 18 vạn đối kháng 80 vạn, cho dù Lao Tần người tại làm sao thiệt chiến, hoàng kim hỏa kỵ binh tại làm sao cường hãn, cũng không thể nào là đối thủ. Vương Tiễn đại quân khi nào có thể đến? Doanh Trần nhìn phía xa trùng trùng điệp điệp đại quân, sau đó trầm giọng hỏi đạo, liền dựa vào mãnh hổ quan bên trong những binh lính này, căn bản là ngăn không được. Ngày hôm trước liền phái ra người tiến về Sơn Hải quan, bây giờ mà nói, có lẽ không sai biệt làm đến, nhanh nhất đều muốn 4 ngày, Vương Tiễn tướng quân mới có thể đến, hơn nữa còn là ngày đêm kiêm được. Lý Tín đăng chắc nhìn xem Doanh Trần, 3 ngày từ Sơn Hải quan chạy tới mãnh hổ quan, cái này chẳng qua là hắn cùng Mông Điểm lừa mình dối người thôi, nhanh nhất đều muốn 4 ngày thời gian, hơn nữa còn là đi cả ngày lẫn đêm mình. Nhanh nhất đều muốn 4 ngày sao? Doanh Trần lông mày nhíu lại, đại não không ngừng đang chuyển động. Sau một khắc, đột nhiên quay đầu, hướng về Trúc Ngọc Nghiên nhìn lại. Ngọc Nghiên, mang theo ta lệnh bài, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Sơn Hải quan, tối nay nhất định phải đến, nhường Vương Tiễn không muốn mang binh tới trợ giúp. Thạch Phá Kinh Thiên. Nghe được Doanh Trần mà nói, Lý Tín, Mông Điểm hai người đều là chấn động, cái sau sốt ruột đạo, Tam công tử, không có Vương Tiễn đại quân trợ giúp, vô danh căn bản là không kiên trì nổi bao lâu. Ta biết rõ. Doanh Trần nhẹ nhàng gõ đầu, một mặt đạm nhiên, nhưng là hai mắt lại lóe qua ánh sáng. Lý Tín, Mông Điểm hai người đều có thể nhìn thấy Doanh Trần trong mắt vẻ điên cuồng kia, nghĩ còn muốn hỏi, nhưng lại yết hầu phảng phất kẻ chủ, bởi vì bọn hắn cảm giác được một cỗ khí thế ngút trời đột nhiên cuồn cuộn mà ra. Chương 165, Oai hùng Lao Tần, cậu phó quốc nạn. Lý Tín, Mông Điểm hai người đều có thể nhìn thấy Doanh Trần trong mắt vẻ điên cuồng kia, nghĩ còn muốn hỏi, nhưng lại yết hầu phảng phất kẻ chủ, bởi vì bọn hắn cảm giác được một cỗ khí thế ngút trời đột nhiên cuồn cuộn mà ra. Tam công tử, ngươi có ý nghĩ gì? Mông Điểm mang trên mặt vẻ nghi hoặc, không minh bạch Doanh Trần cử động lần này rốt cuộc là ý gì. Nhờ Vương Tiễn đại quân không muốn đến đây trợ giúp, như vậy mãnh hổ quan làm sao bây giờ? Lý Tín cũng nghi hoặc nhìn xem Doanh Trần, hắn tin tưởng Tam công tử có bản thân ý nghĩ, nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ. Vương Tiễn đại quân tất nhiên không kịp, như vậy thì không muốn uổng phí thời gian, chỉ có thể dựa vào chúng ta tới ngăn trở Tam quốc đại quân, sau đó nhường hắn mau chóng công hãm dưới Triệu quốc thành trì. Doanh Trần nhìn xem cái kia trùng trùng điệp điệp đại quân, nhếch miệng lên lướt qua một cái cười lạnh, sau đó tiếp lấy đạo: 3 ngày, chúng ta chỉ có 3 ngày thời gian, Vương Tiễn cũng đồng dạng là như thế, nếu như trong vòng 3 ngày có thể công phá Triệu quốc thành trì, đến thời điểm còn có cơ hội, nếu như không có công phá mà nói, như vậy thì thể sống chết một trận chiến. Nhìn xem Doanh Trần hai mắt lóe qua điên cuồng, còn có cái kia kiên định thần sắc, Ngông Điểm, Lý Tín hai người liếc nhau một cái, sau đó đều rơi vào trầm mặc. Bọn hắn xem như biết được Doanh Trần ý nghĩ, đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng, trong vòng 3 ngày, công phá Triệu quốc thành trì, cái này nói dễ vậy sao? Dù sao Triệu quốc thực lực không yếu, hơn nữa thống soái người vẫn là Lý Mục. Có cơ hội, đến thời điểm ta sẽ nhường người tại nội thành phát động tập kích, đến thời điểm nhường Vương Tiễn xuất lĩnh đại quân, nội ứng ngoại hợp, cơ hội chỉ có một lần, có thể hay không nắm chặt, như vậy thì toàn bộ nhờ Vương Tiễn. Nhìn xem hai người biểu lộ, Doanh Trần trên mặt lộ ra ý cười, cũng không phải là không có cơ hội, chỉ là gian nan, bất quá cái này tất cả đều muốn nhìn Vương Tiễn năng lực. Triệu quốc thành trì một khi bị phá, đến thời điểm Triệu Vương nhất định sẽ mệnh lệnh đại quân rút về Triệu quốc. Thế nhưng là, coi như Vương Tiễn có thể ở 3 ngày phá thành, Triệu quân rút lui, đối phương cũng còn có 60 vạn đại quân. Lý Tín cười khổ nhìn xem ngạch Doanh Trần. Coi như thiếu đi Triệu quốc cái kia 20 vạn đại quân, nhưng là Sở quốc, Tiên quốc cộng lại vẫn là 60 vạn đại quân, tình cảnh cũng tương tự là phi thường nguy hiểm. Doanh Trần gật gật đầu, sau đó trầm giọng đạo, đánh với 60 vạn đại quân, dù sao cũng so đánh với 80 vạn đại quân muốn tốt, hơn nữa Yên quốc phương diện ta cũng sẽ an bài, liền nhìn Thái tử Đan có đủ hay không ăn. Nếu như Thái tử Đan đầy đủ hung ác, như vậy thì chuẩn bị nên chiến cái này 60 vạn đại quân, nếu như hắn còn chưa đủ ác, như vậy chỉ cần đối phó Sở quốc đại quân liền có thể. Hơn nữa, Tam quốc bây giờ chỉ là tạm thời liên hợp cùng một chỗ mà thôi, mỗi người đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, không có khả năng hai bên tín nhiệm đối phương, đây cũng là chúng ta cơ hội. Lý Tín, Mông Điểm hai người gật gật đầu, đối với cái này điểm trong lòng bọn họ cũng đúng rõ ràng, Tam quốc bởi vì lợi ích thúc đẩy, sau đó tạm thời liên hợp cùng một chỗ, nếu như ba cái trong lúc đó có xung đột mà nói, như vậy liên quân liền tự phá. Ngọc Nghiên, hiện tại ngươi lập tức liền xuất phát, đem ta lời nói cho Vương Tiễn, đại tần sinh tử tồn vong liền dựa vào hắn. Doanh Trần không có để ý tới hai người ý nghĩ, sau đó móc ra lệnh bài. Tiếp nhận Doanh Trần đưa tới lệnh bài, Trúc Ngọc Nghiên gật gật đầu, biết rõ hiện tại tình thế khẩn cấp, trực tiếp quay người ly khai, nơi này cách Sơn Hải quan cự ly có thể không ngắn. Chuẩn bị lên chiến. Nhìn xem Trúc Ngọc Nghiên ly khai, Doanh Trần nhìn xem càng ngày càng tiếp cận đại quân, sau đó quát lạnh một tiếng. Là Lý Tín, Mông Điểm hai người đều gật đầu, sau đó nhanh chóng đi xuống tường thành, chuẩn bị lên chiến liên quân. Trước mắt Tam Quốc liên quân còn không có toàn bộ điều động, trước mắt cái này nhánh đại quân nhiều nhất liền được 30 vạn, Sở Quốc binh sĩ nhiều nhất. Doanh Trần lông mày đột nhiên vẩy một cái, chăm chú nhìn đại quân cầm đầu ba. Ám Vũ thế nhưng là điều tra phi thường rõ ràng, Tam Quốc sở dĩ sẽ liên hợp cùng một chỗ, chủ yếu nhất là Yên Quốc, nếu như không có nói bậy, đưa ra ý kiến hẳn là thái tử Đan gia hòa này. Mở cửa thành. Oeng. Mãnh hổ quan cửa thành đột nhiên mở ra, Lý Tín, Mông Điểm hai người đều trực tiếp dẫn đầu đại quân xung ra, dẫn đầu xông ra là Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, nói đúng ra so bách chiến xuyên giáp binh còn phải mạnh hơn một đường, bởi vì nhân viên tạo thành có từ Mông Điểm tự mình chọn lựa huấn luyện, xem như đế quốc rất kỵ binh tinh nhuệ, bọn hắn trang bị hiếu chiến nhất ngựa, khôi giáp, trường thương, cung tiễn, hết thảy đều là tốt nhất, thuần một sắc hồng sắc khôi giáp, giống như hỏa diễm đồng dạng, đang đằng sắc khí, cho dù biết rõ địch nhân là bọn hắn gấp mấy lần, nhưng là cũng không có vẻ sợ hãi. Đế quốc tốt nhất trang bị, hơn nữa đãi ngộ càng là phổ thông tướng sĩ gấp 3 lần có thừa, quốc gia gặp nạn, bọn hắn thuộc về ngăn tại trước người. A, không nghĩ tới lần này quân Tần thế mà ra khỏi thành lên chiến, làm cuối cùng chống cự. Hạ Yên kinh ngạc nhìn xem xông ra khỏi cửa thành đại quân. Không chỉ là dạng này, còn giống như dốc toàn bộ ra. Thái tử đang chăm chú nhìn nơi xa đại quân, số người này mà lại còn liên miên bất tuyệt từ cửa thành bắc ra, thật chuẩn bị quyết nhất tử chiến. Đối với Mông Điểm hắn nhận biết không sâu, nhưng lại biết rõ hắn là một vị tuyệt thế hán tướng, hữu dung nhu, không có khả năng lô mãng như vậy mới đúng, chính diện đối kháng, quân Tần không có một tia cơ hội. Vai hùng lão Tần, cậu phó quốc nạn. Vai hùng lão Tần, cậu phó quốc nạn. Tần quốc đại quân đột nhiên hô lên cầu hào, trường thương đập mạnh, đất rung núi chuyển, tất cả các tướng sĩ đều lộ ra kiên quyết, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa liên quân. Bù bù. Doanh Trần song chân vừa đạp, cầm trong tay trường kiếm hướng thẳng đến đại quân lao đi, nháy mắt, liền lặng yên rơi vào chiến mã phía trên, sau đó cao giọng giống to. Phạm ta đại tần người, cần phải như thế nào? Phạm ta đại tần người, thất chu. Nhìn xem Mông Điểm trước người cái kia thân ảnh màu đen, quân Tần cũng đều cùng kêu lên phụ họa, phát ra kinh thiên giống to. Chương 166, trùng kích, nhân số thê yếu. Nghe được cái kia rung trời tiếng hô khẩu hiệu, nhìn xem đột nhiên từ tường thành lướt xuống thân ảnh, thái tử Đan đồng tử không khỏi co rụt lại. Doanh Trần, gia hỏa này hôm nay thế mà xuất hiện ở chiến trường, người này là ai? Hạ Yên nhìn xem giơ lên trường kiếm hô hoán Doanh Trần, lông mày cũng là nhíu một cái, sau đó tự lẩm bẩm. Rõ ràng có thể thấy đi ra, cái này người thân phận so Lý Tín, Mông Điểm hai người cao, nhưng là cái tuổi này, không thể nào là Tần quốc đại tướng, bởi vì hắn một chút ấn tượng đều không có. Hắn liền là Doanh Trần, liền được Tần quốc tam công tử. Thái tử Đan nghe được Hạ Yên tiếng thanh âm, sau đó trầm giọng mở miệng. Đối với nơi xa nam nhân kia, hắn tồn tại kiêng kỵ sâu đậm, bất quá nói đến, bản thân có thể lên làm Mặc gia cự tử, còn muốn cảm tạ Doanh Trần, nếu như không phải vô danh giết Lục Chỉ Hắc Hiệp, hắn có thể lên làm cự tử chi vị. Ngày đó Lục Chỉ Hắc Hiệp trước khi chết dặn dò, là nhường Kinh Kha đảm nhiệm cự tử chi vị, nhưng là thái tử Đan lại đem chuyện này che giấu xuống tới. Hắn liền là Tần quốc tam công tử. Hạ Yên, còn có Triệu quốc chủ tướng liếc nhau một cái, đều nhìn ra riêng phần mình giật mình. Một năm trước bị vây giết, cuối cùng tiến hành phản sát, thân làm Sở quốc trọng thần, Hạ Yên đương nhiên hiểu, anh bố lúc trước vẫn là trốn trở về, chỉ là không nghĩ đến cái này Tần quốc tam công tử thế mà lại xuất hiện ở chiến trường. Thái tử đang gật gật đầu, sau đó trầm giọng đạo, chờ dưới nhỏ cẩn thận chút, Doanh Trần thủ hạ cao thủ đông đảo, hơn nữa bản thân hắn thực lực cũng là sâu không lường được, nếu như giết chết chúng ta một người trong đó mà nói, đến thời điểm quân tâm nhất định sẽ đại loạn. Hạ Yên, Triệu quốc chủ tướng lông mày đều là nhíu một cái, sau đó đều cùng nhau gật đầu, xác thực thái tử đang nói đến phi thường có đạo lý, chủ soái bị giết, đến thời điểm riêng phần mình đại quân nhất định sẽ lộn xộn. Giết. Nhìn xem đột nhiên nhào giết tới quân Tần, Hạ Yên cũng không kịp nghĩ nhiều, sau đó trường kiếm một chỉ. Sau lưng đại quân từ hai thì bọn thẳng ra, dùng ngựa lao nhanh, khí thế hung hãn vô cùng, giống như ong mật đồng dạng mãnh liệt cuộn trào ra. Mặt đất đang rung động, hai quân đối đụng cùng một chỗ, nháy mắt đã có người ngã xuống. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, tiêm đao trận, cho ta nghiền nát địch nhân, bảo hộ ta đại Tần non sông. Mông Điểm nhìn xem đối bính hai quân, sau đó cũng phát ra giống to một tiếng. Vai hùng lão Tần, cậu phó quốc nạn. Sau lưng vẫn không có động Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, đột nhiên phát ra rung trời giống to, khí thế như hồng, 5 vạn người hô lên 20 vạn người thanh âm, sau đó trực tiếp chạy hết tốc lực ra ngoài. Hình tam giác điên cuồng chạy ra ngoài Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, nháy mắt liền tạo thành một mặt hình tam giác, tiếng vó ngựa vang dội vô cùng. Trước người lao Tần người nghe được cái này thanh âm, sau đó nhanh chóng tránh ra quay người. 100 mét cự ly, nháy mắt mà tới, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh giống như một thanh đao nhọn, trực tiếp cắm vào địch quân trận doanh, ngăn tại trước người Tam Quốc đại quân, giống như lúa mạch ngã xuống. Không hổ là Tần quốc tinh nhuệ nhất bộ đội, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh không còn nổi danh. Hạ Yên nhìn xem không ngừng ngã xuống binh sĩ, hai mắt không khỏi siết chặt, sau đó trầm giọng mở miệng. Thái tử Đan, Triệu quốc chủ tướng cũng gật gật đầu. Sát thực rất mạnh, bọn hắn chỉ là nghe nói qua Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, nhưng lại chưa từng gặp qua, hôm nay gặp mặt, cùng trong truyền thuyết một dạng, cường hãn vô cùng. Hạng tướng quân, đáng tiếc, lần này công Tần không có phái ra Quý quốc Long Đằng quân đoàn, Triệu quốc chủ tướng nhẹ nhàng cười một tiếng. Hừ, mặc dù Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh rất mạnh, nhưng là ta Sở Quốc Long Đẳng quân đoàn cũng không yếu, cả hai giao chiến mà nói, ngay hẳn là bất phân thắng bại. Hạng Yên cười ngạo nghễ, nhìn xem cái kia chém giết Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, trong lòng lại phi thường rõ ràng, Long Đẳng quân đoàn mặc dù cường hãn, nhưng là cùng trước mắt chi bộ đội này còn là không cách nào so sánh. Thất quốc cơ bản đều có riêng phần mình thẻ vàng quân đội, mà Sở Quốc thì là Đẳng Long quân đoàn, còn có Ngụy Quốc rất cường đại Ngụy Vũ Tốt, đáng tiếc bây giờ đã trải qua suy bại. Ngụy Vũ Tốt là Ngô Khởi huấn luyện tinh nhuệ bộ binh. Ngô Khởi xuất lĩnh Ngụy Vũ Tốt nam chinh bắc chiến, sang đại chiến 72, toàn thắng 64, còn lại cũng biết, bất phân thắng bại, kỳ công thành tựu vĩ đại. 30 năm qua, Ngô Khởi xuất lĩnh Ngụy Vũ Tốt đánh hạ Hàm Cốc Quan, to to nhỏ nhỏ trải qua 64 chiến, cướp lấy Tần Quốc Hoàng Hà bờ tây hơn 500 dặm thổ địa, đem Tần Quốc ép giúp vào Hoa Sơn phía tây hẹp dài khu vực. Cầu hoa tươi. Đã từng thất quốc nâng lên Ngụy Vũ Tốt đều nghe tin đã sợ mất mật, đáng tiếc, nếu như Ngụy Quốc còn có chi bộ đội này mà nói, cũng không có bây giờ thế cục. Biến trận. Hạng Yên nhìn xem không ngừng ngã xuống binh sĩ, đại thủ đột nhiên bung lên, phát ra giống to một tiếng. Phía sau lưng, tiếng trống đột nhiên vang lên, mang theo quái dị tiết tấu, nháy mắt giữa sân Tam Quốc đại quân liền trận hình liền đột nhiên biến đổi. Vây hợp chi trận, chỉ thấy Tam Quốc liên quân nhanh chóng tách ra, sau đó xuống lại cùng một chỗ, nháy mắt công phu, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh liền bị phân hóa ra, sau đó trực tiếp bị bao vây. Không không. Giết. Nhìn đối phương trận hình biến đổi, Ngô Điểm nét miệng lên lướt qua một cái cười lạnh, dự kiến bên trong sự tình. Trang diện dị thường thảm liệt, cho dù Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh mạnh, nhưng là cũng là song quyền khó được bốn tay, tại chém giết địch nhân thời điểm, phía sau cũng có liên quân bắt ra. Công tử, đoán chừng muốn rút quân. Lý Tín nhìn xem song phương không ngừng ngã xuống binh sĩ, sau đó sốt ruột nhìn xem một bên doanh trận. Mặc dù Tam Quốc liên quân thương vong càng thêm thảm trọng, nhưng là đối phương người thắng nhân số nhiều, chơi liền là chiến thuật biển người. Ngô Điểm khẽ miệng cũng không ngừng đang co quắp, nhìn xem cái kia không ngừng ngã xuống Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, không ngược lại kế tiếp tướng sĩ. Hắn ở trong lòng giọt máu, bắt giặc trước bắt vua, Diễm Linh Cơ, Loan Loan, hai người các ngươi giúp ta. Doanh Trần nhìn phía xa Thái Tử Đan ba người, phát ra cười lạnh một tiếng, sau đó cả người bay thẳng cướp ra ngoài. Tam công tử, nhìn xem Doanh Trần bóng lưng, Mông Điểm không khỏi sốt ruột hô to. Hắn biết rõ Doanh Trần thực lực rất mạnh, nhưng là đối phương thế nhưng là có mấy chục vạn đại quân, đây quả thực là chui vào ổ sói không có gì khác biệt. Diễm Linh Cơ, Loan Loan hai người liếc nhau một cái, sau đó cũng nhanh chóng đi theo. Tam công tử võ công cao cường, sẽ không xảy ra vấn đề. Lý Tín cười khổ dao động lắc lắc đầu, bất quá trong lòng cũng là có chút lo lắng. Chương 167, Diễm Linh Cơ thực lực. Doanh Trần ba người trực tiếp đằng không mà lên, dẫm ở phía dưới người kia đầu, thân ảnh hướng về Hạng Yên đám người lao đi. Ba bóng người ở giữa không trung bay lượn, phi thường nổi bật, Hạng Yên đám người trước tiên liền thấy, Thái tử Đan híp đôi mắt một cái, sau đó hướng về phía bên người tướng sĩ hét lớn một tiếng, trực tiếp đem bọn hắn bắn xuống đến. Bắt giặc trước bắt vua, nhìn xem bạo lướt qua đến ba người, Hạng Yên đám người nháy mắt liền biết rõ Doanh Trần ý nghĩ, thân thể cũng là kéo căng, Triệu Quốc chủ tướng nắm thật chặt trong tay trường kiếm. Bù bù, vô số mũi tên đột nhiên hướng về không trung vọt tới, Doanh Trần thân thể trên không trung trì trệ, hướng về phía Diễm Linh Cơ hai nữ gật gật đầu, sau đó hai tay đột nhiên mở ra. Thiên Ma khí tràng, hắc sát khí thể đột nhiên từ thân thể bộc phát ra, phía dưới bắn tới mũi tên trên không trung dừng lại, nháy mắt đang ở Doanh Trần trước người dừng lại, mảy may không vào, liền dạng này dừng lại ở giữa không trung. Nhìn xem dừng lại ở trước mắt kiếm vũ, Doanh Trần nhếch miệng lên lướt qua một cái cười lạnh, hai tay đột nhiên một chuyện, hắc sát khí tràng đột nhiên động một cái, mũi tên nháy mắt liền khép lại cùng một chỗ, hai tay một trường. Mũi tên nhao nhao hướng về phía dưới vành bắn mà ra, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, phía dưới hơn 10 vị liên quân thân thể trực tiếp bị xuyên thủng, phát ra liên miên bất tuyệt tiếng kêu thảm thiết. Đáng chết. Nhìn xem không ngừng ngã xuống binh sĩ, còn có tiếp tục bạo lướt qua đến Doanh Trần, Hạng Yên không khỏi chửi ầm lên, sau đó hướng về phía bên cạnh binh sĩ hét lớn. Tiếp tục, nhất định phải cho ta đem hắn bắn xuống đến. Thái tử Đan nhìn xem càng ngày càng tiếp cận Doanh Trần, tay phải đã nắm chặt ngựa trên lưng trường kiếm, hắn biết rõ những cái này mũi tên chỉ có thể hơi nhỏ bé trở ngại một chút, lại không tổn thương được nam nhân này. Loan Loan, Diễm Linh Cơ hai nữ liếc nhau một cái, sau đó hướng thẳng đến phía dưới lướt xuống, giống như tiên nữ hạ phàm một dạng. Bành, bành. Hai nữ mới vừa rơi xuống đất, bốn phía liên quân liền trực tiếp nâng trường thương đánh tới, ẩn nút phía sau thêm, căn bản là đến không hết. Nhìn xem chu vi nhóm tuân ra mà tới liên quân, Diễm Linh Cơ hai tay kết nổi lên không hiểu ấn ký, một đại đoàn ánh lửa đột nhiên phiêu phủ ở trước người. Tay phải đột nhiên một chảo, hỏa đoàn vào trong tay, Diễm Linh Cơ hai tay hợp nhất, sau đó đột nhiên mở ra, trực tiếp đem hỏa đoàn ném đến giữa không trung. Hỏa đoàn lên không, tại tất cả mọi người rung động ánh mắt bên trong. Hỏa đoàn đột nhiên biến lớn, sau đó trực tiếp nổ bể ra đến. Đầy trời huy sái, vô số hỏa chỉ từ giữa không trung chiếu xuống, giống như hỏa vũ đạn pháo một dạng, không ngừng đánh vào doanh sát tới binh sĩ trên người. A, hỏa diễm vừa rồi rơi vào trên người, sau đó cấp tốc bốc cháy lên, liên tục đại hỏa nhấc lên, Diễm Linh Cơ từ đầu tới đuôi cũng không có dừng tay. Vô số hỏa diễm từ mặt đất nhấc lên, nháy mắt liền làm thành một vòng tròn, hỏa diễm không ngừng lan tràn ra, bị đốt tới binh không ngừng phát sinh tiếng kêu thảm thiết, không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Liên tục đại hỏa, trung quanh nhiệt độ đột nhiên tăng cao, kinh khủng hỏa diễm quần quật mà ra. Phụ nóng bỏng sóng nhường chung quanh binh sĩ căn bản là không dám tới gần. Tử thương vô số, chỉ là một chút thời gian, chết ở Diễm Linh Cơ thủ hạ binh lính liền qua bất nhân, chỉ là bị hỏa diễm chạm đến, liền trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Loan Loan kinh ngạc nhìn xem Diễm Linh Cơ, hắn không nghĩ tới gia hỏa này lại còn có như thế một tay, trước đó thế mà vẫn không có dùng đi ra. Nhìn xem chung quanh cái kia quần quần đại hỏa, còn có không dám tới gần tướng sĩ, còn có ở mặt đất quay cuồng binh sĩ, cũng không nhịn được hít thật sâu một hơi lạnh khí, mạnh lên, hơn nữa cái này sát thương phạm vi thực tế quá rộng. Không sai, từ khi Diễm Linh Cơ đột phá sau, khống hỏa năng lực lại càng biến càng mạnh, uy lực càng ngày càng kinh khủng, đặc biệt là loại này đại quy mô chiến tranh, đưa đến tác dụng phi thường rõ ràng. Nhìn xem Diễm Linh Cơ chiêu này, Loan Loan nhẹ giọng cười một tiếng, tay phải kẹp theo hắc khí đột nhiên nhanh ra, không phải những binh lính kia, mà là hỏa diễm. Lăng lệ trưởng gió phất qua, hỏa diễm phảng phất gặp được trắng vảy đồng dạng, nháy mắt liền mở rộng, hướng thẳng đến trung quanh lan tràn ra. Kinh khủng ánh lửa ngút trời mà lên, nhìn xem cái kia quần quần mà ra hỏa diễm, hai nữ liếc nhau một cái, đều sẽ tâm cười một tiếng, mặc dù chỉ là lần thứ nhất phối hợp, nhưng lại phi thường ăn ý. Tốt, tốt. Nơi xa Lý Tín, Mông Điểm hai người tự nhiên nhìn thấy cái kia trùng thiên ánh lửa, nghe được cái kia tiếng kêu thảm thiết, hai người đều phát ra tiếng cười. Đáng tiếc, nếu có trăm cái dạng này cao thủ, cho dù chỉ có 20 vạn người, ta cũng có lòng tin có thể ngăn cản liên quân. Lý Tín tiếc hận dao động lắc lắc đầu. Trước đó kiến thức đến vô danh đám người năng lực, Lý Tín liền không dám xem nhẹ những cái này cao thủ, bởi vì đưa đến tả hữu thực sự quá lớn, mỗi một người đều là lấy chặn lại vạn năng người. Nghe được Lý Tín mà nói, Mông Điểm khẽ miệng không khỏi co lại, tức giận trợn trắng mắt, trăm cái dạng này cao thủ, đây quả thực là ý nghĩ hao huyền, một chút cũng không thực tế. Mà lúc này, Doanh Trần đã trải qua tiếp cận đến liên quân ba vị chủ tướng trước người, bất quá cũng là thở gấp thu khí, ngắn ngủi vài trăm mét, thế nhưng là tiêu hao hắn không ít nội lực. Trường kiếm mang theo một đạo hàn quang, hướng thẳng đến Hạng Yên chém xuống, một đạo trong suốt kiếm khí đột nhiên oanh bắn mà ra, trên không trung vang lên quỷ dị vang lên. Nhìn xem oanh bắn tới kiếm khí, Hạng Yên hai mắt không khỏi co rụt lại, thân thể căng cứng, hắn chỉ có tuyệt thế cảnh tu vi, nhưng lại có thể cảm thụ đến kiếm này khí cường hãn. Ngay lúc này, Thái tử Đan hai chân đột nhiên giẫm mạnh yên ngựa, cả người đẳng không mà lên, trong tay trường kiếm cũng là trực tiếp bổ ra. Oeng, oeng. Không trung cọ sát ra từng đạo tinh hỏa, Thái tử Đan thân thể dừng lại, sau đó Lặng Yên rơi xuống đất, chăm chú nhìn Doanh Trần. Nhìn xem kiếm khí bị phá, Doanh Trần cũng không có ngoài ý muốn, Thái tử Đan gia hỏa này có thể không yếu, cũng có được thần thoại cảnh tu vi, mới vừa rơi xuống đất, thân thể liền đột nhiên uốn éo, một chân đột nhiên một chút, trường kiếm trực chỉ, thân thể bạo bắn ra ngoài. Phốc, phốc. Giống như một đạo hắc quang, ngay tại trước người binh sĩ trên người phun ra từng đạo xương máu, tiến nhanh mà vào. Nhìn xem bạo bắn tới bóng đen, còn có binh sĩ cái kia phun ra xương máu, Thái tử Đan hai chân cũng là đạp một cái, sau đó trực tiếp đập ra. Chương 168, thương vong thảm trọng, giả tập. Bang, bang. Hai người không ngừng đối đụng cùng một chỗ, chung quanh binh sĩ căn bản là không cách nào tới gần, những nơi đi qua đều là người ngã ngựa đổ, bởi vì hai người giao phong dư ba thực tế quá kinh khủng, kiếm khí thỉnh thoảng liền oanh bắn mà ra, tới gần binh sĩ nhao nhao bị nhấc lên bay ra ngoài. Nhìn xem giữa sân kinh khủng kia giao phong, còn có mặt đất thỉnh thoảng xuất hiện hố to, Hạ Yên cũng hít thật sâu một hơi lạnh khí, thực tế quá kinh khủng, nếu như không có Thái tử Đan mà nói, hắn căn bản là không cách nào ngăn cản Doanh Trần công kích. Liên chiến đấu này dư ba, liền liên lụy đến mấy trăm tên lính. Đáng chết, những cái này cao thủ thực tế quá phiền toái, hôm nay qua đi, phải lập tức triệu tập cao thủ tới. Triệu Quốc chủ tướng cũng là chửi ầm lên. Bởi vì hắn thấy được nơi xa cái kia dâng lên ánh lửa, nhìn xem không ngừng ngã xuống Triệu Quốc tướng sĩ, trong lòng cũng là tại run rẩy, cứ như vậy một chút thời gian, chết ở Diễm Linh Cơ hai nữ trong tay nhất định chính là dọa người con số. Bang, bang. Trường kiếm đôi đánh vào cùng một chỗ, hai người ở mặt đất đều trực tiếp vỡ ra, Doanh Trần cười lạnh nhìn xem Thái tử Đan, ngày đó nên toàn lực lưu lại, không nghĩ đến nhường ngươi còn sống, thế mà gây ra lớn như vậy phiền phức, hiện tại ta đột nhiên có chút hối hận. Có một số việc sai rồi liền là sai rồi. Thái tử Đan nhàn nhạt nhìn xem Doanh Trần, tay phải nhẹ nhàng chấn động. Hai người lần thứ hai tách ra, nhìn xem đã trải qua lui ra phía sau không ít Hạng Yên, còn có Triệu Quốc chủ tướng, Doanh Trần biết có Thái tử Đan tại, hôm nay nghĩ muốn chém giết hai người này, đoán chừng không quá có thể. Không lãng phí một giây, nói không chừng liền có một cái tướng sĩ ngược lại ở chiến trường phía trên, liếc mắt nhìn chằm chằm Thái tử Đan, Doanh Trần song chân vừa đạp, thân thể bay lên không, sau đó hướng thẳng đến Diễm Linh Cơ hai nữ phương hướng lao đi. Nhìn xem Doanh Trần bóng lưng, Thái tử Đan cũng không có truy kích, ngược lại thở dài một cái khí, không biết vì cái gì, đánh với nam nhân này hắn luôn luôn không có lòng tin. Lưu Minh vẫn luôn chú ý nơi xa Doanh Trần đám người hành động, Lý Tín, Mông Điểm hai người liếc nhau một cái, sau đó đều cảm thấy đáng tiếc. Lưu Minh, quân Tần biến đổi ngăn cản liên quân trùng kích, một bên về sau rút lui. Cung tiễn thủ chuẩn bị, một khi địch nhân tiến nhập tầm bắn phạm vi, đều cho ta bắn tên. Mông Điểm chăm chú nhìn chiến cuộc. Dừng. Nhìn xem quân Tần dần dần trở về thủ, lui lại, Thái tử Đan cũng phát ra giống to một tiếng, giặc cùng đường chớ đuổi, cái này vẫn là ai cũng hiểu, đang đuổi giết mà nói, như vậy thì tiến vào cung tiễn thủ tầm bắn trong phạm vi. Về thành, quân Tần mãnh liệt mà tới tràn vào thành trì, nhìn cả người đều là máu tươi, vô số hoàng kim hỏa kỵ binh, Mông Điểm trong lòng đang phát run, nắm đấm chặt cùng một chỗ, thương vong thảm trọng. Liên hôm nay, hoàng kim hỏa kỵ binh thương vong nhân số ít nhất đều hơn vạn, hơn nữa còn có những binh lính khác, thương vong càng thêm thảm trọng, ít nhất cũng thương vong không sai biệt lắm 5 vạn. Triệu Quốc, Sở Quốc, Yên Quốc. Lý Tín nhìn xem vết thương chồng chất, còn có chiến trường cái kia tích như núi thi thể, trên mặt cũng hiện ra đau đớn. Doanh Trần lúc này cũng tới đến hai người bên cạnh, nhìn xem tràn vào thành trì đại quân, lông mày cũng là nhíu chặt, sau đó trầm giọng đạo, hồi thành lập tức kiểm kê thương vong. Thành tường phía trên, rõ ràng gió phất qua, Doanh Trần có thể ngửi được không khí nồng nặc kia mùi máu tươi, nhìn phía xa cái kia bị máu tươi cho nhuộm đỏ mặt đất, còn có cái kia bốn phía thi thể, cảm giác được không hiểu được bội. Tam công tử, thương vong nhân số đã trải qua điểm rõ ràng, thương vong hết thảy 7 vạn hơn 3000 người, trong đó hoàng kim hỏa kỵ binh thương vong 1 vạn 1000 hơn người. Lý Tín sắc mặt mỏi mệt, thống khổ nhìn xem Doanh Trần, cánh tay gân xanh không ngừng bốc lên, thương vong so với hắn tin tưởng còn một lớn, ngoại trừ hoàng kim hỏa kỵ binh bên ngoài, thế mà thương vong hơn 6 vạn người. Tử thương một nửa, nếu như một lần nữa, lại không phải toàn quân bị diệt. Mông Điểm không có nói chuyện, nhưng là sắc mặt cũng là phi thường âm trầm, 1 vạn 1000 người, hoàng kim hỏa kỵ binh chưa từng có dạng này thương vong, muốn bồi dưỡng hơn 1 vạn người, cái này lại muốn thời gian 2 năm. Binh không còn nhiều, mà ở đối tinh, hoàng kim hỏa kỵ binh liền là đi cái này lộ tuyến. Hơn nữa hắn cùng Lý Tín cũng có đồng dạng ý nghĩ, nếu như liên quân phát động tổng tiến công mà nói, đoán chừng thương vong sẽ càng thêm thảm trọng, đoán chừng thực sẽ toàn quân bị diệt. Nhìn phía xa liên quân đã trải qua hạ trại, còn có cái kia dâng lên khói đặc, Doanh Trần hai mắt lóe qua một vòng hàn quang, sau đó trầm giọng đạo, tối nay ba canh liền phát động dạ tập. Dạ tập? Lý Tín, Mông Điểm hai người thân thể đều là chấn động, kinh hãi nhìn xem Doanh Trần, hôm nay vừa rồi kinh lịch một trận huyết chiến, lại phát động dạ tập. Tam công tử, không thể, hôm nay các tướng sĩ vừa rồi đã trải qua một trận huyết chiến, lúc này thể xác tinh thần đều phi thường mỏi mệt, không thích hợp lần thứ hai tác chiến. Lý Tín sốt ruột nhìn xem Doanh Trần. Không chỉ là cái này nguyên nhân, còn có bây giờ còn tiếp tục sống sót binh sĩ, trừ bỏ hoàng kim hỏa kỵ binh bên ngoài, chỉ có mấy bạn, nếu như tại phát sinh thương vong mà nói, đến thời điểm liên quân công thành, đoán chừng mánh hổ quan sẽ trực tiếp bị phá. Mông Điểm, ngươi cũng là nghĩ như vậy. Doanh Trần không có để ý tới Lý Tín, mà là nhìn về phía Mông Điểm. Nhìn vẻ mặt sốt ruột Lý Tín, Mông Điểm trong mày, hắn ý nghĩ khác biệt, tối nay phát động dạ tập, nói không chừng là ý kiến hay. Ngay cả các ngươi đều không nghĩ phát động dạ tập, địch nhân liền càng thêm nghĩ không ra, hơn nữa chúng ta bây giờ trọng yếu nhất là kéo dài thời gian. Doanh Trần thở sâu một ngụm khí, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem hai người. Hơn nữa, phát động dạ tập cũng không phải là vì chém giết địch nhân, mà là lương thảo. Lương thảo. Doanh Trần vừa mới nói xong, Mông Điểm hai mắt lóe qua ánh sáng, nhìn phía xa liên quân dâng lên khói đặc, trong lòng không khỏi khẽ động. Không sai, phát động dạ tập chính là vì đốt đi đối phương lương thảo. Lần này, cho dù Lý Tín cũng không nói chuyện, cái này thật là một cái ý kiến hay, nhưng là muốn liên quân tổn để lương thảo địa phương, khẳng định có trọng binh trấn giữ, muốn đối lương thảo ra tay cũng không dễ dàng. Tối nay liền là một cái cơ hội, bất quá, còn có phi thường trọng yếu một chút, kia chính là muốn làm tốt liên quân phát động tổng tiến công, không có lương thảo địch nhân nhất định sẽ liều mạng toàn lực tiến công, bởi vì bọn hắn kéo không dậy nổi chương 169, Vương Tiễn quyết đoán, đang ở tối nay. Tại Doanh Trần đám người thương nghị dạ tập thời điểm, liên quân lều vải bên trong, Hạng Yên ba người sắc mặt cũng không phải thường không tốt, đặc biệt là Triệu Quốc chủ tướng, bởi vì bọn hắn hôm nay thương vong càng thêm thảm trọng. Sở quân thương vong không sai biệt lắm 3 vạn người, Tiên Quốc thương vong cũng không sai biệt lắm là một cái con số, mà lợi hại nhất thì là Triệu Quốc, thương vong nhân số thế mà đạt đến 6 vạn người. Tam Quốc cộng lại 12 vạn người, cái này đều không sai biệt lắm là Tần Quốc gấp 2 lần, trình độ thảm thiết có chút vượt quá bọn hắn ý liệu. Nhưng các tướng sĩ cảnh giác, hôm nay tu chỉnh, ngày mai trực tiếp phát động tổng tiến công, nhất cử cầm xuống mãnh hổ quan. Hạng Yên thở sâu một ngụm khí, sau đó nhìn về phía hai người. Tần Quốc chiến lược hoàn toàn phát cơ đi ra, hơn nữa hắn cũng không nghĩ kéo, chậm thì sinh biến, chủ yếu nhất còn có Doanh Trần bọn người ở tại, chỉ là chết ở Diễm Linh cơ hai nữ trong tay đem sĩ thì có hơn 2000 người. Thái tử Đan, Triệu Quốc chủ tướng hai người cũng không có ý kiến, bọn hắn cũng không muốn để cho chiến tranh tiếp tục mang xuống, kéo càng lâu, thương vong liền càng thêm thảm trọng. Bất quá, ngày mai công thành mà nói, còn không biết sẽ chết bao nhiêu, đoán chừng so hôm nay còn kinh khủng hơn. Mà một bên khác, Mãnh Hổ Quan, lúc này Trúc Ngọc Nghiên thở gấp thu khí, nàng một đường đều tại chạy đi, căn bản là không dám dừng lại nghỉ, nhìn phía xa quân doanh cuối cùng là thở dài một cái khí. Dừng lại, rốt cuộc là người nào? Phụ trách cảnh giác, tuần phòng tướng sĩ hai mắt đều là co rụt lại, trường kiếm rút ra, gắt gao nhìn chằm chằm Trúc Ngọc Nghiên, cho dù đối phương là một cái nữ tử, bọn hắn cũng không dám xem nhẹ. Phụ trách tuần phòng bách nhân ngũ trưởng thực lực tồn tại cảnh giới thiên thiên, hơn nữa Trúc Ngọc Nghiên căn bản cũng không có ẩn tàng, cho nên mới có thể trước tiên phát hiện. Còn lại tướng sĩ cũng nắm chặt binh khí, chăm chú nhìn trước mắt cái này yêu diễm, vũ mị nữ tử. Nhìn xem đều gấp chằm chằm lấy bản thân tướng sĩ, Trúc Ngọc Nghiên trực tiếp xuất ra Doanh Trần cho nàng lệnh bài, sau đó trầm giọng đạo: Tam công tử bộ hạ tầm. Lệnh bài chính diện có một cái chữ Doanh, mà đằng sau thì là một cái trần chữ, bốn phía chiếm cứ một đầu giữ tợn hắc long. Vị cô nương này, chờ chốc lát, ta cho người đi trước bẩm báo tướng quân. Bách nhân ngũ trưởng híp đôi mắt một cái, hướng về phía Trúc Ngọc Nghiên gật gật đầu, sau đó nhao nhao một bên một vị tướng sĩ. Lệnh bài này hắn gặp một lần, cũng biết rõ đối phương đoán chừng thật sự là tam công tử bộ hạ, nhưng là cũng không dám chủ quan, bây giờ thế nhưng là thời kỳ chiến tranh, liền là đối phương thân phận là giả mạo. Rất nhanh, Vương Tiễn, Vương Ly hai người liền sốt ruột đi ra, khi thấy Trúc Ngọc Nghiên thời điểm, hai người đều là sức sở, không nghĩ đến lại là một nữ tử. Vừa rồi các tướng sĩ đột nhiên cùng bọn hắn báo cáo, nói bên ngoài có một cái tự xưng tam công tử bộ phận hạ nhân xuất hiện, bọn hắn cũng không dám thất lễ, đội vàng chạy ra, nhưng là lại không nghĩ rằng lại là một nữ tử. Nhìn xem Trúc Ngọc Nghiên trong tay lệnh bài, Vương Tiễn gật gật đầu, cái này xác thực liền là tam công lệnh bài, hướng về phía chung quanh tướng sĩ phất phất tay, sau đó mở miệng cười, vị cô nương này, sưởng đồng bên trong mời. Ba người mới vừa đi vào lều vải, Vương Tiễn sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, sau đó trầm giọng hỏi đạo, cô nương, tam công tử phải chăng có tin tức gì để ngươi truyền đạt? Vương Ly sắc mặt cũng không phải thường trân trọng, hắn đã trải qua biết rõ Mãnh Hổ Quan sự tình, đại quân liếc đang chuẩn bị rút lui Sơn Hải Quan, sau đó đi trước trợ rút. Mãnh Hổ Quan tràn ngập nguy hiểm, kiên trì không được bao lâu, công tử để ngươi không muốn mang đại quân đã đi tiếp viện, bởi vì liên quân sẽ không cho Tần Quốc cái này thời gian. Trúc Ngọc Nghiên nhàn nhạt nhìn xem hai người. Đã trải qua đến nước này sao? Vương Ly hít thật sâu một hơi lạnh khí, hắn biết rõ Mãnh Hổ Quan bây giờ thế cục không tốt, nhưng là lại không nghĩ rằng đã trải qua đến trình độ này, thế mà nhịn không được đến bọn hắn trợ giúp. Vương Tiễn sắc mặt cũng là trầm xuống, bất quá cũng đúng không có ngoài ý muốn, nếu như đổi lại hắn là đối phương chủ soái, tại nhân số có ưu thế tuyệt đối bên trên, hắn cũng sẽ không cho địch nhân tiếp viện cơ hội. 80 vạn người, chỉ cần bất kể thương vong mà nói, hoàn toàn có thể trong 3 ngày công hãm một tòa thành trì. Công tử để ngươi trong vòng 3 ngày đánh hạ Triệu Quốc thành trì. Trúc Ngọc Nghiên chăm chú nhìn Vương Tiễn. Vừa mới nói xong, Vương Tiễn, Vương Ly hai ông cháu thân thể đều là run lên, hai người đều khiếp sợ nhìn xem Trúc Ngọc Nghiên, hoài nghi nàng có phải hay không nói sai rồi, trong vòng 3 ngày đánh hạ Triệu Quốc thành trì, cái này không khả năng. Bọn hắn bên này chỉ có 40 vạn đại quân, bây giờ chỉ còn lại 35 vạn, mà Triệu Quốc như vậy nhân số cũng không ít, hẳn là cũng có không sai biệt lắm 20 vạn người, trong vòng 3 ngày phá thành, đây quả thực là thiên hoang dạ đàm. Vương Tiễn là hai mắt nhất chuyển, xem như kinh nghiệm phong phú lao tướng, hắn nháy mắt liền minh bạch doanh trần ý nghĩ, phá thành, sau đó nhường tại Mãnh Hổ Quan bên trong Triệu quân rút về. Ý nghĩ thật là tốt, nhưng là, 3 ngày phá thành, lại quá khó khăn, hoặc có lẽ là căn bản là làm không được nhiều, trừ phi Triệu Quốc đại quân không chống cự còn có khả năng này. Triệu Quốc nội thành còn có công tử một chi kỳ binh, đến thời điểm sẽ phát động rối loạn, cho các ngươi tạo cơ hội chỉ có một lần, nếu như có thể bắt lấy mà nói, hoàn toàn có cơ hội phá thành. Thiếp nhìn xem hai người biểu lộ, Trúc Ngọc Nghiên sau đó mở miệng yếu ớt, nàng nói liền là ám vũ. Biết rõ chiến tranh sau đó, an bài tại Triệu Quốc cám vũ thành viên đều rối rít đi tới nội thành, Bạch Phượng, Phó Hồng Tuyết hai người liền ở trong đó. Nghe được Trúc Ngọc Nghiên mà nói, Vương Tiễn hai mắt đột nhiên sáng lên, nếu như Triệu Quốc nội thành phát sinh náo động mà nói, như vậy đây thật là một cái cơ hội, có phá thành khả năng. Cô đương, không biết tối nay có thể hay không thông chi nội thành người, nhường bọn hắn chế tạo náo động. Vương Tiễn thân thể thẳng tắp, ánh mắt sưng tấy nhìn xem Trúc Ngọc Nghiên. Dạ tập. Trúc Ngọc Nghiên sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Vương Tiễn, không nghĩ đến cái này lao tướng thế mà như thế có quyết đoán, vừa rồi nhận được tin tức, liền nghị phát động công kích, hơn nữa còn là dạ tập. Không sai, tối nay liền là cơ hội tốt nhất, Lý Mục làm sao đều không biết tính tới ta sẽ chờ phát động dạ tập, đến thời điểm nội thành người chế tạo náo động mà nói, ta có lớn nắm chắc phá thành. Vương Tiễn gật gật đầu, Mãnh Hổ Quan tràn ngập nguy hiểm, hắn cũng không còn dám kéo, cũng muốn mau chóng phá thành, bước bách Triệu quân rút về. Chương 170, hành động, đêm tối dưới chém giết. Đêm tối lặng lẽ tiến đến, gió mát nhỏ bé khẽ phất qua, tấn dương trong tường thành binh sĩ không ngừng đàng qua lại dò xét, gió lạnh đánh vào người, không nhịn được đánh run một cái. Thành tường phía trên có trọng binh trấn giữ, nội thành cũng có qua qua lại lại tuần phòng binh sĩ, bây giờ thế nhưng là thời kỳ chiến tranh, Lý Mục có thể không dám có một tia chủ quan, cho dù không cảm thấy đối phương sẽ phát động dạ tập. Tại đêm tối bao phủ phía dưới, tường thành bên trên binh sĩ hoàn toàn không có phát hiện một chi bộ đội đang lặng lẽ tới gần, cầm đầu bất ngờ chính là Vương Ly, dẫn theo 2 vạn bách chiến xuyên giáp binh hướng về Tấn Dương thành chậm chạp gần sát. Bách chiến xuyên giáp binh lúc này cũng là quần áo nhẹ, ngân sắc khôi giáp tại xuất phát trước đó liền đã cởi, Vương Ly hai tay chống đỡ mặt đất, chăm chú nhìn cách đó không xa tường thành. Mặc kệ phát sinh cái gì, đều không muốn cho ta phát ra thanh âm. Vương Ly chậm rãi quay đầu, ép thấp thanh âm hướng về phía sau lưng phó tướng mở miệng. Nhao nhao xuống sau đó, Vương Ly lặng lặng nằm dưới đất mặt chờ đợi nội thành người chế tạo náo động, sau đó nhất cử phát động tiến công, lấy lôi đỉnh chi thế chiếm lĩnh dưới Tấn Dương thành. Chỉ có bách chiến xuyên giáp cũng cầm xuống tường thành, như vậy thì đại biểu chiến thắng. 2 vạn bách chiến xuyên giáp binh chỉ là tiên phong, quân doanh sau lưng đại quân cũng lặng lẽ tề tụ, đã trải qua làm xong phát động công kích chuẩn bị, 30 vạn đại quân, nhưng là không có một người phát ra thanh âm, tất cả tướng sĩ đều nắm thật chặt vũ khí trong tay. Vương Tiễn cũng nắm chặt trong tay trường kiếm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tấn Dương thành phương hướng, lúc này trong lòng cũng là lau một vệt mồ hôi, thành bại nhất cử ở chỗ này, có thể hay không thành công, liền nhìn nội thành ám vũ. Bù bù. Ngay lúc này, nội thành, vô số đến thân ảnh màu đen tại nóc nhà lướt qua, người cầm đầu bất ngờ chính là Trúc Ngọc Nghiên, bên cạnh hai người thì là Bạch Phượng, còn có Phó Hồng Tuyết. Đi theo phía sau ám vũ thành viên, có chừng hơn 200 người, tất cả mọi người là thân mặc áo đen, cho dù Bạch Phượng cũng không ngoại lệ, trong tay nắm chặt dao găm, tại dạ quang chiếu rọi xuống, phát ra trận trận lênh quang. Không ngừng từ nóc nhà lướt qua, nhìn phía dưới dò xét mà qua Triệu Quốc binh sĩ, Trúc Ngọc Nghiên thân thể đột nhiên dừng lại, sau đó đại thủ đột nhiên giơ cao. Sau lưng ám vũ thành viên động tác cũng là nhao nhao chỉ trệ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa tường thành. Tản ra. Phó Hồng Tuyết hướng về phía Trúc Ngọc Nghiên gật gật đầu, sau đó đại thủ đột nhiên vung lên, sau lưng ám vũ thành viên nháy mắt liền bốn phía tản ra. Người mặc bóng đen ám vũ thành viên nháy mắt liền tản ra, thân ảnh giống như quỷ mị, không có phát ra cái gì băng lên. Nhanh chóng đoạt lấy tường thành. Trúc Ngọc Nghiên thở sâu một ngụm khí, sau đó hướng về phía bên cạnh Phó Hồng Tuyết hai người nhẹ giọng mở miệng, sau khi nói xong, cả người hóa thành bóng đen hướng về tường thành phương hướng lao đi. Rất nhanh, Trúc Ngọc Nghiên đám người liền rơi ở tường thành phía trên, một sĩ binh nghe được đằng sau thanh âm, nghi hoặc quay đầu, liền đón nhận Phó Hồng Tuyết cặp kia băng lánh hai con người, thân thể run lên, mới vừa mới chuẩn bị hô hoán, máu tươi liền từ cổ phun ra. Phốc, phốc. Máu tươi tàn lùi, mấy chục cái binh sĩ liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp bị cắt vỡ hầu. Trúc Ngọc Nghiên trực tiếp bóp gãy một sĩ binh hầu, một chân một chút, nhanh chóng hướng về mặt khác binh sĩ lao đi. Địch tập, địch tập. Mà liền ở lúc này, nội thành đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô. Bốn phía tản ra ám vũ thành viên trực tiếp đối tuần phòng binh sĩ xuất thủ, đột nhiên bị tập kích, tuần phòng ngũ trưởng lập tức liền phát hô hoán. Yên lặng, yên tĩnh đêm tối phía dưới, cái này đạo thanh âm giống như kinh lôi đồng dạng, nháy mắt liền đem cửa thành, còn có tường thành bên trên binh sĩ cho hấp dẫn lấy, rối loạn. Mãnh liệt mà tới, trung quanh không ngừng có binh sĩ tuôn ra, tường thành bên trên tướng sĩ cũng phát hiện Phó Hồng Tuyết đám người, cũng cùng nhau hét lên kinh ngạc. Giết! Phó Hồng Tuyết phát ra quát lạnh một tiếng, trực tiếp rút ra phía sau ma đao, song chân vừa đạp, cả người giống như đại bằng đồng dạng rơi tại chỗ cửa thành. Tiếng chém giết vang vọng liên tục, phá vỡ cái này đi lặng, Bạch Phượng mấy người cũng nhanh chóng điều hạ tường thành, hướng về cửa thành phương hướng đánh tới. Bang, bang. Một đao bổ ra, một đạo hắc sắc đạo mang chém ra, mấy ngăn tại trước người tướng sĩ tuôn ra từng đạo xương máu, thân thể trực tiếp bị chia làm hai nửa, hai mắt trừng lớn. Bạch Phượng nhanh mở cửa thành ra. Quay người, Phó Hồng Tuyết kéo lấy ma đao hướng về các binh sĩ đánh tới, còn hướng về phía một bên Bạch Phượng giống to. Bạch Phượng gật gật đầu, một chân nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó nhanh chóng rơi ở cửa thành bên trên, một cước đá bay một cái nhào giết tới binh sĩ, tay phải nhanh chóng bắt lấy sả ngang, sau đó trực tiếp quăng ra ngoài. Mở, đem sả ngang vung bay ra ngoài sau, Bạch Phượng phát ra giống to một tiếng, hai tay trực tiếp đánh vào trên cửa thành. Kinh khủng nội lực đánh vào thành môn bên trong, cửa thành trực tiếp bị hoành mở, mà thấy như vậy một màn, Trúc Ngọc Nghiên song chân vừa đạp, cả người đột nhiên đằng không mà lên, sau đó phát ra hét dài một tiếng. Toàn bộ không gian đều là rung động, phối hợp với thiên ma thanh âm kinh khủng đến cực điểm. Mà nơi xa, Vương Ly nắm đấm cũng là nắm chặt cùng một chỗ, hắn đã sớm nghe được nội thành truyền đến tiếng chém giết, biết rõ Trúc Ngọc Nghiên đã trải qua bắt đầu động thủ, nhưng là vẫn luôn không có thu đến tiếng công tin hảo, cũng chỉ có thể trong lòng sốt ruột. Mà cả thời điểm, nghe đến đạo quỷ dị thanh âm, Vương Ly trên mặt lộ ra hưng phấn ý, liền biết rõ Trúc Ngọc Nghiên đám người đã thủ, nhanh chóng từ mặt đất bò lên, sau đó giống to. Tiến công, nhanh chóng tiến công. Oeng, oeng. Vương Ly dẫn đầu hướng về Tấn Dương thành lao nhanh mà ra, sau lưng Bách Chiến Xuyên giáp binh cũng cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ, sau đó nhanh chóng đi theo. Thùng thùng. Tiếng trống đột nhiên vang lên, bị Vương Ly an bài tại nguyên địa tướng sĩ, hai tay không ngừng đập chống trận thanh âm chậm rãi truyền vang mà ra. Toàn quân xuất kích, cầm xuống Tấn Dương thành. Đại quân hậu phương, một mực chờ đợi Vương Tiễn, nghe đến tiếng trống, đột nhiên mở hai mắt ra, một tia sáng chợt lóe lên, trên mặt cũng lộ ra hưng phấn, vẻ kích động, sau đó cũng phát ra giống to một tiếng. Vạn mã buôn đẳng, đại quân xuất phát, toàn bộ mặt đất đều đang chấn động, lao tần người điên điên cuồng hướng về Tấn Dương thành phương hướng chạy như điên. Chương 171, cho ta giết, nghiền nát địch nhân. Toàn bộ nội thành bốn phía đều tại chém giết, nhìn xem chung quanh càng ngày càng đến triệu quân, Phó Hồng Tuyết lòng người bên trong cũng là phi thường sốt ruột, kiên trì không được bao lâu, Vương Ly đám người lại không đến, làm ra hết thể đều uổng phí. Mà Bách Chiến Xuyên giáp binh lúc này đã đi tới cửa thành trong vòng trăm thước, Vương Ly thậm chí đã thấy mở cửa thành ra, còn có Phó Hồng Tuyết, Bạch Phượng hai người. Nhanh một chút. Nhìn xem không ngừng lùi lại Phó Hồng Tuyết hai người, còn có thành tưởng phía trên Trúc Ngọc Nghiên, Vương Ly phát ra gầm lên giận dữ. Một đao đánh bay một sĩ binh, nghe được phía sau cái kia chấn động tiếng bước chân, Phó Hồng Tuyết trong lòng thở dài một hụt khí, cuối cùng là đến, bằng không thì đợi chút nữa thật muốn không kiên trì nổi. Giết! Bách Chiến Xuyên giáp binh trực tiếp điên cuồng tràn vào. Còn lại đến giao cho chúng ta. Vương Ly nhanh chóng đi tới Phó Hồng Tuyết trước người, hướng về phía hắn chắp tay, sau đó trực tiếp gia nhập chiến cuộc. Nhìn xem tràn vào Bách Chiến Xuyên giáp binh, một cái thiên nhân ngũ trưởng thân thể không khỏi run lên, biết rõ đại sự không ổn, quân tần thế mà nhập thành, một khi đoạt lấy tường thành mà nói, như vậy bọn hắn không có một tia cơ hội. Ngăn lại, giết sạch những cái này quân tần, đoạt lấy tường thành. Nghĩ tới đây, thiên nhân ngũ trưởng phát ra gầm lên giận dữ. Song phương trực tiếp đối đụng cùng một chỗ, toàn bộ nội thành đều vang lên tiếng kêu thảm thiết, ám vũ mấy người cũng là thương vong thảm trọng, hơn 200 người, bây giờ chỉ còn lại mấy chục cái, không được qua vẫn là tham dự chiến cuộc. Oeng, oeng. Đường phố đạo đột nhiên truyền đến tiếng chấn động, Vương Ly một kiếm chém chết một sĩ binh, ngẩng đầu, liền thấy Lý Mục dẫn theo đại quân xông tới. Bách Chiến Xuyên giáp binh, cho ta nghiền nát địch nhân. Vương Ly nhếch miệng lên lướt qua một cái cười lạnh, thì phản ứng lại như thế nào, bây giờ cái này nhưng là đang nội thành, có thể không phải là nhân số nhiều liền hữu dụng, địa phương quá nhỏ, căn bản là dương không ra đại quy mô chém giết, hơn nữa tổ phụ có lẽ không sai biệt làm đến. Vừa mới nói xong, đã trải qua chiếm cư ở tường thành thượng tướng sĩ, cùng nhau kéo ra cường nỏ, vô số nỏ vũ không ngừng oanh bắn ra ngoài. Phốc, phốc. Máu tươi phun tung tóe, toàn bộ rộng lớn đường phố đạo đều đầy áp người, căn bản là không cách nào trốn tránh, nỏ vũ nhao nhao rơi vào triệu quốc tướng sĩ trên người. Bách Chiến Xuyên giáp binh tinh nỏ thế nhưng là đi qua cải tiến, phổ thông khôi giáp căn bản là không cách nào phòng ngự ở, không ngừng kéo nỏ, căn bản cũng không cần nhắm chuẩn, mỗi cái nỏ vũ đều có thể mang đi một vị triệu quốc binh sĩ sinh mệnh. Lý Mục trong tay trường kiếm huy động, ngăn lại bắn tới nỏ vũ, lúc này trong lòng cũng là phi thường sốt ruột. Đối với quân tần có thể hay không phát động dạ tập, hắn sớm đã có chuẩn bị, thành tường phía trên có trọng binh trấn giữ, hơn nữa đường phố đạo đều có binh sĩ tuần tra, tất cả những thứ này cũng là vì quân tần phát động dạ tập. Không nghĩ đến, quân tần thật phát động dạ tập, hơn nữa cửa thành còn bị mở ra Bách Chiến Xuyên giáp binh trực tiếp tràn vào, tường thành trực tiếp bị chiếm cứ, xong, Lý Mục biết rõ tất cả những thứ này đều xong. Giết. Lúc này, Lý Mục đột nhiên nghe được cửa thành phương hướng truyền đến giống to một tiếng, lập tức liền thấy dẫn theo đại quân xông tới Vương Tiễn. Nhìn không thấy cuối, nhìn xem Vương Tiễn xuất lĩnh đại quân chạy đến, Lý Mục thân thể không khỏi nhoáng một cái, sắc mặt hơi trắng bệnh, nếu như vừa rồi còn có cơ hội, như vậy hiện tại thật sự là một vùng tăm tối. Ha ha ha, Lý Mục ngươi cái này lão gia hỏa, cũng có hôm nay. Vương Tiễn một ngựa đi đầu, nhìn xem đối diện sắc mặt tái nhợt phát Lý Mục, không khỏi phát ra cười to một tiếng. Rút lui, cho ta rút lui. Lý Mục gắt gao nhìn chằm chằm Vương Tiễn, nhìn xem không ngừng ngã xuống tướng sĩ, sau đó phát ra gầm lên giận dữ. Tướng quân, chúng ta còn có hy vọng, chỉ cần đánh lui quân tần, chúng ta liền thắng lợi. Một bên phó tướng nghe được Lý Mục mà nói, không khỏi sốt ruột mở miệng. Nhìn xem không ngừng ngã xuống tướng sĩ, còn có tường thành không ngừng kéo nọ bách chiến xuyên giáp binh, Lý Mục trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, sau đó rung lắc lắc đầu, không có hy vọng, toàn quân rút lui. Tướng quân, chúng ta một khi rút lui, như vậy Tấn Dương thành bách tính liền tao ương. Phó tướng nắm thật chặt nắm đấm, sau đó phát ra một tiếng gào thét. Cầu hoa tươi, không thể cứu vãn, địch nhân chiếm cứ tường thành. Lý Mục cũng nắm thật chặt nắm đấm, nếu như còn có một tia hy vọng hắn đều không biết lui, nhưng là bây giờ thật hay không hy vọng, tiếp tục kiên trì, chỉ có thể toàn quân bị diệt. Thành không có thể tại bảo vệ, nhưng là tướng sĩ nếu như đều đã chết, như vậy đến thời điểm Triệu Quốc hết thảy đều vãn, dù không cam lòng đến đâu cũng tốt, vì đại quân bây giờ đều muốn rút khỏi Tấn Dương thành. Toàn quân rút lui, đều cho ta rút lui. Phó tướng hốc mắt chảy ra một nhóm nhiệt lệ, sau đó cũng phát ra một tiếng gào thét. Cho ta giết. Nhìn xem Triệu Quốc tướng sĩ chuẩn bị rút lui, Vương Tiễn phát ra cười lạnh một tiếng, sau đó hét lớn một tiếng, lúc này cảm giác được trong lòng thoải mái, có thể làm cho Lý Mục ăn thiệt thòi cũng không dễ dàng, hắn có thể sẽ không dễ dàng như vậy buông tha những cái này Triệu quân. Một căn nỏ vũ không được đánh bắn mà ra, đằng sau Triệu Quốc tướng sĩ không ngừng ngã xuống, bách chiến xuyên giáp binh dẫn đầu truy sát ra ngoài, đánh chó mù đường, cho dù không có Vương Tiễn mệnh lệnh, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội. Những người còn lại cho ta chỉnh đốn Tấn Dương, người nào chống lại đều cho ta giết, những người còn lại đều cho ta đi giết này chút đập nát. Vương Ly lúc này cũng toàn thân đều là máu tươi, cánh tay vừa rồi cũng bị một cái Triệu Quốc tướng sĩ chặt trúng một kiếm, nhưng là lúc này lại không có để ý, kéo qua một con chiến mã, sau đó trực tiếp xông ra ngoài. Triệu Quốc binh sĩ đang lẩn trốn, mà Vương Ly thì xuất lĩnh lấy đại quân đang đuổi giết, một đường không ngừng có người gục xuống, đi ở cuối cùng binh sĩ đều rối rít ngã xuống. Mà Tần Quốc đại quân lúc này đã trải qua toàn bộ tràn vào Tấn Dương thành, đường phố đạo vây chật như nêm cối. Nhìn xem trên đường phố máu tươi, còn có thi thể, Vương Tiễn thở phào một ngụm khí, dạ tập thành công, bất quá đây mới là vừa mới bắt đầu, tiếp đó còn muốn tiếp tục xuất binh, sau đó nhường tại mãnh hổ quan Triệu quân rút lui. Cô đương, đa tạ, một trận chiến này toàn bộ dựa vào các ngươi. Vương Tiễn nhìn xem từ tường thành rơi xuống đến Trúc Ngọc Nghiên, còn có một bên Phó Hồng Tuyết đám người, trên mặt lộ ra kính ý. Chương 172, thiêu hủy lương thảo, âm mưu. Mà Tấn Dương nội thành bách tính, lúc này đều trốn ở phòng bên trong, khi thấy quân Tần chiến cuộc thành trì thời điểm, tất cả mọi người sắc mặt đều là trắng bệnh, làm sao cũng không nghĩ tới, trong vòng một đêm, thành liền bị phá vỡ. Nhìn xem đường phố đạo cái kia toàn thân đều huyết tương sĩ, tất cả mọi người cảm giác được hoảng sợ, bởi vì Triệu Quốc cùng Tần Quốc quan hệ cũng không tốt, ân oán đã trải qua tích lũy đã lâu. Mà không qua bao lâu, Vương Ly liền dẫn theo đại quân trở về, mỗi cái bách chiến xuyên giáp binh đều toàn thân nhuốm máu. Vương Ly chỉnh đốn đại quân, phòng ngừa Triệu Quốc bách tính náo sự, hôm nay liền xuất binh tiến đánh Quang Lăng. Vương Tiễn thở sâu một ngụm khí, đạm nhiên nhìn xem cái kia nhuốm máu tường thành. Minh Mạch. Vương Ly gật gật đầu, bây giờ đã trải qua bắt lại Tần Dương, như vậy đại quân hoàn toàn có thể tiến công phụ cận mấy tòa thành trì, Quang Lăng thành trì nhỏ, mà Lý Mục đại quân nếu như không có nói bậy, hẳn là lui giữ đến Linh Thọ. Chư vị, muốn bức bách Triệu Quốc lui binh, nhanh chóng cầm xuống Quang Lăng, hôm nay còn cần các ngươi trợ giúp. Vương Tiễn gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Trúc Ngọc Nghiên đám người, vừa rồi hắn cũng nhìn thấy, những người này điểm mạnh, những cái kia người áo đen không cách đều là lấy một chống trăm cao thủ, mà Phó Hồng Tuyết đám người càng là cứng hãn. Bên người tồn tại như thế cao thủ không cần, Vương Tiễn kia chính là thần ốc, biết rõ mãnh hổ quan tình huống nguy cấp, hắn cũng không có cùng Trúc Ngọc Nghiên đám người khách khí. Có thể. Phó Hồng Tuyết hét lên sau lưng ám vũ thành viên, sau đó gật gật đầu, hắn cũng biết rõ mãnh hổ quan hiện tại tràn ngập nguy hiểm. Nhìn xem Phó Hồng Tuyết đáp ứng, Vương Tiễn thở dài một ngụm khí, hắn nhất định phải cho Triệu Quốc mang tới áp bách lực, bằng không thì không có khả năng lui quân. Tại Vương Tiễn đám người phát động dạ tập thời điểm, liên quân phương hướng đột nhiên nhấc lên hừng hực liên hỏa, khói đặc trùng tiên mà lên, tiếng gào thét vang vọng toàn bộ doanh địa. Tại Diễm Linh Cơ phối hợp phía dưới, thiêu hủy đối phương lương thảo cũng không phải là quá mức gian nan, đặc biệt là đối với doanh trần bậc này cao thủ, phổ thông tướng sĩ căn bản là phòng ngự không được. Mặc dù liên quân không ngừng đang liều mạng dập lửa, nhưng là cái kia hừng hực liệt hỏa nhưng không có dập tắt dấu vết, ngược lại càng ngày càng lớn. Nơi xa, nhìn xem phương trận doanh cái kia bốc lên khí ánh lửa, Lý Tín, Mông Điểm hai người liếc nhau một cái, sau đó đều là cười một tiếng, thành công, tam công tử bọn hắn thành công đốt rủi đối phương lương thảo. Bù bù. Doanh trần đám người hóa thành như quỷ mị thân ảnh, nhanh chóng hướng về mãnh hổ quan phương hướng lao đi, nháy mắt liền rơi ở tường thành phía trên. Tam công tử. Nhìn xem doanh trần đám người trở về, Lý Tín hai người nhanh chóng nên đón, trên mặt còn mang theo hưng phấn ý cười. Doanh Trần hướng về phía hai người gật gật đầu, nhìn phía xa cái kia trùng thiên ánh lửa, chau mày cùng một chỗ, sau đó trầm giọng đạo, bước đầu tiên thành công, hiện tại còn kém bước thứ hai. Nghe được Doanh Trần mà nói, Lý Tín, Mông Điểm hai người sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, thiêu hủy địch nhân lương thảo cố nhiên tốt, nhưng là ngày mai mới là chân chính huyết chiến, liền nhìn có thể hay không ngăn trở đối phương tiến công. Nếu như ngăn không được đối phương tiến công, như vậy thiêu hủy lương thảo cũng là uổng phí tâm cơ. Nội thành bây giờ chỉ còn lại 10 vạn người nhiều một chút, mà đối phương thì không sai biệt lắm 70 vạn, nhân số gấp 7 chênh lệch. Về số người mặc dù có chiến lệnh, nhưng là bọn họ là phòng ngự một phương, hôm nay không có khả năng ra khỏi thành nên chiến, chỉ cần phòng ngự là được, bất quá cũng không phải thường gian nan. Làm tốt tất cả chuẩn bị, hôm nay nên chiến. Doanh Trần chậm rãi quay đầu, sau đó lạnh giọng mở miệng. Là Lý Tín, Mông Điểm hai người gật gật đầu, thể sống chết lấy mãnh hổ quan cùng tồn vong, thành phá người quên. Một khi mãnh hổ quan bị phá, như vậy phía sau bọn họ liền là toàn bộ Tân Quốc, đến thời điểm căn bản là ngăn không được liên quân tiến công, thành phá thì người vong, bây giờ toàn bộ đế quốc tồn vong liền nhìn hôm nay cuộc chiến. Theo lấy thời gian đưa đẩy, sắc trời đã dần dần trắng bệnh, mà lúc này liền quân doanh địa bên trong, nhìn xem cái kia đã trải qua triệt để dập tắt liệt hỏa, còn có bị thiêu đến tinh quang lương thảo, Hạng Yên người sắc mặt đều là biến thành màu đen. Đáng chết doanh trần, thế mà đốt đi quân ta lương thảo. Hạng Yên chửi ầm lên, binh sĩ không có ăn không đủ no, làm sao lên có khí lực công thành? Hơn nữa muốn từ trong nước gáp giải lương thảo tới, ít nhất đều muốn mấy ngày thời gian, cho Tần Quốc mấy ngày thời gian, làm sao có thể, nhiều một ngày đều sẽ xuất hiện biến cố. Không có lương thảo, như vậy không có cách nào cải biến cây bẽ, hôm nay liền phát động tổng tiến công. Triệu Quốc chủ tướng thở sâu một ngụm khí, sau đó lạnh giọng đạo. Thái tử Đan cũng gật gật đầu, đây là chọn lựa duy nhất, không có khả năng chờ lấy lại áp giải lương thảo tới, bằng không thì Vương Tiễn đại quân đến thời điểm đến trợ giúp, như vậy sẽ không có ý nghĩa. Như vậy thì hôm nay phát động tổng tiến công, nhất cử cầm xuống Manh Hộ Quan. Hạng Yên gật gật đầu, ánh mắt cũng là quyết tâm, lúc đầu nghĩ ngày mai tại phát động tiến công, không nghĩ đến lương thảo bị đốt, chỉ có thể trước thời hạn. Mà Thái tử Đan lông mày đột nhiên nhíu một cái, lương thảo bị đốt, đại quân nhất định sẽ công thành, Doanh Trần không có khả năng không nghĩ đến điểm này, nhưng lại vẫn như cũng làm như thế, mục đích rốt cuộc là cái gì? Lập tức, Thái tử Đan đem trong lòng mình nghi hoặc nói ra, lần này, Hạng Yên, Triệu Quốc chủ tướng lông mày cũng là vậy một cái, trong lòng cũng cảm giác được nghi hoặc. Âm Nhu, Triệu Quốc chủ tướng nghi hoặc nhìn xem hai người. Âm Nhu, ở lực lượng tuyệt đối bên trên, Âm Nhu căn bản là không lên tác dụng, hơn nữa chúng ta thế nhưng là có 70 vạn đại quân, cho dù Âm Nhu cũng không sợ, chẳng lẽ đối phương còn có thể hủy diệt chúng ta hay sao? Hạng Yên rung lắc lắc đầu, hắn có thể không tin Doanh Trần có thể ngăn cơn sóng dữ, tại 70 vạn đại quân trước mặt, Âm Nhu căn bản là không lên tác dụng, hơn nữa bọn hắn vẫn là công thành. Có phải là Âm Nhu hay không, phái ra trinh sát đi điều tra dưới liền biết. Thái tử Đan nhìn xuống hai người, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hắn cũng không tin Doanh Trần có thể ngăn cơn sóng dữ. Thực lực có mạnh hơn nữa, tại 70 vạn đại quân trước mặt đều vô kế khả thi, đây chính là thực lực tuyệt đối, mặc người giết cũng không có khả năng giết chết 70 vạn người. Chương 173, đại quân công thành, nguy cơ. Sắc trời hoàn toàn trắng bệnh, nổi trống vang lên, liên quân toàn bộ đều hướng về Mãnh Hổ Quan phương hướng đánh tới, bầu không khí triệt để ngưng kết cùng một chỗ. Chiến xa, xe bắn đá, lần này toàn bộ đều đỉnh tại trước người, từng bước một hướng về Mãnh Hổ Quan tới gần. Thanh tướng phía trên, Lý Tín, Mông Điểm nhìn phía xa cái kia trùng trùng điệp điệp đại quân, thở mạnh đều không dám thở, hai tay nắm thật chặt tường thành nham thạch. Cùng hôm qua so sánh, hôm nay liên quân số lượng càng thêm kinh người, 60 vạn đại quân, toàn bộ bao la đất bằng đều chật ních, nhìn không thấy cuối, toàn bộ đều là đầu người. 800m, 500m, 200m. Liên quân không ngừng tiến lên, tường thành bên trên tướng sĩ đều ngừng thở, nắm chặt cung tiễn hai tay không ngừng đang run rẩy, cho dù tại làm sao kiêu dung tiện chiến, nhưng là đối mặt nhiều như vậy địch nhân, vẫn là cảm giác đến hoang mang. Bán. Nhìn xem địch nhân đã tiến nhập đến công kích phạm vi bên trong, Lý Tín đại thủ đột nhiên bung lên. Vô số mũi tên giống như trời mưa hướng về liên quân doanh bắn tới, toàn bộ thiên không đều là tối sầm lại, vạn tiễn tẩy phát, đây mới là 14 chân chính vạn tiễn tẩy phát. Cung tiễn không ngừng bắn ra, mắt thường có thể nhìn thấy công kích phía trước liên quân không ngừng ngã xuống, nhưng lại không nhìn thấy giảm bớt. Hơn nữa đối phương còn có chiến xa ngăn tại trước người, chặn lại không ít mưa tên. Bang, bang. Ngay lúc này, từng khối nham thạch to lớn đột nhiên từ không trung rơi đập mà xuống, trực tiếp đập ở tường thành phía trên, toái thạch vang khắp nơi, phát ra tiếng nổ kinh khủng. Kinh khủng kia mũi tên mặc dù mang cho quân địch rất đại thương vong, nhưng là quân địch cũng càng ép càng gần. Nhìn xem không trung giáng xuống nham thạch, Doanh Trần híp đôi mắt một cái, nếu để cho cái này nham thạch giáng xuống, đoán chừng ít nhất đều muốn đập chết mấy cái tướng sĩ, một chân một chút, đội đất mà lên, nắm đấm trực tiếp vung ra. Không trung chấn động, cái kia nham thạch to lớn trực tiếp bị vánh nát, mà quân địch cùng tiễn thủ cũng bắt đầu không ngừng bắn ra mũi tên, dựa vào ở tường thành bên trên binh sĩ cũng không ngừng có người gục xuống, nhưng là đằng sau lại có binh sĩ dựa vào. Loan Loan, Diễm Linh Cơ, đợi chút nữa hai người các ngươi phụ trách địch nhân cái thang, không nên để cho người trèo bò đi lên. Doanh Trần vừa rồi rơi ở mặt đất, liền đúng lấy một bên hai nữ phân phó. Hai nữ đều gật gật đầu, nhìn trước mắt cái kia mênh mông quân địch, cũng cảm giác được kinh hãi, dạng này chẳng diện, thực tế quá kinh khủng, mấy chục vạn người công thành, không có thân mắt thấy đến, ngươi căn bản là không cách nào tưởng tượng cảnh tượng này. Giết. Nhìn xem gần ngay trước mắt cửa thành, Hạng Yên phát ra giống to một tiếng, hai mắt lộ ra hưng phấn, mặc dù thương vong thảm trọng, bất quá chỉ cần công phá Mãnh Hổ Quan, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Hắn đã trải qua có thể nhìn thấy Sở Quốc đại nghiệp ở trước mắt, liền bị một đạo cửa thành đang cản trở. Binh sĩ mãnh liệt mà tới, cái thang trúc trực tiếp dựng ở tường thành phía trên, không ngừng hướng bỏ. Tường thành bên trên lão tần người, nhìn xem khoác lên vách tường cái thang trúc, sau đó cũng nhanh chóng ôm lấy chuẩn bị nham thạch, hung hăng đập xuống. Số tên lính trực tiếp bị tảng đá lớn cho đập trúng, máu tươi từ đầu lâu phun ra, sau đó tiếp từ cái thang trúc lăn xuống. Diễm Linh Cơ, thiêu hủy bọn hắn cái thang trúc. Doanh Trần nhìn xem leo lên liên quân, nhếch miệng lên lướt qua một cái cười lạnh. Nghe được Doanh Trần mà nói, Diễm Linh Cơ gật gật đầu, tay phải duỗi ra, một đoàn hỏa diễm đột nhiên dâng lên, sau đó trực tiếp nện ở cái thang trúc phía trên. Bang, bang. Từng đoàn hỏa diễm không ngừng từ Diễm Linh Cơ trong tay bay trúng, từng quả hỏa diễm đạn không ngừng nện ở cái thang trúc phía trên, nháy mắt liền nhanh chóng bốc cháy lên. Còn tại leo lên quân địch, nhìn xem đột nhiên toát ra hỏa cái thang trúc, mới vừa chuẩn bị nhảy xuống, liền thấy chính diện đập tới một đoàn hỏa diễm. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng đang vang lên, nhưng không ai chú ý, lão tần người ra sức tại ngăn cản. Mà đại quân bên trong, nhìn xem cái kia bị thiêu đốt cái thang trúc, Hạng Yên lông mày không khỏi nhíu một cái, đối phó có cao thủ có thể sử dụng hỏa diễm, cái thang trúc căn bản cũng không có biện pháp. Đụng cửa thành, Hạng Yên đại thủ đột nhiên vung lên, cái thang trúc tất nhiên không dùng được, như vậy chỉ có thể va chạm cửa thành. Vừa mới nói xong, sau lưng mấy chục người giơ lên cực lớn cột gỗ hướng về cửa thành phương hướng đi đến. Tam công tử, địch nhân chuẩn bị va chạm cửa thành. Lý Tín nhìn xem cái kia cái thang trúc bị thiêu đốt, còn chưa kịp nhả ra khí, liền thấy địch nhân giơ lên cột gỗ đi tới. Truyền lệnh xuống, nhường cố thủ cửa thành binh sĩ chuẩn bị kỹ càng. Doanh Trần hai mắt cũng là co rụt lại, sau đó trầm giọng mở miệng, dạng này thế cục, hắn cũng không có quá nhiều biện pháp, phía dưới đâu đâu cũng có quân địch. Hơn nữa, trước đó chuẩn bị nham thạch cũng đã toàn bộ dùng hết, dầu sôi cũng không sai biệt lắm hao hết, bây giờ các tướng sĩ chỉ có thể nắm chặt cung tiễn đánh giết địch nhân. Nhưng là địch nhân cũng là nắm chặt độn giáp ngăn lên đỉnh đầu, cung tiễn tác dụng cũng không lớn, lít nha lít nhít, đâu đâu cũng có người, căn bản liền một cái khe hở đều nhìn không thấy. Không ngừng có địch nhân ẩn nút phía sau thêm phu lên, căn bản là không dứt, tiếp tục như vậy, cửa thành sớm muộn sẽ bị công phá. Bù bù. Ngay lúc này, một đạo bóng người màu xám đột nhiên rơi vào Doanh Trần trước người, nhìn xem người tới, Diễm Linh cơ bọn người là ngẩn người. Vô Danh. Doanh Trần kinh ngạc nhìn xem xuất hiện ở thân người khác, hắn không nghĩ đến Vô Danh thế mà lại đi tới Mãnh Hổ Quan. Doanh Trần tiếng nói vừa rồi rơi xuống, liền có vô số đến thân ảnh rơi ở tường thành phía trên, cầm đầu bất ngờ chính là ảnh mật vệ thủ lĩnh Trương Hàm, những người còn lại thì là ảnh mật vệ. Trương Hàm tướng quân. Lý Tín cũng giật mình nhìn xem Trương Hàm. Gặp qua Tam công tử, vương thượng biết rõ Mãnh Hổ Quan thế cục nguy cơ, để cho ta mang binh đến đây trợ giúp. Trương Hàm thở dốc, hướng về phía Doanh Trần không mình hành lễ. Tức khắc, Lý Tín lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó sốt ruột mở miệng, "Trương Hàm tướng quân, không biết ngươi chuyến này mang theo bao nhiêu đại quân?" Trương Hàm nhìn trước mắt cái kia nhìn không thấy đầu quân địch, khóe miệng không khỏi co quắp một cái, sau đó trầm giọng đạo, "8 vạn, đều là từ phụ cận thành trì điều đi ra đại quân." Lý Tín sắc mặt không khỏi cứng đờ, 8 vạn đại quân mặc dù nhiều, nhưng là cùng trước mắt quân địch so sánh, lại không được tỷ lệ lệ, đợi chút nữa cửa thành một khi bị phá, cho dù thêm ra cái này 8 vạn đại quân, kết cục đoán chừng cũng không cải biến được. Chương 174, liều mạng ngăn cản, từ chiến. Trương Hàm mang tới 8 vạn đại quân, còn có mười mấy tên ảnh mật vệ, đối với cái này một chút, Doanh Trần cũng đúng cảm thấy kinh ngạc, nhìn đến Hàm Dương bên kia vẫn luôn chú ý Mãnh Hổ Quan chiến cuộc. Vương thượng cho mới nhất mệnh lệnh, thành tại người tại. Trương Hàm thở sâu một ngụm khí, sau đó chăm chú nhìn Lý Tín, Mông Điểm hai người. Lý Tín, Mông Điểm nghe được Trương Hàm mà nói, hai người liếc nhau một cái, sau đó đều cùng nhau gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn phía dưới đại quân. Doanh Chính ý tứ đã trải qua rõ ràng, bọn hắn không thể rút lui, chỉ có chết chiến một đường, thành phá mà nói, bọn hắn chỉ có thể cùng liên quân chém giết, tàn khốc, vô tình, nhưng lại biết rõ vương thượng nỗi khổ tâm. Đập, đập. Trầm trọng tiếng bước chân, tất cả mọi người nghi hoặc quay đầu, khi thấy Vô Song Quỷ thời điểm, Doanh Trần không khỏi cười một tiếng, không nghĩ đến cái này ra họa cũng tới. Oeng, oeng. Ngay lúc này, phía dưới đột nhiên vang lên một tiếng oanh minh, còn có tiếng va đập, toàn bộ tường thành đều là đột nhiên run nhẹ một chút. Tất cả mọi người cùng nhau hướng về phía dưới nhìn lại, thình lình nhìn thấy liên quân đã trải qua bắt đầu va chạm cửa thành. Ngừng bắn, toàn lực chuẩn bị lên chiến. Doanh Trần phun ra một ngụm trọc khí, sau đó phát ra hét lớn một tiếng. Là trong tường thành tướng sĩ đều cùng kêu lên hét lớn, Lý Tín mấy người cũng nhanh chóng đi xuống tường thành, hướng về cửa thành đi đến, chuẩn bị quyết nhất tử chiến, cho dù chiến đến chỉ có một người, cũng không thể lùi lại. Doanh Trần, Vô Danh hai người liếc nhau một cái, sau đó trực tiếp thọc sâu nhảy xuống, mặc dù biết rõ đợi chút nữa cửa thành muốn bị công phá, nhưng là cũng không nghĩ dễ dàng như vậy bị quân địch phá. Hai người căn bản chân không chạm đất, hoặc có lẽ là không thể, bởi vì phía dưới địch nhân thực tế nhiều lắm, căn bản ngay cả đứng địa phương đều không có. Vạn Kiếm Quý Tông, hai người đều là cùng kêu lên hét lớn, toàn bộ chiến trường đều là trì trệ. Tại Trương Hàm ảnh mật vệ khiếp sợ ánh mắt bên trong, sau một khắc, liền thấy vô số kiếm khí bắn ra, lít nha lít nhít, không ngừng hướng về địch nhân oanh bắn tới. Kiếm khí quét ngang, vô số huyết hoa phun ra, dơ lên cột gỗ va chạm cửa thành binh sĩ cũng nhao nhao ngã trên mặt đất, chung quanh mấy chục mét nháy mắt bị trống rỗng. Thật là khủng khiếp. Nhìn xem cái kia phun ra huyết hoa, còn có rơi trên mặt đất hai người, Trương Hàm hít thật sâu một hơi lạnh khí, cái kia vô số kiếm băng, hai người vừa rồi ít nhất chém giết số trăm người, vây công ở cửa thành địch nhân đều bị trống rỗng. Ảnh mật vệ, nên địch. Mặc dù địch nhân nháy mắt liền bị Doanh Trần, Vô Danh hai người chém giết số trăm người, nhưng lại không để cho liên quân e ngại, dừng lại một hồi, sau đó lại độ hướng về hai người tuân đi lên. Thấy như vậy một màn, Trương Hàm cũng phát ra giống to một tiếng, sau đó cũng học Doanh Trần hai người, trực tiếp thả người nhảy xuống. Hiu hiu hiu. Trương Hàm nhảy xuống, sau lưng ảnh mật vệ cũng nhao nhao nhảy xuống, Vô Song Quỷ phát ra tiếng giống to sau đó cũng đi theo nhảy xuống. Máu tươi đang phun đầy, phun lên liên quân không ngừng ngã xuống, Doanh Trần nhìn xem kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phun lên địch nhân, trong tay trường kiếm mang theo một tia sáng, trực tiếp chém ra. Trong lúc bất chi bất giác, trước cửa thành thi thể đã trải qua đẩy trở thành nhỏ như núi cao, Trương Hàm mang tới ảnh mật vệ, trừ hắn ra, chỉ còn lại hai người. Còn lại người cũng đã ngã vào trong vũng máu, ảnh mật vệ thực lực đều không yếu, nhưng là ở nhiều địch nhân như vậy vây công phía dưới, còn là không có khả năng sinh tồn. Vô Song Quỷ hai tay ôm lấy cột gỗ, không ngừng quét ngang ra ngoài, không ngừng có quân địch đều đập bay ra ngoài, liền được bởi vì hắn nguyên nhân, bằng không thì chỉ dựa vào Doanh Trần đám người, căn bản là thủ không được. Mà nơi xa, Hạng Yên đám người tự nhiên chú ý tới ngoài cửa thành phát thành tất cả, nhìn xem không ngừng ngã xuống, không ngừng phun lên tướng sĩ, còn có cái kia đầy thành nhỏ như núi thi thể, lông mày đều là nhíu một cái. Cái này mấy người quá mạnh, đặc biệt là người khổng lồ kia, tiếp tục như vậy mà nói, cho dù cầm xuống Mãnh Hổ Quan, thương vong cũng sẽ phi thường lớn, nhất định phải giải quyết người khổng lồ kia. Hạng Yên chăm chú nhìn nổi bật vô song quỷ, cho dù cách xa nhau xa như vậy, cũng bị người khổng lồ kia cho hấp dẫn, bởi vì thực tế quá mức bá đạo, một người liền ôm lấy đụng thành một gỗ, không ngừng quét ngang tướng sĩ, căn bản sẽ rất khó có người có thể tới gần. Nhất định chính là quái vật. Triệu quốc chủ tướng cũng hít thật sâu một hơi khí, bởi vì vô song quỷ thực tế quá mức dọa người rồi. Đang ở mấy người nói chuyện thời điểm, doanh trần sau lưng cửa thành đột nhiên mở ra, Lý Tín đám người trực tiếp dẫn theo đại quân xung ra, sau đó cùng địch nhân đụng đâm vào cùng một chỗ. Hỗn loạn, vô cùng hỗn loạn, theo lấy cửa thành đại quân xuất kích, tiếng chém giết vang vọng liên tục. Một kiếm chém ngã một cái vây giết tới liên quân, Lý Tín nhìn cả người đều là máu tươi doanh trần, khóe mắt không khỏi vẩy một cái, sau đó lo lắng đạo: "Tam công tử, người không sao chứ?" Không chỉ là doanh trần, Diễm Linh Cơ mấy người cũng toàn thân đều là máu tươi, chết ở bọn hắn trong tay địch nhân, đều không biết được bao nhiêu, bọn hắn đều tê dại, cũng cảm giác được mỏi mệt. Doanh trần không có nói chuyện, trong tay trường kiếm không ngừng vung dậy, nửa giờ, ánh sáng rựa vào bọn hắn mấy chục người, liền ở cửa thành bên ngoài đỡ được nửa canh giờ tiếp. Tồn tại đại quân ra khỏi thành lên chiến, doanh trần đám người cũng đúng dễ dàng không ít, bất quá đều biết rõ cái này chỉ là tạm thời. Giống. Vô song quỷ phát ra giống to một tiếng, hai mắt xích hồng, hai tay ôm lấy cột gỗ và chạm quăng ra ngoài, nhìn xem cái kia bị đập bay ra ngoài tướng sĩ, sau một khắc nháy mắt liền quỳ một chân trên đất. Giết hắn, cái này ma quỷ rốt cục mệt ngã. Nhìn xem vô song quỷ đột nhiên quỳ trên mặt đất, còn thở gấp thô khí, một cái liên quân phát ra hét lớn một tiếng, trên mặt lộ ra hưng phấn y đáng chết này quái vật, chết ở cái này quái vật trong tay người nhiều nhất, căn bản cũng không có người có thể cẩn thận. Lúc này nhìn thấy hắn mệt mỏi ngã trên mặt đất, chung quanh tướng sĩ đều rối rít nhào đi lên. Bù bù. Hai bóng người đột nhiên ngăn khuất vô song quỷ trước người, một đạo hỏa diễm đột nhiên từ mặt đất bay lên, nháy mắt liền tạo thành một mặt tường lửa, Diễm Linh Cơ toàn thân đều là máu tươi, cười lạnh nhìn xem nhào giết đến tận địch đến người. Nô gia cũng không cho phép nhường ngươi giết hắn, bởi vì hắn thế nhưng là nâu người nhà chương 175, âm dương gia đăng tràng, thiếu ti mệnh kinh khủng. Theo lấy thời gian đưa đẩy, đã có địch nhân tới gần cửa thành, mặc dù không có xông tới, nhưng là cái này thế nhưng là một cái không tốt tin hảo, có cái thứ nhất, vậy thì có cái thứ hai. Doanh trần đám người có mạnh hơn, cũng không có khả năng ngăn trở mấy chục vạn đại quân, lão tần người cũng triệt để liều mạng, căn bản là không được nhớ hậu quả, không để ý sinh mệnh hướng về địch nhân chém giết đi qua. Giết, đều cho ta giết, không nên để cho địch nhân tới gần cửa thành. Lý Tín giơ trường kiếm, phát ra gầm lên giận dữ, lúc này sắc mặt cũng dính đầy máu tươi, dị thường dữ tợn. Va chạm, chiến mã tại kêu rên, trên mặt đất quay cuồng, song phương cũng đã giết đỏ cả mắt. Thảm liệt, một cái lao tần nhân cánh tay trực tiếp bị chặt phía dưới, nhưng lại phảng phất không có cảm giác được đau đớn, đơn tay nắm lấy trường thương, hướng thẳng đến trước mặt địch nhân đánh giết tới. Cái này hung tàn, hung ác một màn, không ngừng ở trên chiến trường diễn, bất quá, cho dù tại làm sao hung ác, lại căn bản không cách nào ngăn trở quân địch tiến công, không cứu vãn nổi cục diện, địch nhân cũng không phải thường điên cuồng. Liên tục bại lui, vô danh đám người thở gấp thu khí, trong lúc bất chi bất giác đã trải qua thối lui đến thành môn bên trong, nhìn xem điên cuồng dâng lên địch nhân, doanh trần nhếch miệng lên vẻ khổ sở ý mặc dù có thể nhìn thấy quân địch giảm bớt, nhưng lại vẫn là rất nhiều, căn bản là đếm không hết. Hồn hế long du, tu khí thành nhận. Ngay lúc này, giữa không trung đột nhiên vang lên từng đạo tiếng hét lớn, vô cùng sáng chói kim quang, bạch quang chiếu sáng toàn bộ giữa không trung. Bèn, bèn. Một đạo kinh khủng trong suốt lưỡi đao rơi xuống từ trên không, trực tiếp rơi vào địch quân trung ương, sau đó nổ bể ra đến, máu tươi phun ra, mấy chục liên quân thân thể trực tiếp bị tạt mở, nhao nhao nhấc lên bay ra ngoài. Chưa kịp Lý Tín đám người kịp phản ứng, liền thấy giữa không trung không ngừng rơi xuống công kích, không ngừng hướng về liên quân rơi xuống, nháy mắt, toàn bộ chiến tranh đều vang lên tiếng oanh minh. Thanh tương phía trên, vô số đến thân ảnh đột nhiên rơi ở chiến trường, mỗi người trên thân đều phát ra cường đại khí tức. Diễm Phi, Tinh Hồng, Thiếu Ti Mệnh, Đại Ti Mệnh, Tương Phu Nhân, còn có Âm Dương gia năm bộ đệ tử đều rơi tại giữa sân, mỗi người đều thể hiện ra sức chiến đấu đáng sợ. Âm Dương gia, tổng tính ra. Trương Hàm nhìn xem xuất hiện ở người trong sân, cũng là thở dài một ngụm khí. Tại hắn xuất phát trước đó, Doanh Chính liền ra lệnh nhường Âm Dương gia đi mãnh hổ quan, không nghĩ đến Âm Dương gia thật đến, hơn nữa nhân số còn không ít. Âm Dương gia nhân số xác thực không ít, năm bộ đệ tử cộng lại có chừng hơn 5000 người, hơn nữa mỗi cái đều không phải người bình thường, cơ bản đều là lấy một đánh 10 tinh anh, càng không cần nói Diễm Phi đám người. Giết, cho ta phản công. Nhìn xem cái kia giống như lúa mạch ngã xuống địch nhân, mông điểm hai mắt lóe qua ánh sáng, sau đó phát ra giống to một tiếng. Căn bản cũng không có người có thể ngăn cản, Âm Dương gia đáng sợ, hay là thực lực lúc này triệt để dương xuất hiện đi ra, đủ loại âm dương thuật ở những cái này đệ tử bên trong sử xuất, hỏa diễm, đủ loại năng lực không ngừng rơi vào quân địch trên người. Phản công, vừa rồi bị áp chế đến trong cửa thành tướng sĩ lần thứ hai vọt lên ra ngoài. Nhìn cái này tình huống, các người Âm Dương gia là xuất động đại bộ phận đệ tử. Doanh Trần thở gấp thu khí, cười nhìn xem một bên Nguyệt Thần, còn có Diễm Phi. Âm Dương gia cùng đế quốc hợp tác, bây giờ đế quốc có nguy cơ, Âm Dương gia đương nhiên sẽ ra tay. Nguyệt Thần một trưởng đánh bay mấy quân địch, nghe được Doanh Trần mà nói, thân thể không khỏi dừng lại, sau đó lạnh giọng về đạo. Doanh Chính hạ mệnh lệnh, nhường Âm Dương gia đi mãnh hổ quan, hiệp trợ đại quân, Nguyệt Thần cũng trực tiếp bẩm báo Đông Hoàng Thái Nhất. Tử vi tinh đú ám không sáng, nhưng là cũng không có rơi xuống. Đây là Đông Hoàng Thái Nhất mà nói. Hắn nhìn ra Tần Quốc lúc này nguy cơ, nhưng là cũng không có đến diệt vong một bước, lấy Doanh Chính thủ đoạn, chỉ cần Tần Quốc còn không có bị diệt, như vậy thì có quật khởi cơ hội, hơn nữa, lần này nói không thể là niết bàn. Cho nên, quyết định nhường năm bộ đệ tử trực tiếp đi mãnh hổ quan, nếu như cái này lần Âm Dương gia khoanh tay đứng nhìn mà nói, Tần Quốc gắng gượng qua nguy cơ lần này, đến thời điểm Doanh Chính tuyệt đối sẽ đối Âm Dương gia ra tay. Ha ha, mấy chục vạn người chém giết, cái này tràng diện thật đúng là hùng vĩ. Tinh hồn phát ra cười to một tiếng, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, không ngừng thu gặt lấy liên quân sinh mệnh. Âm Dương gia đột nhiên giết ra, mà lại còn không ngừng chém giết quân địch, một màn này, Thái tử Đan đám người tự nhiên cũng để ở trong mắt. Đáng chết, những thứ này rốt cuộc là cái gì người, Tần quốc lại còn có dạng này bộ đội. Hạng Yên nhìn phía xa không ngừng ngã xuống binh sĩ, còn có sông ra quân tần, không khỏi chửi ầm lên, mắt thấy là phải tấn công vào Mãnh Hổ Quan, lại toát ra một đám bộ đội thần bí, hơn nữa chiến lực còn phi thường khủng bố. Cứ như vậy trong nháy mắt công phu, ít nhất có một vạn người chết ở Âm Dương gia đệ tử trong tay, những người này dương xuất hiện đi ra chiến lực thực tế quá kinh khủng. Âm Dương gia, những người này đều là Âm Dương gia đệ tử. Thái tử Đan hai mắt cũng là co rụt lại, sau đó nghẹn ngào mở miệng. Năm đại trưởng lão, còn có năm bộ đệ tử thế mà đều tới, Âm Dương gia đây là đem tiền đặt cược toàn bộ đặt ở Tần quốc trên người. Một bóng người đột nhiên đằng không mà lên, Doanh Trần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem giữa không trung cái kia tử sắc thân ảnh, còn có người kia trong tay toát ra lá cây, lộ ra vẻ tươi đẹp. Dưới chân dẫm ở vô số lá cây, phi hành, toàn bộ Âm Dương gia bên trong, có thể có dạng này thủ đoạn chỉ có Thiếu Ti Mệnh. Thiếu Ti Mệnh hai tay kết nổi lên dấu ấn bí ẩn, vô số lá cây đột nhiên lăng không toát ra, nhìn phía dưới liên quân, tay phải đột nhiên một chỉ. Hiu hiu hiu. Mạn Tiên Phi Vũ, Vạn Diệp Tề Phát, lá cây lúc này phản phất hóa thành cầm lấy phi đao, hướng thẳng đến liên quân oanh bắn tới. Máu tươi phun ra, tiếng kêu thảm thiết vang vọng liên tục, nháy mắt, chết ở Thiếu Ti Mệnh trong tay địch nhân thì có ngàn người, kinh khủng như vậy, chiêu này phạm vi thực tế quá rộng, phạm vi lớn giết địch năng lực. Thật đúng là kinh khủng. Nhìn xem trung ương nháy mắt bị chống rông quân địch, Doanh Trần khỏe miệng cũng là co lại, cái này giết địch năng lực thật sự là bất hắc.